bọn hắn chạy dù nhanh, nhưng là tại một người tu hành trong mắt lại cũng không tính nhanh, ta đem trong đan điển khí tức nhanh chóng lưu chuyển, rót vào trên hai đùi, bên thai đều có hô hô phong thanh, rất nhanh liền đuổi kịp đằng sau hai người một trưởng, đập vào trên lưng, hai người trực tiếp đập bay ra ngoài, trên mặt đất còn trượt 2-3 m mới dừng lại, sau đó lại đuổi kịp hai cái, cũng bị ta nhẹ nhõm giải quyết. Cái cuối cùng thì là hoảng hốt chạy bừa la hưởng, tiểu tử này đều sắp bị dọa điên rồi, la to chạy trốn, liền kém kêu cha gọi mẹ. Ta đều lười đuổi hắn, thấy trên mặt đất có một cục đá nhỏ, ta dùng chân trực tiếp đá bay ra ngoài, kia hòn đá nhỏ vững vàng đập vào la hưởng bắp chân bên trên, hắn hét thảm một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất, chợt ta liền đuổi theo, đứng ở trước mặt của hắn. La hưởng từ dưới đất bò dậy, một thân màu trắng âu phục dính đầy bùn đất, lộ ra chật vật không chịu nổi, liền kia kiểu tóc đều tản mát, đâu còn có một cái quý công tử bộ dáng. Đoán chừng tiểu tử này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, căn bản cũng không có chịu qua đánh, giờ phút này gặp ta đứng trước mặt của hắn, lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, ta như thế chừng một cái hắn, hắn bắp chân lúc này chính là mềm nhũn, trực tiếp cho ta quỳ xuống. La công tử, ngươi vừa rồi cho ta hai con đường, ta trí nhớ không tốt, ngươi lại nói với ta một lần. Ta lạnh giọng nói. La công tử thân thể lắc một cái, hơi kém đều khóc, run giọng nói, nô. Nô cửu âm. Ngươi cũng không thể động thủ với ta, ngươi biết cha ta là ai a? Ngươi nếu là đánh ta. Ta. Ba. Không đợi La hưởng câu nói này nói xong, ta một cái bàn tay to liền rơi vào trên mặt của hắn lập tức liền phù sưng phồng lên, sưng lên láo cao. Lần này, ta liền đem tiểu tử này cho đánh cho hồ đồ, nước mắt ba đát rơi xuống, hắn che lấy sưng đỏ quai hàm, khóc lấy nói ra, ta van cầu ngươi. Đừng đánh ta có tiền, ngươi nói. Ngươi muốn bao nhiêu, ta cái này cho ngươi. Không đủ. Ba. Ta ngay sau đó lại cho hắn một bàn tay to, lần này đánh chính là hắn một bên khác mặt, gương mặt anh tuấn của hắn lập tức thành đầu heo. Có tiền không dậy nổi sao? Bị người khi dễ tư vị không dễ chịu a. Ta Ngô Cửu Âm hôm nay liền thay cha ngươi hảo hảo quản giáo một chút ngươi, để ngươi nếm thử cái này bị đánh tư vị. Nói, ta nhấc tay lại muốn đánh, lúc này, Cao Ngoan Cường cùng trụ tử liền đã đi tới, tay của ta liền treo tại giữa không trung. Cao Ngoan Cường vây quanh trước người của ta, hướng phía quỳ trên mặt đất La Hưởng nhìn lại, nhìn trong chốc lát cũng chưa nhận ra được, đối ta nói ra, tiểu cửu ca, tôn tử này ai vậy? Chuyện của tôi. Với em La Hưởng. Ta trả lời. Cái gì? Cao Ngoan Cường con mắt lập tức liền trừng lớn, hơi kém từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Hắn lôi kéo cánh tay của ta, đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng hỏi, tiểu cựu ca, người đánh người này thế nhưng là Tam La tập đoàn tổng giám đốc La Tam gia nhi tử La Hưởng. Đúng vậy à, thoạt đầu ta cũng không biết cháu trai này là ai, vẫn là Khả Hân muội tử nói cho ta biết ta hồi đáp. Cao Ngoan Cường mặt lập tức liền đen lại, lôi kéo cánh tay của ta nói ra, tiểu cựu ca, ngươi thật sự là ta tổ tông, ngươi trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc La Tam gia nhi tử, La Tam gia tại chúng ta Thiên Nam thành thế nhưng là số một đại phú hào, đã từng là xã hội đen xuất thân, hắc bạch lưỡng đạo liền không ai không biết, mánh khóe thông thiên à, ta nhìn chuyện này coi như xong đi, La Tam gia muốn trách tội xuống, chúng ta cái này bình dân nhà nghèo nhưng là mớn. Chịu không nổi. Ta đem hôm nay phát sinh ở quán cà phê gặp được La Hưởng tôn tử này sự tình, đơn giản cùng Cao Ngoan Cường cùng trụ tử nói một lần, nghe hai người cũng là lòng đầy căm phẫn. Nói tiểu tử này đích thật là nên đánh. Bất quá trụ tử rất nhanh liền vẻ mặt đưa đám nói, tiểu cựu ca, ta hôm nay liền không nên mang ngươi ra, ngươi chính là một gây chuyện tình, cái này mới ra ngoài bao lớn một lát công phu, ngươi liền đâm như thế nhất đại cái soạn, may mắn không có xảy ra chuyện gì, bằng không ta trở về như thế nào cùng trong nhà ngươi người bằng giao. Ta chế nhạo trụ tử nói, ta còn không có ngươi có thể gây chuyện chút đấy, ngươi gần sang năm mới say khước, chạy đến lang đầu câu. Còn không biết xấu hổ nói ta. Trụ tử bất đắc dĩ, nói ra, được rồi. Tiểu cựu ca, ngươi xem một chút hôm nay chuyện này kết thúc như thế nào đi. Cao Ngoan Cường cũng khuyên nói ra, đúng vậy à, tiểu cựu ca, La Tam gia thật không phải chúng ta có thể chọc được nổi nhân vật, hắn rôi ra một cái đầu ngón tay út, đều có thể nghiền chết chúng ta. Ta tùy tiện nói ra, có chuyện gì, ta Ngô Cửu Âm một người gánh, hôm nay chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi ai đều không cần tham dự. Sau đó, ta đi thẳng tới quỳ trên mặt đất La Hưởng bên người. Tận lực giả trang ra một bộ hung ác biểu lộ, hung hăng nói ra, hôm nay chuyện này ta chỉ cho xuất hiện một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, nếu như có, cái này chính là của ngươi hạ chàng. Nói, ta một quyền liền đánh về một bên vách tường, đem mặt tường đánh ra một lỗ thủng tới. Chương 120, sông đại họa. Đưa một quyền này đánh sau khi ra ngoài ta ngay sau đó liền hối hận, thật đau, hơi kém liền nước mắt đều đau ra, bất quá khi hạ ta cũng là chịu đựng, vẫn như cũ hung tợn trừng mắt La Hưởng. La Hưởng nhìn lại, lập tức dọa toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói, "No. Không không không. Cửu gia, ta La Hưởng có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, ngài là ta ông nội, van cầu ngươi thả ta cái này một ngựa đi, ta La Hưởng thề với trời, về sau sẽ không còn tìm ngươi gây chuyện, cũng cam đoan về sau cách Lý Khả Hân xa xa, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ta thề với trời." Nói, La Hưởng còn giơ tay lên, phát một trận thề độc, liền tổ tông tám đời đều mang tới. Nhìn dáng vẻ của hắn coi như thành khẩn, hắn trương này ghê tởm sắc mặt, ta một phút đều không nghĩ nhìn nhiều, lập tức khoát tay áo, không nhịn được nói ra, cút nhanh lên, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Ai? Ta lập tức lăn nói, La Hưởng liền đứng lên, hướng phía cùng ta phương hướng ngược lại lộn nhào chạy ra ngoài. Tại đầu hẻm thời điểm, tiểu tử này còn quay đầu nhìn ta một chút, bởi vì trời tối quá, ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không biết hắn quay đầu nhìn ta cái nhìn này đến cùng đại biểu có ý tứ gì. Mấu chốt là hắn còn dừng lại một lát, mới biến mất tại trước mặt của ta. Chờ tiểu tử này đi về sau, ta mới hút một ngụm hơi lạnh, dùng lực lắc lắc tay, vừa rồi một quyền kia đánh ở trên tường, đau ta hơi kém kêu lên tiếng, cũng không biết lúc ấy trong đầu vì sao toát ra dạng này một cái không đáng tin cậy ý nghĩ đến, nện cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác nện tường, ta tay giơ lên xem xét, đều chảy ra. Lúc này, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường mới đi đến được bên cạnh ta, trụ tử có chút khó tin nói ra, tiểu cựu ca, ngươi hôm nay có phải là ăn vị ạ dạ à? Như thế sinh mánh, vừa rồi ngươi kia một trận đánh, thật sự là đặc sắc cực kỳ, ta là biết ngươi có thể đánh, nhưng lại không biết ngươi có thể đánh như vậy. Nhưng mà, Cao Ngoan Cường lại thở dài một cái, nói ra, tiểu cựu ca. Ngươi khả năng xông đại họa, không nói trước cái kia La Hưởng sự tình, chính là kia báo ca cũng là để ngươi đau đầu, kia báo ca đại danh gọi là Vương Truyền Báo, tuyệt đối là một kẻ hung ác, từ nhỏ đã trà trộn tại Thiên Nam Thành, đánh nhau hầu đả việc gác bất tận. Trước đó còn ngồi xổm mấy lần nhà ngục, đều là bởi vì trọng thương hại đi vào, bây giờ chúng ta đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhìn chúng ta vẫn là tránh một chút đi, muốn không ngày mai chúng ta cùng đi. Đi Nam Phương tỉnh làm công, trước trốn lên cái một năm nửa năm, bằng không sự tình rất phiền phức. Cao Ngoan Cường nói tới cái kia báo ca, khẳng định chính là cái kia dáng dấp giống heo, trên cổ còn mang theo lớn dây chuyền vàng tên kia, Cao Ngoan Cường thừa dịp bất ngờ, dùng tay đâm đánh hắn một cái đầy mặt nở hoa. Cho dù là Cao Ngoan Cường biết cái này báo ca không dễ trọng, vẫn là xuất thủ đánh hắn, toàn cũng là vì ta, phần này giữa huynh đệ tình nghĩa ta Ngô Cửu Âm ghi tạc trong lòng. Nguyên bản chuyện này ta không nghĩ dắt cả cái gì người, bởi vì sự tình là ta treo ra đến, ta một mình gánh chịu, ai biết ngay tại muốn động thủ thời điểm, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường liền chạy đến, làm ta một trở tay không kịp. Đối với những người này, ta là không sợ, đến nhiều ít ta đánh nhiều ít, nhưng là Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đều là người bình thường. Những người này bọn hắn khẳng định ứng phó không được, trụ tử còn tốt một chút, cùng ta tại một cái trong thôn, ta thường xuyên có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại nói người trong thôn chúng ta đều dị thường đoàn kết, bọn hắn cho dù là xã hội đen, cũng không dám đến bên trong thôn của chúng ta gây chuyện thị phi. Ta lo lắng duy nhất chính là Cao Ngoan Cường, hắn tại trong thành này ở, kêu báo ca muốn tìm hắn gây phiền phức thực sự rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, ta đối Cao Ngoan Cường nói, huynh đệ, bằng không như vậy đi, ngươi sáng sớm ngày mai đi Nam Phương tỉnh đi. Ta cùng trụ tử về thôn, trụ tử từ ta chiều ứng, sẽ không ra phiền phải gì, ta chính là lo lắng ngươi, sợ bị bọn hắn trả thù, ngày mai ngươi cùng ta về nhà, ta nơi đó còn có 2 vạn khối tiền, ngươi cầm, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, ngươi trở lại. Cao Ngoan Cường lông mày nhíu lại, có chút buồn bực nói ra, tiểu cựu ca, ta nói cho ngươi làm sao lại nói không rõ ràng đâu, đây không phải có tiền hay không vấn đề, kia báo ca nhiều lắm cũng chính là đánh ta một trầu, chắc chắn sẽ không chơi chết ta. Nhưng là cái kia gọi La Hưởng liền không đồng dạng, nhà hắn lớn, cỡ nào thế lực, nhất là cha của hắn, đen trắng ăn sạch, ta liền sợ La Hưởng từ một nơi bí mật gần đó cho ngươi dở trò xấu, hát ngươi cũng không biết là chết như thế nào, tục. Ngữ nói tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Tiểu cựu ca, ta nói thật, chúng ta cùng một chỗ tránh một chút đi. Hắn nói thành khẩn, nhưng mà trong lòng ta lại có ý định khác, mặc kệ là La Hưởng vẫn là báo ca, ta ai còn không sợ, nếu muốn tìm ta phiền phức tùy thời tới đều tốt. Ta đi lần này, lưu lại cha mẹ ở nhà không ai chiếu cố không nói, chủ tử an toàn ta cũng 10 phần lo lắng, còn có chính là Lý Khả Hân, ta nếu là đi, nàng làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới La Hưởng bộ kia tiện hề hề dáng vẻ, trong lòng ta đã cảm thấy không thoải mái, ta đi lần này, kia tiểu tử còn không phải làm sàng làm bậy, không biết làm sao làm khó Lý Khả Hân đâu, chuyện này để Lý Khả Hân biết, ta liền mất mặt quá mức rồi. Lúc này, ta liền cùng Cao Ngoan Cường nói, huynh đệ, đừng nhiều lời, ngày mai ngươi đi. phần ân tình này ta nhớ kỹ, ta không thể đi, ta lưu tại nơi này còn có chuyện phải làm. Cao Ngoan Cường rất bất đắc dĩ, lại thuyết phục hai ta câu, sau đó chúng ta một nhóm ba người đều tới Cao Ngoan Cường trong nhà. Cao Ngoan Cường cha mẹ qua hết năm cũng ra ngoài làm việc, bây giờ trong nhà chỉ một mình hắn, hiện tại trời đều đã rất muộn, chúng ta không có khả năng muộn như vậy trở về, liền dự định tại Cao Ngoan Cường trong nhà ở lại một đêm. Tắm một cái xoát xoát, lại trò chuyện trong chốc lát về sau dự định, ba người chúng ta người liền riêng phần mình ngủ rồi. Nam ở nơi đó, ta còn có chút ngủ không được, trong đầu một mực đang nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, ta đang suy nghĩ cái kia gọi La Hưởng gia hỏa có thể hay không trả thù ta, vừa rồi hắn nhưng là quỳ trên mặt đất cùng ta phát qua thề độc, chẳng lẽ hắn có thể nói không giữ lời. Nhìn hắn loại người này phong cách làm việc, liền cảm giác hắn thề khẳng định giống như đánh giấm, ta cảm thấy Cao Ngoan Cường nói rất có lý, hắn nhất định còn sẽ tìm ta phiền phức. Bất quá ta là thật không sợ, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể chơi ra hoa dạng gì đến, cùng lắm thì gặp hắn một lần đánh hắn một lần, một mực đánh phục mới thôi. Lúc này, ta trong đầu đột nhiên lại hiện lên Lý Khả Hân xinh đẹp dung nhan, trong lòng lập tức cấm áp, trách không được La Hưởng tiểu tử này bị Khả Hân muội tử mê thần hồn điên đảo, ta không phải cũng giống vậy à. Chỉ lo vừa rồi đánh nhau, cũng chưa kịp cùng Khả Hân muội tử gửi tin nhắn, hỏi nàng một chút có hay chưa trở lại trong nhà. Lấy ra điện thoại xem xét, phát hiện trên điện thoại di động có một cái tin nhắn, cái này tin nhắn là Khả Hân muội tử gửi tới, ta không kịp chờ đợi mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết, tiểu cựu ca. Ta đến nhà, nhớ kỹ tới tìm ta. Chương 121, có hiểu quy củ hay không? Cái này tin nhắn là hơn một giờ trước đó phát tới, khi đó ta vừa lúc bị La Hưởng bọn hắn ngăn ở ngõ hẻm nhỏ bên trong, căn bản không có nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở, lúc đầu bây giờ nghĩ cho Lý Khả Hân về cái tin nhắn. Ngẫm lại nàng hiện tại có lẽ đã ngủ, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cái này tin nhắn liền không có về. Vừa nghĩ tới Khả Hân muội tử kia nụ cười ngọt ngào, trên người phát ra dễ ngửi hương vị, cái này trong lòng liền đắc ý, kích động còn có chút ngủ không yên. Chẳng lẽ ta đây là bị đột nhiên xuất hiện tình yêu cho làm choáng váng đầu óc? Ta ổn định một lát cảm xúc, ngồi xếp bằng tại trên giường, dựa theo trong Nô thị gia truyền bí thuật phương pháp tu hành đầu tiên là vận hành một chu thiên, hóa giải thân thể một cái thượng mệnh nhọc. Một chút đổ nhiều người như vậy, thân thể của ta vẫn còn có chút mỏi mệt, lại thêm thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Vận hành một chu thiên về sau, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cũng không biết cái này thời gian trôi qua bao lâu, liền mê mơ hồ hồ nằm xuống ngủ thiếp đi. Thế nhưng là không đợi ta tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bị Cao Ngoan Cường trong nhà con kia đại chó săn điên cuồng sủa loạn âm thanh đánh thức. Ta bò lên, hướng phía trong viện nhìn lại, tối như mực không nhìn rõ thứ gì, liền thấy đèn tin chỉ riêng trong sân không ngừng qua lại lắc lư. Ngay sau đó liền nghe được trong viện truyền đến một trận mà ầm ĩ tiếng bước chân. Vừa nghe đến thanh âm này, ta một chút liền xoay người ngồi dậy, từ trên giường nhảy xuống tới, kiện thứ nhất nghĩ đến sự tình chính là kia La Hưởng hoặc là gọi vông truyền báo kia tiểu tử tìm tới cửa, động tác này thật đúng là không là bình thường nhanh. Ta một bên cắn răng, một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn tới vẫn là đánh nhẹ, lần này các ngươi tiểu cửu gia không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, các ngươi thật đúng là lấy ta làm quả hồng mềm bóp. Nhìn ta lần này làm sao thu thập các ngươi. Ta nắm chặt nắm đấm đi tới cửa phòng, đang định động thủ mở cửa, kia cửa phòng phát ra cạch lang một tiếng vang thật lớn trực tiếp bị người cho đạp ra. Ta vận sức chờ phát động, vừa muốn một đấm vung ra đi, lúc ấy tay liền ngừng ở giữa không trung bên trong, bởi vì người đến cũng không phải là La Hưởng kia một đám người, càng không phải là báo ca bọn hắn, mà là mặc đồng phục cảnh sát công an nhân viên. Lúc này, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường cũng bị đánh thức, hất lên quần áo đi ra, trụ tử liên thanh hỏi. Sao thế? Sao thế? Nhưng khi bọn hắn nhìn tới cửa chặn lấy 7-8 cái mặc đồng phục cảnh sát thời điểm, lập tức cũng đều trợn tròn mắt. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi cảnh sát đột nhiên cao giọng hỏi, nơi này ai là Ngô Cửu Âm? Ta sửng sốt một chút, chợt nói ra, ta là Ngô Cửu Âm, cảnh sát thúc thúc tìm ta có chuyện gì? Người kia gấp tiếp lấy nói ra, có người báo cáo ngươi đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng trị an xã hội, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng là có người đánh ta, ta phòng vệ chính đáng, làm sao thành đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện rồi. Không đợi ta phản bác, liền đi lên hai cái nhân viên cảnh sát, giữ lấy cánh tay của ta, còn cho ta lên quòng tay, kéo lấy ta liền đi ra ngoài. Cao Ngoan Cường cùng trụ tử muốn phân biệt, bị một đám người ngăn ở trong phòng ra không được, cũng căn bản không cho bọn hắn biện bạch cơ hội. Giống La Hưởng cùng báo ca như thế bại hoại ta khẳng định là muốn đánh, nhưng là đứng trước mặt ta thế nhưng là cảnh sát nhân dân. Ta cũng không dám cùng bọn hắn động thủ, cảnh sát nhân dân người yêu dân, có chuyện gì cùng bọn hắn đi một chuyến chính là, ta muốn đem sự tình nói rõ về sau, bọn hắn khẳng định liền sẽ thả ta ra. Lập tức, ta vừa đi vừa cùng Cao Ngoan Cường bọn hắn nói ra, các ngươi đừng lo lắng, là bọn hắn ra tay trước, ta rất nhanh liền ra. Chủ tử, chuyện này chớ cùng trong nhà của ta nói, tránh khỏi lão nhân lo lắng. Trong khi nói chuyện, ta bị người mang đi ra, nhét vào một xe cảnh sát bên trong. Bên cạnh ta các ngồi một người, xe rất nhanh phát động, hướng hẻm nhỏ bên ngoài đi ra ngoài. Ngồi trên xe, ta trong đầu liền suy nghĩ, chuyện này đến cùng là ai báo cảnh sát, lúc ấy ở đây không có có người khác, cũng chỉ có ta cùng trụ tử ba cái còn có La Hưởng bọn hắn một đám du côn lưu manh, ba người chúng ta người chắc chắn sẽ không báo cảnh, vậy khẳng định là La Hưởng người bên kia. Lúc này, ta nhớ tới Cao Ngoan Cường cùng lời ta nói, La Hưởng cha hắn La Tam gia mánh khóe thông thiên, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, kia La Hưởng đoán chừng khẳng định cũng nhận biết không ít người, có phải hay không là La Hưởng cố ý muốn chính ta, mới báo cảnh sát. Nếu nói, chuyện này cũng tính được là đánh nhau ẩu đả, đừng để ý tới bọn hắn bên kia nhiều ít người, ai ra tay trước, phản chính là ta động thủ đánh người. Bất quá cái này cũng không tính là chuyện lớn gì, đi tới đó nói rõ ràng, cho dù là nói không rõ ràng, cũng sẽ không đem ta thế nào, nhiều lắm là cũng chính là câu lưu mấy ngày sự tình. Như vậy tưởng tượng, ta liền an lòng, ngồi trên xe còn mơ hồ trong chốc lát. Xe chạy được chừng nửa canh giờ, ta liền được đưa tới trong một cái nhỏ sở công an. Bị người kéo xuống xe, sau đó bị mang vào tầng 2 trong một tiểu lâu, đầu tiên là bị nhốt vào một gian phòng ốc. Ta mình ngồi ở nơi đó cũng không ai để ý đến ta, ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, mới tới một cái nhân viên cảnh sát, lạnh như băng cùng ta nói ra, ta trước mang ngươi nghĩ lại một chút, một hồi lại mang ngươi qua đây ghi khẩu cung. Ta nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, đi theo kia nhân viên cảnh sát liền đi. Rất nhanh, kia nhân viên cảnh sát liền đem ta mang vào một cái cùng loại với nhà tù nhỏ phòng. Cũng chính là tạm thời giam giữ người bị tình nghi địa phương, kia nhân viên cảnh sát mở ra cửa sắt, đem ta đẩy vào, lạnh như băng nói ra, ngươi trước ở chỗ này chờ, một hồi qua tới gọi ngươi. Nói xong, kia nhân viên cảnh sát liền đóng lại cửa sắt, khóa cửa lại, ta lúc này mới nhớ tới trên tay của ta còn mang theo còng tay đâu, rất khó chịu, thế là hô, uy, cảnh sát thúc thúc, cái kia, ta đều ngồi xổm tiền đến, ngươi có phải hay không trước đem còng tay mở ra cho ta. Nhưng mà... kia nhân viên cảnh sát căn bản không để ý tới ta, trực tiếp đi. Ta nghĩ không mở ra liền không đánh đi, hắn không phải nói một hồi còn muốn mang ta ghi khẩu cung à. Ta vừa quay đầu, phát hiện tại căn này ước chừng 20 mấy mét vuông trong phòng nhỏ cũng không phải là chỉ có ta một người, còn có 7-8 cái tráng hán cùng nhau cùng ta giam giữ cùng một chỗ. Ta quay đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng tại không có hảo ý nhìn ta. Trong đó có một người đầu trọc đại hán, toàn thân đều là gai ra hỏa. Ngồi ở chỗ đó một bên chụp lấy chân một bên cùng ta nói ra, mới tới, phạm vào chuyện gì mà tiến đến. Ta xem xét ra hỏa này liền không giống người tốt, rõ ràng chính là kiếm chuyện, lập tức liền khách khí nói ra, không có việc gì, chính là đánh nhau, các vị đại ca vất vả, về sau chiếu ứng nhiều hơn. Sau đó, ta tùy tiện tìm một cái giường liền ngồi xuống. Cái mông này vừa ngồi xuống, kia gã đại hán đầu chọc bên người một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa nhân tiện nói, mới tới, ngươi mẹ nó có hiểu quy củ hay không? Không hiểu đại gia dạy dỗ ngươi. Chương 122, ngươi đắc tội với người. Ai nha, cái này rõ ràng chính là kiếm chuyện sao. Ta Ngô Cửu Âm bình thường lần thứ nhất tiến loại địa phương này, tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, còn thật không biết nơi này có cái gì quy củ. Lập tức, ta ở đây cũng không muốn gây chuyện, chỉ là khách khách khí khí nói ra, các vị đại ca, ta đây, đúng là mới tới, không hiểu quy củ, bất quá các ngươi có quy củ của các ngươi, ta cũng có quy củ của ta hôm nay lại tới đây. Có thể gặp mặt, đây chính là duyên phận, đều hòa hòa khí khí, ai cũng đừng trêu chọc ai, mọi người sống trung hòa. Bình, cộng đồng vượt qua Mỹ hảo mấy ngày, về sau ra ngoài nói không chừng còn có thể làm bằng hữu, không để ý mặt mũi, mọi người ai rất khó coi. Ta những lời này trong nhu có cương, ý tứ chính là mọi người có thể nhường liền nhường, không thể nhường ai cũng đừng trêu chọc ai, đại gia không phải dễ khi dễ, chọc tới cùng các ngươi trở mặt, khẳng định không có các ngươi quả ngon để ăn. Nhưng mà... ta những lời này hiển nhiên không dùng, kia Hoàng Mao lúc này liền gấp, hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi mẹ hắn còn rất cuồng, mang theo còng tay còn như bức cầm ẩm, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ có phải không. Mấy ca, đi lên cho hắn thêm chút giáo huấn. Nói, kia Hoàng Mao bên người liền đi tới hai người, phân hai bên trái phải giữ lấy ta, lúc này, ta còn không có động, ta đến cùng xem bọn hắn muốn làm gì. Cứ như vậy, ta bị bọn hắn khống chế được, một mực ngồi ở chỗ đó móc lấy chân gã đại hán đầu chọc đi vào giày. Còn đem kia móc xong thối chân tay để tại trên mũi người người, rất là say mê dáng vẻ, cái này ác thú vị, thật sự là không thể nào hiểu được. Sau đó, tráng hán đầu chọc kia mang theo một đám người sau lưng vẻ vải hướng phía ta bên này đi tới. Hán tại ta mặt ngừng lại, cười hắc hắc một tiếng, nói ra, ngươi chính là Ngô Cửu Âm a. Ta sững sờ, giống như minh bạch cái gì, nhưng là ta cũng không có đáp lại hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía hắn. Hắn lần nữa cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, âm hiểm nói ra, huynh đệ, ngươi đắc tội với người biết không? Không nên trách ca ca tâm ngoan thủ lạn, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, tiểu tử ngươi hôm nay liền nhận thua đi. Ta cười lạnh, nói ra, là La Hưởng kia tinh trùng lên não để các ngươi tới. Tiểu tử ngươi còn thật thông minh nha, ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội La đại thiếu gia, hắn cũng là tiểu tử ngươi đắc tội lên. Ngươi đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Giờ khắc này trong lòng ta bừng bừng lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, La Hưởng cái này quy tôn tử quả thật là bội bạc tiểu nhân, thế giống như đánh giấm, ta chân trước vừa thả hắn đi, hắn ngay sau đó liền nghĩ biện pháp đối phó ta, đen không đi tới bạch, muốn đem ta mang đến nơi đây đen ta, thật sự là cơ quan tính toán tường tận, âm hiểm xảo trá, tiểu gia ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta nói vừa rồi đem ta mang đến trong này, vì cái gì không mở ra cho ta còng tay, đây nhất định cũng là La Hưởng từ đó dở trò quỷ. Hắn coi là đem hai tay của ta còng lại, ta liền không có sức hoàn thủ, sau đó bị một đám đại hán cho đánh chết tươi. Hắn nghĩ rất tốt, kế hoạch cũng thật chu toàn, thế nhưng là hắn căn bản không biết ta Ngô Cửu Âm thực lực, lao tử là cái người tu hành, cùng người bình thường không giống. Kia gã đại hán đầu chọc còn đang thao thao bất tuyệt, không ngừng nói, căn bản không đem việc này ta để vào mắt, lúc này ta mang theo còng tay, hơn nữa còn bị hắn người khống chế được, ta chính là hắn trên thất thịt cá, hắn là giao thớt. Tùy thời đều có thể trừng trị ta, nhưng là hắn khẳng định không có phát hiện, trên mặt ta biểu lộ càng ngày càng âm lãnh, còn đang hướng về phía hắn cười lạnh. Cuối cùng, kia gã đại hán đầu chọc cho ta tới một cái kết thúc mà nói, được rồi, lời nói cứ như vậy nhiều, thu người ta tiền không thể không làm việc, động thủ đi, các huynh đệ. Ngay tại trong miệng hắn cái kia nhóm chữ vừa ra khỏi miệng, ta chợt liền động thủ, thân thể mánh một chút nhảy dựng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Vừa vặn giống tại khống chế lại ta hai bên trái phải người chân trên mặt mũi, ta dồn khí đan điển, chính là sử dụng Ngô thị gia truyền bí thuật trong thiên cân truy bản lĩnh, làm ta rơi xuống thời điểm, thân thể so với ban đầu nặng gấp 10, ta cảm giác gót chân rắn rắn chắc chắc giống tại bọn hắn trên chân, thậm chí còn nghe được xương cốt bị nghiền nát tiếng vang. Ta là chân nộ, ta không có nghĩ đến cái này gọi là La Hưởng người như thế bị ổi, sẽ dùng loại biện pháp này tới đối phó ta, đã dạng này, ta liền ăn miếng trả miếng, lấy ác đánh ác. Để bọn hắn nếm thử bị khi phụ tư vị. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại ta hai bên vang lên, hai người kia chợt ngã nhào trên đất, hai tay che chân của mình mặt mũi phát ra thống khổ kêu rên. Không đợi trước mặt tráng hán đầu chọc kia kịp phản ứng, ta sau khi rơi xuống đất, trực tiếp dùng đầu hướng phía tráng hán kia trên đầu chọc đụng tới, ta là cắn răng đụng, chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, tráng hán đầu chọc kia liền phát ra rên lên một tiếng, hướng sau lui ra ngoài, sau đó, ta bay lên một cước, hung hăng đá vào tráng hán đầu chọc kia trên ngực. Hắn liên tiếp thụ hai lần trọng kích, thân thể bay ngược ra ngoài, nện lật ra phía sau bọn họ mấy người, ta điểm lấy mũi chân. Bước nhanh mà đi, tả hữu hai cước qua lại chuyển, bên trái một cái thần long bãi vĩ, bên phải một cái thái sơn áp đỉnh, một cước đá bay một cái khác trực tiếp dùng gót chân nện hôn mê bất tỉnh. Hai cánh tay mặc dù bị còng tay không chế được, nhưng là hai tay nắm cùng một chỗ lực lượng càng lớn, ta một đường mạnh mẽ đâm tới, làm ta từ đầu đánh tới đuôi thời điểm, cái này 7-8 người tất cả đều nằm trên mặt đất. Có 4 cái là ngất đi, mấy cái khác cũng không có sức hoàn thủ. Chật, ta đi tới ngã trên mặt đất tráng hán đầu chọc bên người, bay lên một cước, trực tiếp đem hắn đá lăng không bay lên, trực tiếp đụng vào tường, lại tuột xuống. Ta bước nhanh lại đi tới, một chân giẫm tại trên tay của hắn, lạnh giọng hỏi, nói đi, La Hưởng cho các ngươi bao nhiêu tiền, để các ngươi tiến đến đen ta. Kia đầu chọc tráng hán ngược lại là có cốt khí, đầu bị ta đụng ra máu, hung hăng đạp ta một chút, hừ lạnh một tiếng, thật là không nói lời nào. Ta cũng hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, dưới lòng bàn chân vừa dùng lực, đem khí lực tất cả đều tập trung vào hắn một ngón tay bên trên, dùng sức như vậy nghiền ép một cái, liền nghe được xương cốt khanh khách tiếng vỡ vụn, lần này tên chọc đầu hán tử này nhịn không được, sắc mặt chợt đỏ bừng, phát ra hét thảm một tiếng. Ta gặp hắn còn không nói, chợt lại là một cước, đặt tới trên mặt của hắn, hắn há miệng, phun ra một búng máu, ngoài ra còn mấy khỏa răng vàng khẻ. Ta còn muốn động thủ thời điểm, tiểu tử này đã giơ lên hai tay, cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta cái gì đều nói. Vậy ngươi cứ nói đi, nếu là dám nói một câu lời nói dối, ta liền đánh dụng ngươi miệng đầy răng. Ta tức giận nói. Tráng hán đầu chọc kia liên tục gật đầu, một cái tay nắm chặt con kia bị ta đạp nát tay, hút lấy hơi lạnh nói ra, anh em. Ngươi ở đâu hốn? Ra tay thật hắc, trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Chương 123, tranh nữ nhân hạ tràng. đây chính là ngươi cần trả lời vấn đề của ta. Ta ác hung hăng trợn mắt nhìn cái này tráng hán đầu chọc một chút. Hắn nhìn thấy ta cái này âm lãnh ánh mắt, lập tức dọa đánh run một cái, run giọng nói ra, cựu ca. Chán. Không không không. Cựu gia. Chuyện này không thể trách ta à, ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngài nói ta cùng ngài không oán không cừu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngài phiền phức không phải. Ít nói lời vô ích, ta nhìn ngươi răng là thật không muốn. Ta nổi giận nói. Tráng hán đầu chọc liên tục gật đầu, chợt nhân tiện nói, cựu gia. Lời nói thật cùng ngài nói đi, để chúng ta tới thu thập ngài chính là La Tam gia công tử La Hưởng, bất quá cũng không phải là bản thân hắn trực tiếp gọi chúng ta tới, mà là kéo ông truyền báo khẩu truyền đạt, liền nói sau khi chuyện thành công, mấy người chúng ta một người 5 vạn khối tiền. Ta tưởng tượng, chúng ta 7-8 người, thu thập một cái còng tay người còn không dễ như trở bàn tay, cùng giẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy, lúc ấy liền đáp ứng xuống, nào biết được cửu gia ngài cao như vậy thủ đoạn, quả thực chính là một thần nhân, mang theo còng tay. Còn đánh chúng ta mấy cái hoa rơi nước chảy, ta vốn còn nghĩ, xử lý một người, 5 vạn khối tiền, cho nhặt được, nào có chuyện tốt như vậy, sự thật. Chứng minh, tiền này thật không phải dễ kiếm. Cựu gia, ta lời gì đều cùng ngài nói, ngài liền tha ta lần này đi. Ta Lý Nhị Hoa có mắt không tròng, đắc tội lao nhân ra ngài, ngài dơ cao đánh khẽ, liền coi ta là cái dám đem thả đi. Ta hít sâu một hơi, lập tức càng ngày càng bạo, hận không thể đem La Hưởng kia tiểu tử chém thành muôn mảnh. Sớm biết lúc trước ta liền không nên dễ dàng như vậy bỏ qua hắn, quả thực chính là thả hổ về rừng. Ngay sau đó, ta lại hỏi, kia bông truyền báo là thế nào phân phó ngươi? Có phải là để ngươi trực tiếp đem ta giết đi? Lý Nhị Hoa do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ không dám nói. Ta trừng mắt, sát khí lăng nhiên, Lý Nhị Hoa đốn lúc đánh run một cái, vội vàng nói, bông truyền báo không có để chúng ta giết ngươi, chính là nói để chúng ta giáo huấn ngươi một trận, đưa ngươi phế đi. Hắn nói ngươi cùng La Đại Công Tử đoạt nữ nhân, liền để chúng ta phế bỏ ngươi phía dưới chứng chứng, để ngươi cả một đời đều không đụng tới nữ nhân. Còn nói đây chính là cùng La Đại Công Tử đoạt nữ nhân hạ tràng. Lúc này ta lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm, La Hưởng người này quả thực tâm tư ác độc tới cực điểm, liền vì cái này to như hạt vừng sự tình, liền muốn để cho người ta đoạn tử tuyệt tôn, so đào người ta mộ tổ còn muốn ghê tởm. Ta nghĩ ta giờ phút này con mắt đều có chút đỏ lên. Lập tức đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, một cước liền đá ngã lăn trước mắt Lý Nhị Hoa. Lý Nhị Hoa một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Đúng vào lúc này, nhà giam cửa sắt bị người cạch cạch gõ, một cái nhân viên cảnh sát cực không nhịn được nói ra, chuyện gì xảy ra? Đều giam ở chỗ này còn không thành thật, không muốn ra tới làm gì? Sau đó, cửa sắt theo rầm rầm một trận tiếng vang được mở ra, cái kia nhân viên cảnh sát chợt lách người đi đến, lúc ấy liền sững sờ tại nơi đó. Hắn thấy được đầy đất ngổn ngang lộn xộn người ngã xuống, cả cái phòng bên trong trừ ta ra, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, sửng sốt một hồi lâu, mới đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, khi hắn nhìn thấy ta kia hung ác ánh mắt thời điểm, lập tức liền có chút bối rối, theo bản năng lui về sau một bước, miệng bên trong run giọng nói, Nô Cửu Âm. Ngươi biết ngươi là thế nào bị mang tới đây sao? Ngươi ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả, tìm khích gây chuyện. Nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội, hiện tại ngươi bị giam trong này, còn ra tay đánh người, ngươi xem một chút. Ngươi đem người đều thành dạng gì? Ngươi có phải hay không nghĩ bị đi tù a? Ta hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước, vừa rồi chính là hắn đem ta đưa đến gian phòng này, hơn nữa còn không có đem còng tay của ta mở ra, chuyện này hắn khẳng định cũng có tham dự, tất nhiên thu kia La Hưởng tiền đen, muốn tại cái này phòng giam bên trong đem ta cho hại. Hắn nhìn thấy ta hướng hắn đi đến. Lập tức liền hoảng hốt, bờ môi run lên, lui về sau hai bước, run giọng nói, Nô Cửu Âm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi xem một chút đây là địa phương nào, không phải ngươi nghĩ dương ai liền có thể dương ai. Ta hắc hắc cười lạnh, từng bước một hướng phía hắn tới gần, một mực đem hắn dồn đến góc tường, ta nghĩ ánh mắt của ta khẳng định rất đáng sợ, chân của hắn cũng bắt đầu phát run. Điền cảnh sát. Nơi này phát sinh sự tình ngươi chẳng lẽ một chút không biết, tại sao đánh xong, ngươi mới tới. Có phải là qua đến cho ta nhặt xác? Ta cắn răng, lại cười lạnh nói. Lúc này, ta mượn trong phòng ánh đèn, thấy được hắn cảnh bài, trên đó viết Điển Linh hai chữ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta vừa rồi liền đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về sau liền nghe được tiếng đánh nhau. Cho nên tới xem một chút. Ta có thể biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết hắn ngụy biện nói. Ngươi không biết ngươi sợ cái gì? Ta lại hỏi. Ai sợ hãi? Cái nào sợ hãi? Hắn run giọng nói, ta lại đột nhiên đem mang theo còng tay dương lên, hắn dọa rên lên một tiếng, lập tức liền bừng kín đầu, nhưng mà, ta cũng không phải là đang đánh hắn, mà là từ trên đầu của hắn thu vài cọng tóc, chăm chú cầm ở trong tay. Hắn ôm đầu một hồi lâu về sau, mới đưa tay bừng ra, phát hiện ta cũng không có động thủ, nhưng là sắc mặt đều đã trắng bệch, nhưng mà ta lại khôi phục như lúc ban đầu, đối với hắn nói, Điền cảnh sát. Ngươi không phải mới vừa nói một hồi tới mang ta đi ghi khẩu cung sao? Có phải là hiện tại cần phải đi? Đúng a. Ta tới chính là dẫn ngươi đi ghi khẩu cung. Hắn rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ, chật lách người đi ra căn phòng này, chạy so con thỏ đều nhanh. Ta sau đó gấp đi theo ra ngoài, tại ra cửa về sau, ta quay đầu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, lúc này đã có mấy cái bị ta đánh ngã người bỏ lên, khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của ta về sau, lập tức đem đầu chuyển đến một bên, không dám cùng ta đối mặt. Đó là một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra e ngại, ta muốn chính là loại cảm giác này. Rất nhanh, kia Điền cảnh sát liền đem ta mang vào một gian phòng thẩm vấn, để cho ta ngồi ở trên một cái ghế, còn nói để cho chúng ta. Sau đó, hắn liền ra phòng. Qua ước chừng có 5 phút về sau, liền tiến đến 3 vị nhân viên cảnh sát, ngồi ở ta đối diện. Ngồi tại ở giữa nhất chính là một cái trung niên cảnh sát, ta nhìn một chút hắn cảnh bài, gọi hướng tiền, rất có ý tứ danh tự, một cái khác là một người trẻ tuổi. Cảnh bài thượng viết Chu Kỳ, cái cuối cùng thì là Điền Ninh. Ba người bọn họ ngồi đối diện với ta, một mặt nghiêm nghị. Sau lưng ta viết vài cái chữ to, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trung niên cảnh quan kia hướng tiền ho khan một tiếng, trầm giọng hỏi, tên gọi là gì, nhà ở chỗ nào? Chương 124, kinh động lao gia tử. Nô Cửu Âm, nhà tại Đông Âm huyện Bắc Túc trấn Cao Cương thôn. Ta thành thật trả lời. Hướng cảnh sát nhẹ gật đầu, tại một trang giấy trên tô tô vẽ vẽ. Sau đó lại nói ra, ừm, thái độ không tệ lắm, ngươi biết ngươi phạm vào chuyện gì sao? Biết. Đêm qua ta bị một đám du côn lưu manh ngăn ở trong một cái hẻm nhỏ, những cái kia du côn lưu manh ước chừng có hơn 20 người, cầm trong tay lưới dao, tìm khích gây chuyện, ta lúc ấy là tự vệ, phòng vệ chính đáng, đánh chạy đám kia du côn lưu manh. 3. Một tiếng vang thật lớn, Điền Ninh vỗ một cái thật mạnh cái bàn, mánh một chút đứng lên, chỉ vào trán của ta nói ra, Nô Cửu Âm. Ngươi không muốn hung hăng càng quái, cho ta thành thật khai báo. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, lúc ấy ta nhận được quần chúng báo cáo, nói ngươi còn có đồng bọn, tại trong hẻm nhỏ cùng người cầm giới đấu ẩu, nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội, ta lúc này mới mang người đem ngươi bắt trở về, chuyện của ngươi nhất định phải nói rõ ràng, không muốn tránh nặng tìm nhẹ, ngươi không trêu chọc người khác làm sao lại tìm làm phiền ngươi, bọn hắn tại sao không đi đánh người khác, hết lần này tới lần khác đánh ngươi đây. Ta ha ha cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi đến cùng là nhận được ai báo cáo? Ta còn liền buồn bực, vì cái gì ta có đồng bọn ngươi không đi bắt bọn hắn, ngược lại bắt ta một người? Còn có, những cái kia đánh ta người một mình ngươi không có bắt, ngược lại là đem người bị hại cho tóm lấy, chuyện này là sao nữa? Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượng, trước đừng bảo là người khác, những người kia chúng ta khẳng định sẽ tra rõ ràng, ngươi trước đem chuyện của ngươi nói rõ ràng. Điền Ninh trừng trong mắt, nước bọt bay tứ tung. Điền Ninh, không nên kích động, ngươi ngồi xuống. Để Nô Cửu Âm đồng chí từ từ nói. Hướng Tiền quay đầu nhìn về phía Điền Ninh, một mặt nghiêm nghị nói. Hiển nhiên, cái này gọi Hướng Tiền khẳng định là cái lãnh đạo, xử sự còn tính là công chính nghiêm minh, không hiểu, ta đối với hắn liền có hảo cảm thấy hắn là một cái có thể người đáng giá tín nhiệm. Điền Ninh cuối cùng là dập tắt lửa giận, đặt mông liền ngồi xuống, hắn cái này rõ ràng nhất có tật giật mình, muốn ta đem trách nhiệm tất cả đều nhận lên đến, ta lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không bên trong hắn cái bẫy. Tiếp xuống, Hướng Tiền liền hòa khí nói ra, Nô Cửu Âm, ngươi đem chuyện xảy ra tối hôm qua rõ ràng rành mạch cùng chúng ta nói một lần, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, xử sự công chính nghiêm minh, đây là vấn đề nguyên tắc. Ta nhẹ gật đầu, chợt đem chuyện xảy ra tối hôm qua, từ đầu chí cuối cùng Hướng Tiền nói một lần, trong lúc đó, Điền Ninh có đến vài lần ngắt lời, đều bị Hướng Tiền cho quát bảo ngưng lại. Hướng Tiền kiên nhẫn nghe xong ta tự thuật, gật gật đầu, cho biết là hiểu, để cho ta tại trên khẩu cung ký tên đồng ý. Xem như xong đây hết thảy thời điểm, Hướng Tiền sắc mặt mười phần âm trầm, tốt muốn biết một chút cái gì, hắn quay đầu trừng Điền Ninh một chút, mà Điền Ninh thì có vẻ hơi bối rối, thậm chí liền không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, Hướng Tiền đứng lên, để một bên Chu Kỳ mở ra cho ta còng tay, sau đó quay tới cho ta nắm tay, thân hòa nói ra, Nô Cửu Âm đồng chí, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Nên ai sai chính là của người đó sai, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, bất quá tại sự tình không có hoàn toàn làm rõ ràng trước đó, ngươi tạm thời còn không thể rời đi nơi này, hiện tại ngươi đem số điện thoại người trong nhà cho chúng ta lưu một cái, ta thông báo người nhà của ngươi. Một chút. Ta nhẹ gật đầu, rất là phối hợp, sau đó ta liền cho Hướng Tiền viết xuống người nhà số điện thoại. Số điện thoại này ta viết không phải là mẹ ta, cũng không phải cha ta, mà là gia gia của ta Ngô Chính Dương. Lúc đầu, chuyện này ta không nghĩ kinh động lão gia tử, lão nhân gia ông ta cũng rất bận, nhưng là ta có chút nóng nảy ra ngoài, ta một là lo lắng trụ tử cùng Cao Ngoan Cường, hai là nghĩ đến Lý Khả Hân, còn có chính là lo lắng cha mẹ sốt ruột, muốn thông qua lão gia tử đi cửa sau, mặc kệ thế nào nói, lão gia tử cũng coi là ưỡn một cái lớn quan, mặc dù cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống, đoán chừng nói chuyện cũng có thể có điểm dùng. Còn nữa, ta căn bản cũng không có phạm sai lầm, trong lòng cũng rất biệt khuất, đoán chừng chuyện này lão gia tử hẳn là sẽ không cỡ trách ta. Sau đó, cái kia gọi là Chu Kỳ cảnh sát liền dẫn ta lần nữa tới kia trong phòng tạm giam, lần này ta cũng không có mang còng tay, cái kia gọi Chu Kỳ cảnh sát đối ta cũng rất khách khí. Ta tiến phòng tạm giam vẫn là ban đầu cái gian phòng kia, làm ta sau khi đi vào, cửa sắt một lần nữa lại bị đã khóa. Theo ở một tiếng vang thật lớn, ta nhìn thấy trong phòng tạm giam những người kia toàn thân đánh run một cái, tầm mắt của bọn hắn rơi vào trên người của ta, đầy mắt hoảng sợ. Những người này bên trong, ngoại trừ cái kia đầu chọc Lý Nhị Hoa bị ta đánh nặng một chút bên ngoài, người còn lại đều không chút thụ thương, ta ra tay vẫn là rất có chừng mực. Ta đứng tại cửa ra vào, hướng phía những người này nhìn lướt qua, đầu của bọn hắn tất cả đều thấp xuống, không dám nhìn ta. Cũng chỉ có kia Lý Nhị Hoa hướng về phía ta một mặt nịnh nọt cười hát hát nói, cửu gia, ngài trở về, không bị cái gì làm khó a. Ta tùy tiện tìm một cái giường ngồi xuống, hướng phía Lý Nhị Hoa khoát tay áo, nói ra, ngươi tới đây một chút. Lý Nhị Hoa toàn thân lắc một cái, hướng về phía ta cười hắc hắc, để lộ ra một ngụm răng sún, ta còn không có chú ý, vừa rồi lại bị ta một cước đá rơi xuống hai cái răng cửa. Hắn do dự, tựa hồ sợ ta lại đánh hắn, một mực không dám tới, con mắt của ta chừng một cái, hắn ngay sau đó liền nhỏ chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh ta, dùng tấm kia hở miệng nói, cửu gia, ngài có dặn dò gì, cứ việc nói chính là. Ta nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, ngươi nói cho ta một chút, cái kia bông truyền báo ở chỗ nào? Lý Nhị Hoa trừng mắt, tựa hồ đoán được ta muốn làm gì, sắc mặt lập tức biến quẫn bách, run giọng nói, cửu gia, ngươi đây là muốn làm gì? Bông truyền báo thế lực rất lớn. Ngài mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng là hắn ngài tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc hắn tốt. Đừng nói nhảm, ta để ngươi nói ngươi liền nói, đừng kéo. Lý Nhị Hoa sờ lên đầu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, nói ra, cửu gia, hắn ở tại cái nào ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngài có thể hay không đừng nói là ta nói ra sao. Ta đáp ứng ngươi. Ta bình tĩnh nói. Lý Nhị Hoa ngay sau đó ghé vào bên thai của ta, nói với ta một cái địa chỉ. Ta nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi hắn một vấn đề, ngươi cùng ta thành thật trả lời, vừa rồi cái kia gọi Điển Ninh ngươi có biết hay không? Lý Nhị Hoa lại gặp khó khăn, dùng lực gãi đại quang đầu, ồm ồm nói ra, cửu gia, ngài đây không phải bức ta nha, báo ca để ta đắc tội không tính, ngài còn để ta đắc tội hắn. Về sau cái này Thiên Nam thành liền không có ta Lý Nhị Hoa đất dung thân. Ngươi cảm thấy ngươi đắc tội ta, cái này Thiên Nam thành liền có ngươi đất dung thân đúng không? Ta uy hiếp nói. Chương 125, chiêu quỷ thuật pháp. Lý Nhị Hoa ngẩng đầu nhìn về phía ta, có thể là nhớ tới vừa rồi bị đánh chuyện, sắc mặt lập tức liền nhăn nhó, do dự một hồi lâu, mới giống như là hạ quyết tâm nói ra, đi. Cửu gia, chuyện này ta cho ngươi biết, bất quá vẫn là vừa rồi điều kiện kia, ngươi cũng đừng cùng người khác nói, chuyện này là ta cho ngươi biết. Không có vấn đề, ta Ngô Cửu Âm giữ lời nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Sau đó, kia Lý Nhị Hoa nhân tiện nói, cái này Điền Minh đâu, cũng không phải cái phàm nhân. Cha hắn tại Thiên Nam thành phố xem như một cái tiểu lãnh đạo, tiểu tử này năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền bị cha hắn an bài tại cái này địa phương nhỏ thực tập, vẫn còn không tính là một đường đường chính chính cảnh sát, tiểu tử này từ nhỏ cũng là công tử ca tính tình, cả ngày gây chuyện thị phi, nếu không phải cha hắn quan hệ, sớm đã bị người đánh chết không. Biết bao nhiêu lần, liền lên đại học cũng là một gà rừng đại học, cái này Điển Ninh cùng La Hưởng lớn nhỏ liền nhận biết, còn học qua cùng nhà trẻ đâu. Chúng ta có thể đi vào nơi này đối phó cửu gia, cũng đều là hắn một tay an bài. Nghe đến đó, trong lòng ta cuối cùng là nắm chắc, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, đã cảm thấy cực không vừa mắt, khắp nơi tại nhằm vào ta, thì ra là cùng kia La Hưởng chính là một đám. Ta bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia tiểu tử ngươi có biết hay không Điền Đình sinh nhật là lúc nào? Vấn đề này để Lý Nhị Hoa sững sờ, không có minh bạch, nhân tiện nói, cửu gia, ngài hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn làm sinh nhật, hắn sinh nhật vừa mới qua đi không có mấy ngày đâu. Ta đối tiểu tử này một trận im lặng, ta mẹ nó cho heo làm sinh nhật, cũng không có khả năng cho tiểu tử này làm sinh nhật, lập tức không nhịn được nói ra, ta hỏi ngươi trả lời, đừng nói nhảm, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Lý Nhị Hoa liên tục gật đầu, nói ra, chuyện này cửu gia ngài xem như hỏi đúng người, cái này Điền Ninh sinh nhật ta còn thực sự biết, đây cũng là trùng hợp, trước mấy ngày ta cùng mấy cái anh em đi cờ tờ vờ bên trong ca hát, vừa vặn trong một căn phòng nhỏ đụng phải Điền Ninh, lúc ấy La Hưởng cũng tại, chính là cho Điền Ninh sinh nhật đâu, ta còn đi qua cho bọn hắn mời một ly rượu, ngày đó ta nhớ được hết sức rõ ràng, chính là ngày 17 tháng 5 hơn 9 giờ tối, Điền Ninh thổi ngọn đến, tiểu tử này đúng, lúc là 23 tuổi sinh nhật. Ta gật gật đầu cho biết là hiểu, sau đó liền để Lý Nhị Hoa trở về, chính ta nằm ở nơi đó suy nghĩ chuyện này. Giống như vấn đề này càng ngày càng có chút phức tạp, vốn là một kiện rất đơn giản tình tay ba quan hệ, một chút liên lụy nhiều chuyện như vậy, nếu là người bình thường cũng được, hết lần này tới lần khác ta đắc tội người là Tam La Tập đoàn Tổng Giám đốc Nhi Tử La Hưởng, người này sống an nhàn sung sướng, chính là không bao giờ thiếu tiền, công tử ca tập tính, âm hiểm xảo trá, làm việc ngang ngược càng rỡ, một chút nói lý không nói. Liền bởi vì chuyện này, hắn cũng dám tìm người ở nơi như thế. Này đem ta đánh cho tàn phế, trước đó nói không chừng còn làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta chính là một con thỏ, ép sẽ còn cắn người đâu, hắn, ta là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại càng thêm phức tạp hóa, lại gia nhập một cái Điển Linh tiến đến, theo Lý Nhị Hoa nói, cái này gọi Điển Linh tiểu tử thế lực cũng không tầm thường, cho đến bây giờ, ta tựa như là hắc bạch lưỡng đạo đều đắc tội. Về phần cái này Điền Ninh, cũng không phải vật gì tốt, hôm nay ta hơi kém liền cắm đến trên tay của hắn, nếu như không cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái, ta cái này trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với mình. Làm sao đối phó cái này Điền Ninh đâu? Kỳ thật, trong lòng ta đã sớm có đáp án. Hết thảy đều tại chúng ta lão Ngô gia quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong. Những ngày qua đến nay, tu vi của ta mỗi ngày đều tại tinh tiến, quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật mặc dù rất dày một bản. Ngăn không được mỗi ngày đều lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, dần dần, ta liền đem nội dung bên trong tất cả đều nhớ kỹ, mặc dù là nhớ kỹ, nhưng là cách toàn bộ lĩnh hội còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, ta cũng không thể ăn một miếng cái đại mập mạp, đem bên trong toàn bộ thuật pháp đều học xong, liền xem như gia gia của ta, sống hơn nửa đời người, cũng liền học được một phần trong đó mà thôi. Bất quá, trong đó có một hạng đơn giản tiểu thuật pháp, ta ngược lại thật ra có thể dung hội quán thông. Đây là một loại chiêu quỷ thuật pháp, lúc đầu cái này trong Ngô thị gia truyền bí thuật là ghi chép như thế nào phá giải loại này thuật pháp, cũng kỹ càng giảng thuật loại này thuật pháp áp dụng quá trình, chính là phòng bị chúng ta lão Ngô gia người về sau bị người dùng loại pháp thuật này cho hại. Bất quá bây giờ ta dự định phương pháp trái ngược, đem cái này có chút ác độc thuật pháp dùng tại cái này Điển Ninh trên thân, làm như vậy, khẳng định chính là thần không biết quỷ không hay, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến trên đầu ta tới. Trước đó ta từ Điển Ninh trên đầu hao xuống tới vài cọng tóc, đây là áp dụng chiêu này quỷ thuật mấu chốt. Bây giờ ta lại từ Lý Nhị Hoa miệng bên trong biết được Điển Ninh sinh nhật, dùng cái này liền có thể suy tính ra hắn ngày sinh tháng đẻ. Dùng ngày sinh tháng đẻ phối hợp cái này mấy cây Điển Ninh tóc, sau đó chờ ta sau khi ra ngoài, lại tìm một chút thuật pháp dùng tiểu vật kiện. Cái này thuật pháp một khi có thể thành, Điển Ninh liền sẽ bị quỷ phụ thân, vừa đến ban đêm, cả người liền điên điên cùng khủng, làm một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình. Như là bình thường quỷ phụ ở trên người hắn còn tốt một chút, nếu là cái gì hoan hồn lệ quỷ, trực tiếp liền có thể đem Điển Ninh cho giày vò chết, bất quá, tiểu tử này. Mặc dù rất xấu, lại không đến mức không chết không thể, ta giết người không đáng chết, mình cũng muốn gánh chịu nhân quả, rất không có lời, dạng này trong lòng liền sẽ coi nhớ, đối với mình tu hành cũng rất bất lợi, cho nên, ta cũng chỉ là nghĩ chỉnh lý hắn một phen, xuất. Một chút trong lòng cơn giận này thì cũng thôi đi. Bất quá những chuyện này còn là muốn chờ ta sau khi ra ngoài mới có thể làm. Nghĩ đến những chuyện này, ta cũng hơi mệt chút, tùy tiện nằm ở trên giường liền mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi. Về phần Lý Nhị Hoa những người này, ta căn bản không cần lo lắng, bọn hắn đã bị ta dọa cho bể mật gần chết, tuyệt đối sẽ không thừa dịp ta đi ngủ công phu lại hại ta. Lúc trước ta mang theo còng tay đều đem bọn hắn đánh vô cùng thê thảm, chớ nói chi là lúc này là thân tự do. Cái này ngủ một giấc rất không yên ổn. Trong đầu luôn cảm thấy còn phải có chuyện gì muốn phát sinh. Cũng không biết ngủ thẳng tới lúc nào, phòng tạm giam cửa sắt liền được mở ra, ta cũng bị đánh thức. Người tiến vào là cái kia gọi là Chu Kỳ cảnh sát, rất khách khí nói với ta, bọn hắn sở trưởng muốn gặp ta. Bọn hắn sở trưởng ta gặp qua, chính là kia mặt mày hiền lành trung niên nhân hướng tiền. Sau đó, ta liền theo hắn đi ra ngoài, tại trong một cái phòng, ta gặp được hướng tiền, hắn vừa nhìn thấy ta liền đi tới cùng ta nắm tay, vẻ mặt tươi cười, nói sự tình đã làm rõ ràng. Chuyện này ta đúng là bị người hoan uổng, ta hiện tại tùy thời có thể rời đi nơi này. Mà lại, khi ta tới trên thân mang theo đồ vật cũng cùng nhau đều trả lại ta. Chương 126, Thành Nam Bệnh Viện. Hướng Tiền đối ta 10 phần khách khí, một mực đem ta đưa đến cửa chính, cuối cùng vô vô bờ vai của ta, nói ra, Nô Cửu Âm đồng chí, ngươi để lại cho ta số điện thoại kia ta đã gọi qua. Hắn lúc nói lời này, trên mặt còn chất đống tiếu dung, mà ta cũng là cười hắc hắc, nói ra, thế nào, nhà ta lão gia tử cùng ngươi nói cái gì? Lão nhân gia nói với ta, đối với chuyện của ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng làm, nếu là ngươi Ngô Cửu Âm thật sự có sai, tuyệt đối không thể nhân nhượng, nếu là không có sai, liền mau thả người. Nói, Hướng Tiền xảo trá cười một tiếng, lần nữa vô vô bờ vai của ta, nói ra, chờ tiểu tử ngươi đi về sau, ta xem xét ngươi lưu số điện thoại liền không đơn giản, mà này số vẫn là thêm mật mã, một hồi lâu mới kết nối, ta nghĩ lao ra tử thân phận khẳng định không đơn giản a. Ta mỉm cười, cười rất thần bí, nhàn nhạt nói ra, ngươi đều biết nhà ta lão gia tử không đơn giản, thân phận của hắn ta liền không tiện nói cho ngươi biết ta. Có một số việc vẫn là ít biết thì tốt. Hướng Tiền nhẹ gật đầu, thần sắc đột nhiên liền biến trở nên nghiêm nghị, hắn thở dài một cái, nói ra, tiểu tử, có một việc ta không biết có nên nói hay không, Thiên Nam thành phố tình huống hết sức phức tạp, chuyện này ta xử lý cũng 10 phần phiền phức, bởi vì liên lụy rất nhiều phiền phức người, ngươi trẻ tuổi nóng tính, làm sự tình trước đó tốt nhất là suy nghĩ kỹ một chút, thu liễm một chút. Đừng làm mọi người cuối cùng ai cũng trên mặt khó coi. Sắc mặt của ta chợt cũng âm trầm xuống, nhìn về phía Hướng Tiền, nói ra, lời này của ngươi là đang cảnh cáo ta. Hướng Tiền lắc đầu, nói ra, không phải cảnh cáo, chỉ có thể coi là một cái nhắc nhở, là trưởng bối đối vãn bối nhắc nhở, ngươi nhớ ở trong lòng liền tốt, ngươi đi đi, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, chúng ta không phải ở cái địa phương này. Ta nhẹ gật đầu, quay người liền hướng trên đường cái đi đến. Tại đi vào nơi này trước đó, điện thoại di động của ta cùng tiền cùng với khác một chút vụn vặt đồ vật đều bị thu lấy, lúc này từ kia bên trong đi ra, ta mới đưa tay cơ sở soạn lấy ra, nghĩ đến trước cho nhà gọi điện thoại, báo cái bình an, liền nói là ở bên ngoài chơi trộm, tại nhà bạn ở một đêm. Khổ cực chính là, điện thoại vậy mà không có điện, người nào đều liên lạc không được. Thế là ta liền nghĩ đi trước Cao Ngoan Cường trong nhà, bọn hắn chắc hẳn đã đợi sốt ruột. Vừa vặn trên thân lúc ra cửa mang nhiều một chút tiền. Ta trên đường gọi một chiếc xe taxi liền thẳng đến Cao Ngoan Cường nhà mà đi. Xe taxi tại Cao Ngoan Cường nhà tại cái kia thành trung thôn đầu hẻm ngừng lại, ta thanh toán tiền xe, khẽ hát liền hướng phía Cao Ngoan Cường trong nhà đi đến, chờ ta đi đến cửa nhà hắn thời điểm, phát hiện nhà hắn cửa là mở rộng ra, cửa lớn nhìn qua giống như có chút biến hình, giống như là bị thứ gì gõ qua, một loại rất dự cảm không tốt liền tập lưu tâm đầu, thế là bước nhanh hướng phía trong sân nhỏ đi đến, chờ ta đi vào xem xét, lập tức liền trợn mắt hốt mồm. Sau đó một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt đem ta nuốt hết. Tay của ta tại có chút phát run, liền hô hấp cũng nặng nề lên. Cao Ngoan Cường trong sân nhà một mảnh hỗn độn, nhà hắn đại chó săn liền nằm trong sân, thân thể đã cứng rắn, dưới đầu một vũng máu, hiển nhiên chết đã lâu. Còn có trụ tử xe đạp bị nện cùng cái Transformer, hai cái bánh xe đều rớt xuống. Thấy cảnh này, ta một cái bước xa liền vọt tới trong phòng. Trong phòng này tình huống càng là rối bời một mảnh, cơ hồ tất cả có thể đập đồ vật đều bị đập mấy lần, trên mặt đất còn có rất nhiều đã vết máu khô khốc, nhưng là trong phòng cũng không có người, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đều không ở trong nhà. Bọn hắn đi nơi nào? Lòng ta lập tức cuồng loạn không thôi, răng cắn khanh khách rung động, toàn thân sát khí tỏa ra, ta còn cũng không tin, La Hưởng thật có thể như thế vô pháp vô thiên, vì như thế điểm phá sự tình, liền dám giết người. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, đột nhiên, ta cũng có một loại muốn giết người xúc động. Bất quá ta ép buộc mình chấn định lại, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Một khi loạn trận cước, liền sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Ta tại Cao Ngoan Cường trong nhà đi vòng vo một vòng, tìm được một cái sạc tin, trước sạc điện cho điện thoại di động, nếu như có chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ trước liên hệ ta. Sau đó, ta lại về tới trong sân, ngay sau đó liền thấy nằm ở nơi đó đại chó săn, ngay từ đầu đến nhà hắn thời điểm, ta nhìn thấy Cao Ngoan Cường nhà cái này đại chó săn, kỳ thật rất phiền, một mực gâu gâu réo lên không ngừng. Nhiều người thanh tĩnh, bây giờ thấy cái này đại chó săn chết rồi, ta cái này trong lòng thật đúng là yêu thương. Đến cùng là có thâm cửu đại hận gì, liền người ta chó đều không buông tha, nó trêu chọc ngươi rồi. Thật mẹ nó xuất sinh. Chẳng bằng con chó. Ta hít sâu một hơi, về tới phòng, điện thoại đã có thể khởi động máy, cái này vừa mới khởi động máy, trên điện thoại di động liền cho thấy mấy cái tin nhắn, cái thứ nhất là Lý Khả Hân gửi, tiểu cửu ca. Ngươi ở đâu, làm sao không nghe? Cái thứ hai cũng là nàng gửi, tiểu cửu ca. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện rồi, nhìn thấy tin nhắn nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại. Cái thứ ba cùng cái thứ tư cũng là nàng gửi, nội dung không sai biệt lắm đồng dạng. Thấy được nàng tin nhắn, ta ta vẻ lo lắng bầu trời cuối cùng là nhìn thấy một tia ánh nắng, ta lúc đầu muốn cho nàng gọi điện thoại, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi, tâm tình của ta hiện tại hơi không khống chế được, ta sợ thanh âm của ta sẽ hù đến nàng, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta bất luận cái gì không mặt tốt, nàng chính là ta muốn dùng tâm đi che chở công chúa Bạch Tuyết. Bất quá, ta vẫn là cho nàng trở về cái tin nhắn, rất ngắn gọn, khả hân muội tử, ta rất tốt, trong nhà có một số việc phải xử lý tốt về sau sẽ liên lạc lại, chớ niệm, nghĩ ngươi. Lại sau đó, ta lại thấy được một cái tin nhắn, cái này tin nhắn là một cái số điện thoại lạ hoắc phát, phía trên viết, ta là trụ tử, tại thành Nam bệnh viện, nhìn thấy mau tới. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn, mí mắt của ta chính là một trận nhảy loạn, liền tranh thủ điện thoại cất tại trong túi, hướng thành Nam bên cạnh cái kia bệnh viện chạy như điên. Đến bệnh viện về sau, ta lại cho xa lạ kia điện thoại gọi qua, hỏi rõ phòng bệnh địa chỉ, sau đó liền lên lầu. Tại đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, ta chần chờ một chút, ta có chút sợ hãi nhìn thấy trụ tử cùng Cao Ngoan Cường dáng vẻ, thậm chí giờ khắc này, ta đều liên tưởng đến Cao Ngoan Cường nhà con kia đại chó săn, chó đều thành cái dạng kia, huống chi là người đâu. Hít sâu một hơi, ta vẫn là đẩy ra cửa phòng bệnh, tại cửa mở ra một khắc này, ta thấy được nằm ở nơi đó trụ tử cùng Cao Ngoan Cường. Bộ dáng của bọn hắn so ta trong tưởng tượng còn thê thảm hơn, toàn thân trên dưới quấn đầy băng gạc, tuyệt đối giống như là hai cái xác ướp, nhất là Cao Ngoan Cường, một cái chân của hắn còn bị cao cao treo lên, bộ dáng đã thảm không thể lại thảm rồi. Ta run rẩy hít sâu một hơi, cái mũi chua chua, nước mắt liền rơi xuống. Chương 127, nhà ngươi chó đã chết. Đời này, ta nhất không thể chịu đựng chính là thân nhân của ta cùng bằng hữu bởi vì ta chịu đến bất cứ thương tổn gì, đây là ta ranh giới cuối cùng. Cũng là vậy ngược của ta, ai cũng không thể đụng vào, ai đụng phải liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Giờ khắc này, ta nói không nên lời mình là tâm tình gì, có lẽ chỉ có nước mắt mới có thể phát tiết giờ này khắc này đau đớn. Ta quay đầu đi, lau khô khỏe mắt vệt nước mắt, hướng phía Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đi tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy ta, chăm miệng một lời hô ta một tiếng tiểu cựu ca, kêu một tiếng này, hơi kém lại để cho ta rơi lệ. Ta nhẹ gật đầu, kéo một cái ghế ngồi ở giữa bọn hắn. Nhìn xem hai cái này xác cướp đồng dạng ra hỏa. Kỳ thật, đêm hôm đó ta bị mang thời điểm ra đi, vẫn buồn bực một việc, vì cái gì lúc ấy những người kia chỉ dẫn ta đi, mà không mang theo trụ tử cùng Cao Ngoan Cường cùng đi. Dù sao đêm hôm đó bọn hắn cũng tham dự chuyện kia. Hiện tại, ta mới nghĩ rõ ràng, đây chính là kế điệu hổ Lý Sơn, ta đi về sau, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường liền bị ngăn ở trong phòng, mới có thể làm ra tình cảnh như vậy. Ta hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nói ra, thế nào, vẫn chịu được sao? Cao Ngoan Cường lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ta nhìn thấy mặt của hắn sưng lên đến lao cao, cười một tiếng khẳng định rất đau, lại nói, không có chuyện. Tiểu cựu ca, đây đều là vết thương nhỏ, nuôi 2-3 tháng liền tốt, đừng lo lắng. Sau đó, ta lại quay đầu nhìn về phía trụ tử, nói ra, trụ tử, ta có lỗi với ngươi. Trụ tử cũng cười hắc hắc, nói ra, tiểu cựu ca, không có gì, chúng ta xem như hòa nhau. Kỳ thật lang đầu câu chuyện kia, ta liền vẫn cảm thấy thua thiệt mấy người các ngươi, đem các ngươi hại thành như thế, nhất là ngươi, là bị ta hại khổ nhất một cái, nếu không phải ta đêm hôm đó say khướt, ngươi về sau cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy, cái này bỗng nhiên đánh liền xem như ta trả lại ngươi một nhân tình. Ta hít sâu một hơi, ngực rất buồn bực, rất hoảng, liền hô hấp cũng 10 phần nặng nề. Trầm mặc một hồi, Cao Ngoan Cường nhân tiện nói, tiểu cựu ca, ngươi nhanh như vậy liền ra, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Ta lắc đầu, biểu thị không có, kỳ thật, ở trong đó, ta kém một chút liền đoạn tử tuyệt tôn, nhưng là chuyện này ta cũng không tính nói cho bọn hắn. Sau đó, ta lại hỏi, ta đi về sau, chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút đi. Cao Ngoan Cường trầm mặc một hồi, mới nói, đã không còn gì để nói, ngươi vừa bị mang đi không bao lâu, vương truyền báo liền mang theo 10 mấy người tới, trong nhà tốt một trận đập loạn, đem ta cùng trụ tử đánh cho một trận, bất quá chúng ta hai cũng không chịu thiệt, cũng làm đổ bọn hắn tầm 2-3 người. Đáng tiếc chúng ta không có ngươi kia thân thủ, vẫn là bị bọn hắn đánh ngã, kết quả là thành cái dạng này. Ta nhẹ gật đầu, cuối cùng bổ sung một câu, Cường tử, nhà ngươi chó chết rồi. Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Bầu không khí rất nhanh liền trầm mặc lại, trụ tử ho khan một tiếng, nói ra, tiểu cựu ca, ngươi đáp ứng ta một việc được chứ. Ta quay đầu nhìn về phía trụ tử, nói ra, cái gì vậy, ngươi nói. Tiểu cựu ca. Ngươi có thể hay không đừng có lại đi tìm ông truyền báo trụ tử ngập ngừng nói. Vì cái gì? Ta nhàn nhạt hỏi. Cao Ngoan Cường cũng ho khan một tiếng, cùng lấy nói ra, tiểu cựu ca, kỳ thật, tại ngươi không có trước khi đến, ta cùng trụ tử đều thương lượng qua, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi, trước đó là ta đánh ông truyền báo, hiện tại hắn lại đánh ta, liền xem như hòa nhau, chuyện này dừng ở đây, cũng đừng có tái sinh cái gì sự đoan. Thương thế của chúng ta nuôi 2-3 tháng, liền lại nhảy nhót tương mừng, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, những người kia đừng chọc bọn hắn chính là chó dại, chó cắn ta, chúng ta cũng không thể ngược lại cắn cho a. Ta mỉm cười, không nói gì, đây chính là thái độ của ta. Cao Ngoan Cường không biết ta đây là ý gì, nhưng là trụ tử lại sợ, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, hiểu rõ ta nhất, có hắn một cái. Hắn kéo lấy quần áo của ta, mang theo một loại cầu xin ngữ khí nói ra, tiểu cựu ca, ngươi đừng không nói lời nào a, ngươi cười một tiếng ta đã cảm thấy trong lòng không chắc, liền biết muốn xảy ra chuyện. Ta đứng dậy, vỗ vỗ trụ tử bả vai, cười nói, không có chuyện, các ngươi yên tâm, ta đi cấp các ngươi cầm tiền thuốc men. Nói, ta quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến, hai người bọn họ còn tại nói gì đó, ta tất cả cũng không có nghe được, trực tiếp liền ra cửa phòng, hướng phía bệnh viện bên ngoài đi. Đến đường lớn bên trên, trời đều đã gần đen, giờ phút này ta vô cùng bình tĩnh, trải qua quá nhiều phẫn nộ, đương phẫn nộ đạt tới một loại cực hạn thời điểm, chính là bình tĩnh, không có chút rung động nào, chỉ có hiện tại ta mới có thể yên tĩnh tâm đến nghiêm túc suy nghĩ. Ta đầu tiên là đi đến bệnh viện phụ cận trên sạp hàng gọi một tô mì, lấp đầy bụng. Cảm thấy mình trên thân tràn đầy khí lực về sau, mới đón một chiếc xe, hướng phía một nhà hộp đêm chạy qua. Xuống xe, ta núp ở cửa hộp đêm một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, lặng lặng tại cửa ra vào chờ. Trước đó tại Lý Nhị Hoa đã nói với ta, cái này ông truyền báo có một nhà hộp đêm, làm tất cả đều là một chút nhận không ra người hoạt động, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đến hộp đêm này một chuyến, ta đến nơi này chính là ôm cây lợi thỏ. Kỳ thật, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường ta cũng có nghe vào trong lỗ thai. Bọn hắn có ý tứ là không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện, chính là không nghĩ cho ta gây phiền toái, ta cũng có thể hiểu được bọn hắn nỗi khổ tâm. Nhưng là, chuyện này, từ đầu đến cuối đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hai người bọn họ hoàn toàn đều là người ngoài cuộc, bọn hắn vốn có thể mặc kệ không hỏi, nhưng là bọn hắn lại quản, mặc dù biết hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Bây giờ hậu quả này bọn hắn gánh chịu xuống tới, lại làm cho ta không đếm xỉa đến. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của ta thụ ủy khuất. Tại cường đại ác thế lực trước mặt, ta là sẽ không khuất phục, khả năng trong máu của ta liền lưu truyền ta vị kia tổ tiên ra máu, bên trong có ý chí bất khuất cùng cứng cỏi phẩm cách. Thả mặc cho những này ác thế lực làm sàng làm bậy, bọn hắn liền sẽ càng thêm phách lối. Hôm nay ta Ngô Cửu Âm đứng ra, chính là muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Trải qua nhỏ quỷ yêu chuyện kia, tâm trí của ta thành thục rất nhiều, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiện tại ta biết rõ chuyện này có chút xúc động, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Ngồi xổm trong góc chờ một lát, ước chừng có hơn 10 giờ thời điểm, mục tiêu của ta xuất hiện, vông truyền báo ôm hai cái nùng trang diễm mặt nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, trên mặt của hắn bao lấy một khối băng gạc, kia là Cao Ngoan Cường đêm qua dùng dao găm để lại cho hắn, hôm nay ta quyết định tại hắn một bên khác trên mặt cũng lưu cái ký hiệu. Đối phó ác nhân liền muốn so với hắn còn muốn hung ác, dạng này hắn mới có thể thêm một chút chi nhớ. Chương 128, chúng mai phục. Ta đưa mắt nhìn ông truyền báo ôm hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân tiến vào hộp đêm cửa lớn, giờ khắc này, trong ánh mắt của ta khẳng định lóe hung quang, trong đầu nổi lên nằm tại trên giường bệnh Cao Ngoan Cường cùng trụ tử kia hình dáng thê thảm, còn có Cao Ngoan Cường trong nhà một mảnh hỗn độn cảnh tượng, thậm chí còn có nhà hắn con kia thi thể đều đã biến cứng ngắc đại chó săn. Lửa giận trong nháy mắt liền ở trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hôm nay, ta Ngô Cửu Âm lại tới đây. Không riêng gì muốn cho ông truyền báo đòi hỏi một cái thuyết pháp, còn muốn đập nát hắn hộp đêm, cũng bởi vì hắn đập nát Cao Ngoan Cường nhà, hắn thương ta một phần, ta liền muốn trả lại hắn 10 phần, cho hắn biết lao hổ cái mông sở không được, muốn đánh hắn hối hận trêu chọc phải ta Ngô Cửu Âm, đây mới là hắn ứng nên có được hạ trạng. Cho nên, ta cũng không tính tại trên đường cái động thủ, ta liền muốn đánh đến nơi ở của hắn, để lại cho hắn một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu. Ông truyền báo cho hai nữ nhân kia chân trước mới vừa đi vào. Ta sau đó liền đi theo, chật lách người tiến vào hộp đêm cửa lớn. Nói thật, loại này xa hoa địa phương, ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa có tới, không riêng gì bởi vì ta là một nông thôn bé con, cũng bởi vì ta từ khi tốt nghiệp trung học về sau, lâu dài bên ngoài làm công, tiền lương thật sự là ít đáng thương, loại địa phương này căn bản tiêu phí không dậy nổi, thậm chí không biết loại địa phương này đến tột cùng là làm cái gì. Hôm nay đi vào chỗ như vậy, cũng thuận tiện mở mang tầm mắt. Cái này vừa mới đi vào hộp đêm cửa lớn, liền một phen xa hoa cảnh tượng, người bên trong lui tới tấp nập, trai thanh gái lịch, mặc đều không phải bình thường, trong này trang hoàng cũng 10 phần có nghiên cứu, liền trên đỉnh đầu treo lấy một chiếc đèn thủy tinh, đoán chừng cũng là có giá trị không nhỏ, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, ta lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, chờ một lúc nên từ nơi nào bắt đầu đập đâu. Dạng này tinh xảo đồ vật đập nát, còn có chút không xuống tay được. Ta nghĩ ông truyền báo tiểu tử này khẳng định 10 phần có tiền, như thế lớn hộp đêm đều là của hắn, không biết hắn danh nghĩa còn có cái gì sản nghiệp. Giống như vậy kẻ có tiền đều bị kia La Hưởng vùng chi tức đến, liền biết La Hưởng thế lực lớn đến mức nào. Đây hết thảy đều là bởi vì La Hưởng mà lên, bất quá ta cũng không nóng nảy tìm hắn, chờ thu thập xong ông truyền báo về sau, rất nhanh liền đến phiên hắn. Tiến vào hộp đêm này về sau, lập tức liền có một loại hoa mắt cảm giác, sửng sốt một chút thần, ta kém một chút mà liền đem nhân vật chính của hôm nay cho mất đi, cẩn thận tìm một phen, mới nhìn đến kia ông truyền báo mang theo hai nữ nhân hướng phía lầu 2 đi tới. Kia ông truyền báo tay rất không thành thật tại hai nữ nhân kia trên thân chấm mút, làm hai nữ nhân kia không ngừng đung đưa dáng người, phát ra cười khanh khách âm thanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt ta. Ta dừng lại một lát, chợt liền đuổi theo, coi như ta đi đến lên lầu 2 cái kia nơi thang lầu, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, luôn cảm thấy phía sau có người tại lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Làm một người tu hành, đối với chung quanh khí chàng biến hóa rất dễ dàng liền có thể phát giác, mặc dù bây giờ tu vi của ta còn rất yếu, nhưng là cùng người bình thường so sánh, nhưng lại có cách biệt một trời. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn như cũ là lui tới người, cũng không có cái gì dị dạng, bất quá luôn cảm giác là ra ngoài người so tiến đến hơn nhiều. Ta cũng không có mơ tưởng, sợ một hồi tìm không thấy kia ông truyền báo, vội vàng nhanh chóng hướng phía lầu 2 chạy đi. Còn tốt, ta đến kịp thời, đến lầu 2 về sau, thấy được ông truyền báo một cái bóng lưng, hắn mang theo hai nữ nhân kia xoay người tiến vào một gian phòng. Tiểu tử này có thể có chút khỉ gấp nguyên nhân, thậm chí ngay cả phòng không có đóng cửa đâu. Ta theo đuôi mà đi, đem nhóm mở ra một đường nhỏ, chật lách người đi vào. Làm ta đi sau khi đi vào, đột nhiên liền cảm thấy cổ quái, trong phòng này tối như mực, căn bản không có đèn sáng, cái gì đều nhìn không thấy, ta nín thở ngưng thần, thận trọng đi về phía trước mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, kia cửa phòng đột nhiên liền đóng lại, ngay sau đó, bên tai một trận mà hô tiếng gào truyền đến. Tựa như là có đồ vật gì hướng phía trán của ta đập xuống. Từ lúc vừa tiến vào căn phòng này, ta vẫn luôn căng thẳng thần kinh, cẩn thận cảm ngộ chung quanh khí chàng biến động, cho nên khi vật kia hướng phía ta trán đập tới thời điểm, ta lập tức liền phản ứng lại, dựa vào trực giác, ta chợt xoay người, sau đó bay ra ngoài một cước, cảm giác này tựa như là đá vào người nào trên thân, người kia rên khẽ một tiếng, lúc này bay ngược ra ngoài. Truy cập HTTP, để lờ cơ chuyện không đợi ta kịp phản ứng. Trong phòng đột nhiên ánh đèn mánh sáng lên, lập tức một mảnh trắng bệnh. Con mắt của ta có chút không thích hướng được bất thình lình cường quang, vội vàng nhắm mắt lại, lúc này, sau lưng đột nhiên lại là một trận mà hô tiếng khóc, liên tiếp mấy cái đồ vật hướng phía trên người ta các nơi đánh tới. Ta nghĩ thầm không tốt, chúng mai phục, bất quá khi hạ vẫn là dựa vào nhạy cảm khí chàng cảm ứng, theo bản năng tránh né cái này từ phía sau lưng đánh tới đồ vật. Bước chân của ta không ngừng biến ảo, thân hình tại một giây đồng hồ bên trong chuyển đi mấy nơi. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đi tất cả đánh lén, phía sau lưng không biết bị thứ gì hung hăng đập một cái, thân thể của ta liền té sấp về phía trước mà đi, lăn rơi trên mặt đất. Không đợi ta bỏ thân mà lên, một cái chân to liền dẫm lên trên lưng, sau đó một thanh sáng như tuyết đại khảm đao gác ở trên cổ của ta. Ha ha ha! Nô Cửu Âm, ta liền biết ngươi mẹ nó sẽ tìm đến ta, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, nếu là không có một chút thủ đoạn, còn mẹ nó không đã sớm bị người làm chết đến mấy lần rồi. Lão tử còn có thể cắm đến ngươi cái này bao đầu tiểu tử trên tay. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp ông truyền báo ngồi tại một cái bàn làm việc đằng sau, trái ôm phải ấp, nhe ra một ngụm răng vàng khẻ, hướng về phía ta đắc ý quên hình cười to. Tại ông truyền báo bên người không riêng gì có kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, còn có mấy cái hai tay để trần, toàn thân đều là cơ bắp trắng hán, trên tay quấn lấy găng tay, con mắt sáng ngời có thần, huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem ra không giống như là người tu hành. Nhưng mỗi một cái đều là người luyện võ, chắc hẳn có cực kỳ cường hãn ngoại gia công phu. Ngoại trừ mấy cái kia hai tay để trần tráng hán bên ngoài, cái này rộng lớn trong phòng cũng đứng đấy chí ít có 30, 40 người, mỗi người đều là hoặc cầm ống thép hoặc cầm khảm đao, nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm sấp ta. Ta hẳn là đã sớm ngờ tới, ta bị mang sau khi đi, đang tại bảo vệ trong sở không có bị La Hưởng an bài đi vào người làm tàn, rất nhanh bị phóng ra, vấn đề này khẳng định không gạt được. Bởi vì bọn hắn có một cái Điền Ninh làm nội tuyến. Đoán chừng ta chân trước mới từ trại tạm giam bên trong ra, kia Điền Ninh liền đã thông chi ông truyền báo cùng La Hưởng. Cho nên, bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng đã sớm liệu đến ta sẽ đi qua tìm bọn hắn, ta còn ngốc ngốc tiến vào bọn hắn cái bẫy. Chắc không được ta dưới lầu trong đại sảnh cảm giác được có người dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn ta chằm chằm, ta vừa lúc đến nơi này, đoán chừng liền bị bọn hắn phát hiện. Chương 129, ngươi là giảng đạo lý người. Không đúng, ta lại nghĩ sai. Ta nghĩ hẳn là dạng này, từ lúc ta vừa ra kia trại tạm giam cửa lớn, vẫn bị người nhìn chằm chằm, thậm chí ta đi cao ngoan cường trong nhà còn có đi bệnh viện, bọn hắn cũng đều biết. Cho nên, bọn hắn sớm liền an bài nhân thủ, tại chỗ này chờ đợi ta đại giá quang lâm. Ta cho là ta là tại ôm cây đợi thỏ, kỳ thật bọn hắn sao lại không phải. Cùng bọn hắn so sánh, bọn hắn mới là lao giang hồ, ta vẫn như cũng là cái kia ngây thơ vô tri nông thôn tiểu tử. Một nháy mắt, ta liền nghĩ thông suốt những chuyện này, ta cũng không có cảm thấy mình ngu xuẩn vô tri, chẳng qua là cảm thấy cái kia gọi là Điền Ninh tiểu tử, hoàn toàn chính xác đáng hận, ta nhất định phải hảo hảo chỉnh lý hắn một phen. Giờ phút này bị người dùng đao gác ở trên cổ, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là dùng con mắt bình thản nhìn xem có chút đắc ý quên hình ông truyền báo, tiểu tử này cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, kia một hai bàn tay to không chút kiêng kỵ tại kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân trên người vớt ve, phách lối, thật sự là phách lối cực kỳ. Nhìn ta không đáp lời, kia ông truyền báo một khuôn mặt béo thượng thịt mỡ lắc một cái, ánh mắt liền biến lăng lệ, nói ra, Ngô Cửu Âm. Tiểu tử ngươi là gan thật đúng là đủ mập. Ngươi cũng không tại cái này Thiên Nam Thành đi đầy đường hỏi thăm một chút, ngươi báo ra là ai, ngươi liền dám đắc tội, ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đến tột cùng là lớn mấy cái lá gan, còn dám trắng trợn một người đến ta hộp đêm này bên trong đến. Ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là Triệu Vân truyền thế, còn có thể tại ta địa bàn bên trong dương oai, giết cái bảy vào bảy ra sao thế. Dừng một chút, Vương truyền báo lại là cười lạnh một tiếng, nói tiếp, kỳ thật đâu, ngươi cùng La Đại Công Tử chuyện này không xong. Cho dù là ngươi từ nhà tù bên trong còn sống ra, chúng ta đánh ngươi người, ngươi không đi tìm đến, La Đại Công Tử cũng sớm muộn cũng sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi cùng hắn đoạt nữ nhân, chính là đang tìm cái chết, La Đại Công Tử lần này thế nhưng là chân nộ, đã lớn như vậy, hắn cha ruột cũng không đánh qua hắn một bàn tay, tiểu tử ngươi đêm hôm đó còn dám đánh hắn. Hắn khẳng định chơi chết ngươi không thể. Hôm nay tiểu tử ngươi rơi vào trên tay của ta, chúng ta liền vạch ra cái đường tới đi, ngươi nói ngươi nghĩ làm sao xử lý. Báo ra là giảng đạo lý người, ngươi đến ta chỗ này tìm phiền toái, ta không có khả năng để ngươi nguyên lành. Ra ngoài, bằng không báo ra tại cái này Thiên Nam Thành liền không có cách nào lan lộn. Ngươi nói đi, ta là phế hai ngươi cái cánh tay, vẫn là đánh gãy ngươi hai cái đùi đâu. Ta ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói ra, báo ra, ngươi là giảng đạo lý người, chuyện này liền dễ làm, ngươi đánh ta hai cái huynh đệ, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu, ngươi đem tiền thuốc men cho ta. Ta lại đem ngươi đánh cùng huynh đệ của ta một cái bộ dáng, chuyện này chúng ta liền xem như hòa nhau, ta Ngô Cửu Âm về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi, ngươi nhìn chuyện này kiểu gì. Lời này vừa ra khỏi miệng, Vương truyền báo sửng sốt, giống như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng đang nhìn ta, đột nhiên liền ha ha phá lên cười, cái này Vương truyền báo cười một tiếng, trong phòng tất cả mọi người đang cười, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười hồi lâu, kia Vương truyền báo hơi kém đem nước mắt đều bật cười, đưa tay chỉ ta nói. Tiểu tử ngươi thật là đùa, vừa rồi báo ra không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Không cần nói, ta làm cho ngươi thấy thế nào. Lời nói chưa dứt, ta đột nhiên vươn hai ngón tay, một chút kẹp lấy gác ở trên cổ ta lưỡi đao, hướng bên cạnh vạch một cái rồi, thân thể đột nhiên vọt lên, đem bên cạnh ta một người đá bay ra ngoài, liên tiếp nện lật ra mấy người. Ngay sau đó, không đợi đám người này kịp phản ứng, ta một cái bước xa liền hướng phía cửa vọt tới, trong lúc đó, trên nửa đường còn có mấy cái chặn đường. Ta một quyền một cái toàn bộ trọng gọng trên đất, một cái mánh sông phía dưới, cả thân thể tựa như là một cái ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hướng phía kia phiến đóng chặt lấy cửa gỗ đụng tới. Giờ khắc này, ta cơ hồ đem toàn bộ khí lực đều đã vận dụng, dồn khí đan điền, toàn thân keo căng, đem mình xem như tốt nhất vũ khí, đột nhiên va chạm, kia phiến nặng nề mà dày đặc cửa gỗ liền bị ta toàn bộ đụng bay ra ngoài. Cửa bị đụng bay về sau, ta một cái trước nhào lộn rơi xuống đất, liền hướng phía lầu một phương hướng chạy như điên. Sau đó bên tai truyền đến một cái nổi giận thanh âm, cho ta bắt lấy tiểu tử này, không thể để cho hắn chạy. Chạy. Đây không phải ta Ngô Cửu Âm phong cách, từ khi tới đây về sau, ta liền định đem ông truyền báo cái này hộp đêm quấy long trời lở đất, gà chó không yên, ta muốn đập hắn nơi này, tựa như là bọn hắn đập Cao Ngoan Cường nhà đồng dạng. Ta một màn này đến, sau lưng ào ào một đám người liền đuổi theo, không chờ ta chạy đến lầu một này trong đại sảnh lập tức cũng đón nhận một đám người, trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Đem ta ngăn trong giữa hành lang. Người bình thường với ta mà nói, quả thực không chịu nổi một kích, cho dù là ta không có đạt được gia gia truyền thụ cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trước đó, ta một người đánh 7-8 người cũng không thành vấn đề, bởi vì chúng ta lão Ngô gia có một quy củ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ chút công phu quyền cước, mà bộ này công phu quyền cước cũng là ta kia tổ tiên gia Ngô Phong lưu truyền xuống, bộ này công phu quyền cước đánh cho ta thâm hậu nội tình, lại thêm trong Ngô thị gia truyền bí. Thuật nội gia công pháp thôi động, càng làm cho ta phát vung tới cực hạn. Tu luyện sau một khoảng thời gian, ta liền phát hiện, người bình thường di động quy tích, tại ta khí rót toàn thân, hết sức chăm chú thời điểm, đột nhiên liền biến chậm chạp thật nhiều, thậm chí bọn hắn ý đồ ta cũng có thể nắm chuẩn. Lập tức một thanh đại khảm đao hướng phía ta chán chém xuống tới thời điểm, ta một phen liền tóm lấy cổ tay của hắn, một chưởng vô hướng lồng ngực của hắn, người kia bay ngược ra ngoài, lần nữa đập ngã sau lưng một bọn người. Một chiêu này, cũng là tại Ngô thị gia truyền bí thuật trong học được, quyển sách kia ghi chép môn công pháp này gọi âm nhu trưởng, cái này trưởng pháp đạt đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể một trưởng vô nát nặng ngàn cân phiến đá, loại này bản sự ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm giác quá mức mơ hồ, lại thêm ta cũng chỉ là tu hành sơ kỳ, chỉ học hơi có chút ra lông, từ trên quyển sách kia nhìn, cái này âm nhu trưởng tại hậu kỳ tiến vào tiên tổ cũng cải tiến, gia nhập một chút cách sơn. Đáng lưu kỹ xảo trong đó, ta một trưởng này ra ngoài, phía trước nhất người kia ngược lại là không có làm sao làm bị thương, đằng sau một đám người sát thực nện nổn ngang lộn xộn. Ta đoạt lấy một thanh khảm đao, trực tiếp dẫm lên thân thể những cái kia người trên mặt đất, bước chân nhẹ nhàng di chuyển nhanh chóng, nhảy tới một cái đi trên đài. Ta ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu giá cả kia không ít đèn thủy tinh, trong lòng suy nghĩ, thứ này cũng không tiện nghi, trước hết là đập nó đi. Nghĩ như vậy, một chút liền đem đại khảm đao trong tay ném ra ngoài, kia khảm đao vừa vặn chém vào kia móc sắt đèn treo bên trên, đem chặt đứt, kia to lớn đèn thủy tinh rơi vào trên mặt đất, quảng phấn vỡ nát, xoạt một thanh âm vang lên, đầy đất bã vụn, giờ khắc này, chiến đấu mới chính thức khai hỏa. Chương 130, nhất định phải chơi chết ngươi. Ta sở dĩ muốn tới đến phòng khách này bên trong, cũng không hoàn toàn là muốn đập đồ vật, mà là nơi này mười phần rộng lớn, có thể hoạt động mở tay chân, mà lại nơi này còn có rất nhiều thứ có thể mượn né tránh. So với vừa rồi gian phòng kia, nơi này đối ta mười phần có lợi. Theo đèn thủy tinh rơi xuống, hô rồi một đám người liền xông tới, ta đứng tại trên đài, phát hiện sau lưng có một cái cự đại tủ rượu, phía trên bày đầy các loại rượu đỏ, thứ này ta không chút uống qua, chắc hẳn rất đáng tiền, nếu không đập a. Suy nghĩ khẽ động, ta thuận tay lấy đến đây hai bình rượu đỏ, hướng phía tuân gia nhóm người đánh tới. Ban đầu ở lang đầu câu thời điểm, ta gặp lao gia tử dùng đồng tiền đánh những cái kia trồn thời điểm, mười phần có chính xác. Liền vẫn muốn cùng gia gia học thủ đoạn này tới, nhưng là không có cơ hội, bất quá Ngô thị gia truyền bí thuật trong có ghi chép, gia gia kia là đem đồng tiền xem như ám khí, cũng không tính là cái gì thủ đoạn lợi hại, chỉ cần đem linh lực rót vào trong hai tay ở giữa, nội lực thôi động, liền có thể đem đồng tiền xem như đạn đồng dạng dùng. Lúc này cầm trong tay của ta chính là rượu đỏ bình, cái này có thể so sánh kia đồng tiền lớn hơn, người lại nhiều như vậy, cho dù là lung tung ném, cũng có thể đập phải người. Lập tức quầy rượu kia đắt đỏ rượu đỏ một bình tiếp lấy một bình liền bị ta ném bay ra ngoài, mỗi một cái rượu đỏ bình đều là không phát nào trượt, theo từng tiếng bình rượu bạo liệt tiếng vang, phía trước nhất 7-8 người đều nằm ngã trên mặt đất, căn bản không bỏ dậy nổi. Cái này ném bình rượu ta cũng phải nắm chắc tốt lực đạo, đã không thể đem người đánh chết, còn đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, đánh người chết là muốn đền mạng. Theo quầy rượu kia bình rượu càng ngày càng ít, nằm trên đất người cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này ai chỉ cần dám mạo hiểm đầu, tất nhiên trên trán liền muốn đụng cái trước rượu đỏ bình, từng cái bị tan nện ngã trái ngã phải, trên mặt đất kêu rền không thôi. Bất quá những người này cũng nghĩ đến một chút biện pháp đối phó ta, trực tiếp nhấc lên bên cạnh một cái bàn, xem như bình chướng, hướng phía ta bên này lao đến. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là chú ý đầu không để ý đuôi, chân còn lộ ở bên ngoài, ta ném bình rượu còn ném nghiện, kia chính xác cũng không có người nào, chân lộ ra, đồng dạng cho hắn nện gãy xương không thể. Tràn đầy một phòng toàn người, không đến 5 phút quan cảnh, liền bị ta dùng rượu đỏ bình không sai biệt lắm tiêu diệt một nửa. Làm ta quay đầu lại đi tìm rượu đỏ bình thời điểm, phát hiện rượu đỏ bình đều bị ta vứt sạch. Tốt, làm nóng người kết thúc, muốn tới thật sự. Ta tung người một cái, từ trên quầy ba nhảy xuống tới, từ dưới đất nhặt lên một cây côn sắt, bắt đầu hướng phía lầu 2 phương hướng một lần nữa giết trở về. Một đường sông ngang sông thẳng, trong tay côn sắt bị ta múa trên dưới bay tán loạn, mỗi một côn xuống dưới đều sẽ đánh ngã một người, làm ta một lần nữa giết tới lầu 2 thời điểm, cả cái đại sảnh cùng trong hành lang thê lương một mảnh, kêu thảm không ngừng, tuyệt đối không ai lại có thể đứng lên tới. Nhưng là, ta biết còn chưa kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu. Ta dẫn theo một thanh côn sắt, lần nữa đi tới lầu 2 trong phòng kia. Vương truyền báo vẫn là đồng dạng ngồi ở kia to lớn phía sau bàn làm việc, bất quá lúc này vương truyền báo trên mặt đã không có ý cười, một mảnh rét lạnh. Trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà, lạnh lùng nhìn ta hướng phía hắn từng bước đi qua. Ta cách hắn còn có 7-8 m địa phương ngừng lại. Vương Truyền Báo đem trong tay xì gà hung hăng ép diệt, hắn rội ra ngón tay chỉ vào người của ta, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Ngô Cửu Âm, ta quyết định, hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Vẫn là vừa rồi ta nói điều kiện kia, bồi tiền thuốc men, ta đánh ngươi một chầu, chuyện này coi như xong, ngươi thấy có được không? Ta hướng về phía Vương Truyền Báo cười nói. HTTP, chọe nụ ạt. Ui ngươi mẹ nó không phải có thể đánh sao? Báo ra hôm nay chuyên môn cho ngươi tìm mấy cái đối thủ, trên chợ đen đánh quyền, còn có chuyên môn mời đến người luyện võ. Hôm nay ngươi nếu có thể đem bọn hắn đánh ngã, báo ra liền nhận thua, đánh cho ta. Ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 7-8 người xông tới, đem ta nhốt lại ở giữa. Ta quay đầu nhìn về mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn, dùng cầm côn sắt tay cọ sát cái mũi. Khoan hay nói, những người này có chút ý tứ, đánh ta vừa vào nhà thời điểm, liền chú ý bọn hắn, tuyệt đối là nhất đẳng người luyện võ. Mấy cái kia hai tay để trần, trên tay quấn lấy vải trắng trắng hán, từng cái mắt lộ ra hung quang, sát khí lăng nhiên, xem ra chính là cái gọi là đả hắc quyền. Những người này đều là thực chiến đánh ra đến, tuyệt đối không thể khinh thường, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hai người không thể không nói, một cái nhìn qua có cái khoảng 40 tuổi trung. Niên nhân, nhìn xem rất gầy yếu, mặc một thân xanh đen sắc quần áo luyện công, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn ta chằm chằm, con mắt của người nọ 10 phần sáng tỏ. Cứ việc ta biểu hiện xuất chúng như thế, đổ nhiều người như vậy, hắn còn là một bộ không có chút rung động nào dáng. Vẻ, thậm chí khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Một người khác, là cái đại mập mạp, nói ít cũng có cái nặng 300 cân, nhìn xem cùng cái viên thịt, có thể là đứng quá mệt mỏi. Hắn một mực ốn tại ghế sofa bên trong, cả người cùng ghế sofa liền thành một khối, thật sâu lâm vào trong đó. Người này thai to mặt lớn, trong tay còn cầm một cái gà quay gạm, ta xuất hiện ở đây. Hắn liền đầu đều không có nâng lên liếc lấy ta một cái. Cái này 7-8 cái đã hắc quyền vây quanh, nhưng là cái này một béo một gầy hai người cũng không có đi lên. Không biết bọn hắn là hung hữu thành tốc đâu, vẫn là không đem ta để vào mắt, cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể đem ta cầm xuống. Không đợi ta nghĩ rõ ràng, vây ở bên cạnh ta cái này 7-8 cái tráng hắn liền động thủ, một cái đá ngang mang theo hô hô phong thanh liền hướng phía ta chán đá tới. Ta không phải là không có phòng bị. Lập tức trong tay côn sắt liền đón người kia chân đánh qua, gọi là một cái thanh thúy, chấn động đến ta cầm ống thép tay đều là lắc một cái, có thể thấy được chân của hắn là cái hậu quả gì. Một tiếng hét thảm, lúc này có một người liền ngã trên mặt đất, sau đó, ta quanh thân liền quyền cước tăng theo cấp số cộng, quyền cước hô hô phong thanh không dứt bên tai, ta biết bọn hắn thủ đoạn lợi hại, cũng là một đường đánh ra đến thành tựu, thế nhưng là bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể nói là người bình thường. Những người này nếu là tại ta không có đạt được quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trước đó, tùy tiện một người đứng ra, đều có thể tại ba trong vòng 5 chiêu đem ta đánh ngã, nhưng là bây giờ ta thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay, đã không phải là trước đó cái kia Ngô Cửu Âm. Bọn hắn hết thể trong mắt của ta đều là động tác chậm, mặc dù bọn hắn so những người bình thường kia mau một chút, nhưng cũng chỉ là nhanh như vậy một chút. Một người tu hành cùng người bình thường đánh, cũng tuyệt đối là khi dễ người. Cái này 7-8 cái gọi là đả hắc quyền, chỉ dùng 5 phút, ta liền giải quyết chiến đấu. Trên mặt đất lần nữa ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đầy đất người tại kêu rên. Những người này vẫn là so với cái kia người cường một chút, giải quyết những người này về sau, ta còn thoáng cảm giác có chút mỏi mệt, xách trong tay ống thép liền hướng phía Vông Truyền Báo lần nữa đi đến. Chương 131, Luyện Khí Tông. Ta vừa hướng phía trước mở ra 2 bước, lúc này, kia xuyên xanh đen sắc quần áo luyện công trung niên nhân ngăn tại trước mặt của ta. Người này thân hình khẽ động, long hành hổ bộ, dáng vẻ bất phàm, nhẹ nhàng vừa đi, tựa hồ cũng kéo theo khí lưu xoay tròn, ta theo bản năng run lên trong lòng, bước chân theo sát lấy ngừng lại. Chẳng lẽ người trước mắt này cũng là một người tu hành? Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút e ngại, ta chỉ là vừa nhập môn đạo người tu hành, mặc dù trên thân sở học thuật pháp, chính là tổ tiên gia lưu truyền xuống công pháp, bản lĩnh này mặc dù lợi hại phi phàm, nhưng là ta nắm giữ lại ngay cả 1% cũng chưa tới. Nếu như trước mắt trung niên nhân này thật là một người tu hành, chớ nói hắn tu hành mấy chục năm, cho dù là 3-5 năm, ta khẳng định cũng không phải là đối thủ. Trung niên nhân kia rất là hòa ái, ngăn tại trước mặt của ta, ta chợt cũng ngừng lại. Hai người chúng ta cách có 4-5 m khoảng cách. Trung niên nhân kia hướng phía ta thi lễ một cái, hai tay ôm quyền, chính là bình thường nhất giang hồ lễ tiết, sau đó liền trung khí 10 phần nói ra, tại hạ Mã Kính Hòa, Luyện Khí Tông đệ tử, nhìn vị tiểu huynh đệ này xuất thủ bất phàm. Hơi có chút đại gia phong phạm, không biết sư xuất cái nào tòa danh sơn, cùng người nào học được cái này thân thủ đoạn. Người này đã đi không phải đạo môn lễ, ta nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới một nửa, tối thiểu chứng minh hắn không phải một cái tu đạo, bất quá cái này Luyện Khí Tông đến cùng là môn nào phái nào, ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không riêng gì chưa nghe nói qua cái này luyện khí tông, ta môn phái khác cũng đều chưa nghe nói qua. Đã người ta cùng ta khách khí đường quanh co, ta cũng không thể không có cấp bậc lễ nghĩa, lập tức học ra ra cùng Lâm bà nói chuyện dáng vẻ, vừa chắp tay nói ra, tại hạ Ngô Cửu Âm, không môn không phái, chỉ là dựa vào gia truyền một chút thủ đoạn hành tẩu giang hồ, mới ra đời, để Mã Lao Ca chê cười, nhìn ngươi cũng không phải không hiểu chuyện người, làm sao cũng giúp đỡ ông truyền báo bực này âm hiểm tiểu nhân làm sằng làm bậy, làm những này chuyện thương thiên hại lý, chẳng lẽ liền không sợ người giang hồ chế nhạo sao? Mã Kính Hòa mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, nhàn thoại nói ít, họ Mã lĩnh giáo túc hạ cao chiêu. Dứt lời, kia Mã Kính Hòa liền kéo dài khoảng cách, toàn thân kình khí lắc một cái, quần áo ở giữa, kéo theo tiếng gió vù vù, khí chàng thế thật to. Lập tức, ta nín thở ngưng thần, đem trong tay côn sắt vứt xuống một bên, người giang hồ so dung đấu hung ác, giảng cứu chính là một cái công bằng, hắn tay không tất sát, ta Ngô Cửu Âm cũng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Ta kéo ra cất bước thức, đem đan điền linh lực quán chú toàn thân, đầu tiên nổi lên, một quyền liền hướng phía kia Mã Kính Hòa mặt đánh qua. Kia Mã Kính Hòa đứng thẳng như tùng, nguy nhưng bất động, đương quả đấm của ta sắp đánh tới hắn mặt thời điểm, hắn mới vươn một cái tay, hết sức chính xác bắt lấy cổ tay của ta, mượn lực đạo của ta, kéo một phát kéo một cái, ta trực tiếp liền bay ra ngoài, hướng phía một mặt vách tường đụng tới. Lập tức ta thân thể ngửa ra sau, một chân liền đá vào trên tường, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó thân thể liên tiếp chuyển hai vòng, một cái cao đá ngang liền hướng phía Mã Kính Hòa đầu lần nữa đập tới. Kia Mã Kính Hòa luôn luôn tại nguy hiểm nhất trước mắt, thân thể lóe lên, né tránh ta cái này một kích chí mạng, sau đó một trường hướng phía lồng ngực của ta đập đi qua. Trường chưa cận thân, trường phong tới trước, thổi ngực ta quần áo đều phồng lên lên, trong lòng ta giật mình, thân thể nhanh chóng chùn xuống, một trường kia liền từ trên ngực xuyên qua. Sau đó, cái này Mã Kính Hòa chợt lại cải biến phương hướng. Một trưởng kia lại thẳng tắp hướng phía ngực ta đè ép xuống. Lần này, ta là không chỗ có thể trốn, rắn rắn chắc chắc thụ một trưởng này, tại chỗ đứng đấy, liền bị một trưởng này đập đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng là cái này Mã Kính Hòa cũng không có dậu đổ bìm leo, mà là lui về sau một bước, khẽ cười nói, lại đến. Ta một cái lý ngư đã định đứng dậy, về sau cũng lui một bước, lông mày chợt gấp khóa lại, hiện tại, ta hoàn toàn có thể kết luận, người này không phải người tu hành, nhưng là cái luyện khí công. Loại công pháp này mười phần tiếp cận với tu hành, nhưng là dù sao vẫn là kém một ít môn đạo, nhưng là người này đối với khí công kiến giải đã đạt đến cảnh giới nhất định, bất kỳ cái gì công pháp đạt đến một loại cấp độ, đều sẽ có một ít ngoài dự liệu thủ đoạn, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn. Bị. Bất quá một trường này lực đạo cũng không phải là rất nặng, đập ta một trận mà lòng buồn bực, rất nhanh liền hóa giải tới, ta cảm thấy tiểu tử này tựa như là không có sử xuất toàn lực, khẳng định lưu lại một tay. Ta không thể không cẩn thận đối mặt cái này luyện khí tông cao thủ, lập tức trí nhớ bên trong nhanh chóng hồi tưởng đến âm nhu trưởng pháp môn tu luyện, khí đi ở đan điền, thậm chí toàn thân, âm nhu bên ngoài hòa, trưởng đến bắt phương, bên ngoài chậm quá mót. Hiện học hiện bán, trước mắt cũng chỉ có thể là dạng này, đương trong đan điền một dòng nước gấm khuấy động toàn thân thời điểm, ta vung vẩy lên bàn tay, hướng phía kia Mã Kính Hòa liền đánh ra. Lần này, kia Mã Kính Hòa vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ lấy ta cái này một đôi tay không đánh ra. Nhanh đến mặt thời điểm, Mã Kính Hòa đột nhiên giơ lên sóng trưởng, vững vàng đón đỡ ta một trưởng này. Ta cái này âm nhu trưởng nghe nói là Mao Sơn giữ nhà tuyệt học, nhìn xem xuất thủ mười phần chậm chạp, kỳ thật nội lực nhu miên, sóng cả mãnh liệt, không bàn mà hợp nội lực, thêm nữa linh lực thôi động, uy lực thập phần cường đại. Cái này trưởng pháp đều sẽ cho người ta tạo thành một loại giả tượng, để cho người ta cảm thấy không có chút nào lực sát thương, nhưng là đụng một cái đến cái này trưởng kình, mới sẽ biết nội lực làm khôn. Đương Mã Kính Hòa bàn tay cùng ta đối bính cùng một chỗ thời điểm, Mã Kính Hòa một đôi mắt liền trợn tròn, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, sau đó thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào sau lưng cách đó không xa kia mặt trên tường, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Mã Kính Hòa phát ra rên lên một tiếng, đứng tại chân tường chỗ một hồi lâu cũng không có động làm, sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, hắn lần nữa đi về phía trước hai bước, hướng phía ta vừa chắp tay, khách khí nói ra, Mã mộ thua. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, Ngô huynh đệ, hy vọng lần sau còn có thể lại lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, cáo tử. Dứt lời, kia Mã Kính Hòa lần nữa vừa chắp tay, hướng phía cửa nhanh chân mà đi, đi tới cửa thời điểm dưới chân tựa hồ có chút đánh một cái lảo đảo, một lần nữa đứng vững về sau, mới chợt lách người biến mất tại trước mặt của ta. Cái này âm nhu trưởng uy lực ta cũng là lần đầu tiên chân chính lĩnh giáo, một cái luyện khí tông cao thủ chỉ cùng ta đối bính một trưởng liền nhận thua, đây là tình huống như thế nào? Là tổ tiên gia lưu truyền xuống bộ trưởng pháp này quá mức lợi hại, còn là bởi vì ta Ngô Cửu Âm gần nhất đến nay đột bay manh tiến bộ đến khiến chính ta đều lau mắt mà nhìn tình trạng. Hoặc là lao tiểu tử này cố ý để cho ta, căn bản vô ý tương trợ cái này vông truyền báo. Ta đưa mắt nhìn Mã Kính Hòa biến mất tại cửa, quay đầu lại nhìn về phía vông truyền báo thời điểm, tiểu tử này cũng trợn tròn mắt, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cửa hô lớn, Mã Tiên Sinh. Mã Tiên Sinh. Ngươi đừng đi a, ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Chương 132, hầu tử mời đến đậu bỉ. Kia Mã Kính Hòa liền như vậy lâng lâng đi, trong phòng chỉ còn lại ta cùng ông truyền báo. A, không đúng, phía sau hắn còn có hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Ta ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh liền thấy trên ghế salon còn ngồi một cái chừng 300 cân nặng mập mạp này một thân mỡ, trên mặt thịt tốt, đều nhanh không nhìn thấy con mắt, vừa rồi ta cùng Mã Kính Hòa so chiêu thời điểm. Cái kia mập mạp đang gặm một cái gà quay, lúc này công phu, một con gà quay liền xuống bụng. Gặp kia Mã Kính Hòa đi, cái kia mập mạp đột nhiên liền đứng lên, một thân thịt mỡ qua lại lắc lư, hắn rất tùy ý đem kia gặm xong gà giá đỡ đều đến một bên, cơ một thân mỡ hướng phía bông truyền báo đi hai bước. Ta nhìn thấy mập mạp này thời điểm, cũng không biết mình là tâm tình gì, cảm giác có chút khiếp đảm đâu, vừa rồi kia Mã Kính Hòa ta so chiêu, ta kém một chút mà liền thua ở trên tay của hắn, đoán chừng kia Mã Kính Hòa còn nhường hai ta chiêu. Mập mạp này vẫn luôn uốn tại ghế sofa bên trong, không có chút rung động nào, khí này độ liền bất phàm, chẳng lẽ là vừa ẩn giấu cao thủ tuyệt thế. Bất quá nhìn hắn kia một thân thịt mỡ hẳn là cũng lợi hại không đi nơi nào a. Trong chốc lát này, tâm tư ta bắt chuyển, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mập mạp đảo quanh, liền hắn kia hình thể, đoán chừng đều không cần đánh, một chút đặt ở trên người ta cũng chịu không được a. Nhưng gặp cái kia mập mạp cũng không có hướng phía ta đi tới, mà là hướng phía ông truyền báo đi đến. Đi tới kia to lớn trước bàn làm việc, kia đầy đặn bờ môi một tờ, liền tiếng oán than dậy đất nói ra, ba ba. Ngươi không phải nói để cho ta tới nhìn đánh người à, không tốt đẹp gì chơi, một nhóm người này liền một người đều đánh bất quá. Ta về nhà. Vương truyền báo gật đầu bất đắc dĩ, chợt lại sợ hãi nhìn ta. Chợt cái kia mập mạp đung đưa một thân mỡ hướng phía ta đi tới, ta theo bản năng lui về sau một bước, triển khai tư thế muốn cùng hắn đánh, nhưng là mập mạp này cũng không ý định động thủ, hướng về phía ta chất phác cười một tiếng. Nói ra, thúc thúc, ngươi sẽ không đánh ta đi. Ta mới 13 tuổi, ngươi không thể khi dễ tiểu hài, ta đi, thúc thúc gặp lại. Nói, mập mạp này bốn éo liền từ bên cạnh ta chợt lóe lên, ra cửa phòng. Ta dựa vào. Cái này tình huống như thế nào, mập mạp này là hầu tử mời đến đậu bị a? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là một không tầm thường cao thủ đâu, nguyên lai là ông truyền báo con trai mập mạp, nhìn ta cái này một thân mồ hôi lạnh dọa cho. Chờ cái kia mập mạp đi về sau, tầm mắt của ta lại rơi vào vòng truyền báo trên thân, đưa tay trà sắt trên trán bị cái kia mập mạp dọa ra mồ hôi lạnh, hướng về phía vòng truyền báo cười hát hát nói, báo ca, làm gì, hai chúng ta sổ sách có phải là nên hảo hảo tính được rồi. Nói, ta liền hướng phía vòng truyền báo đi tới. Vòng truyền báo bắp thịt trên mặt tại có chút phát run, giận không kèm được, tay của hắn đột nhiên rời khỏi dưới mặt bàn, một chút lấy ra một vật chỉ hướng ta. Làm ta thấy rõ ràng ông truyền báo trong tay cầm đồ vật thời điểm, dọa chính là giật mình, đại gia, lại là súng ngắn. Ta dừng bước, trên mặt cười lạnh biến thành nịnh nọt cười, một mặt lấy lòng nói ra, báo ca. Ngài cái này không theo sáo lộ ra bài A, làm sao còn cầm vũ khí này. Tư tàng súng ông thế nhưng là phạm pháp, ít nhất phán 3 năm, chúng ta giang hồ là giang hồ, không muốn động đao động thương. Lão tử làm chính là phạm pháp nghề nghiệp, ít mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống. Bằng không lão tử bắn ngươi. Vương truyền báo một chút từ phía sau bàn làm việc đứng lên, lung lay súng lục trong tay, trên mặt sát khí lộ ra. Ta cái này cùng nhau đi tới, 10 phần long đong, đánh ngã nhiều người như vậy, cuối cùng bị là một cây súng lục cho làm khó rồi. Ta không tin Vương truyền báo dám nổ súng đánh chết ta, nhưng là con thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy cũng là sẽ cắn người, ta nếu là không chịu thua, đoán chừng hắn vẫn thật là dám nổ súng. Lập tức, ta giơ tay lên, khách khí cùng ông truyền báo nói ra, báo ca. Chúng ta không mang theo dạng này, ngươi nhưng cẩn thận, đừng để súng cướp cỏ, vạn nhất thật đánh tới ta, ngươi cũng sẽ ngồi xổm nhà tù, làm không cẩn thận còn chịu súng. Ta bên này cùng ông truyền báo kéo dài thời gian, còn vừa nghĩ đến biện pháp làm sao đối phó ông truyền báo, trong tay hắn có súng, ta khẳng định không thể ngạnh sông, nhưng là ta cũng không thể như thế xám xịt rời đi nơi này, ta đi, liền đại biểu ta nhận thua, về sau đừng nói đối phó kia La Hưởng, chính là tại ông truyền báo trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường còn đang trong bệnh viện ở lại đâu, bị đánh thành như thế, tiền thuốc men làm sao làm. Ta chẳng những không thể đi, còn nhất định phải để kia bông truyền báo cho ta một cái công đạo. Thế nhưng là người ta có súng, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu nhanh chóng phản ứng, đột nhiên linh cơ khẽ động, ta nghĩ đến ở tại trong thân thể ta tiểu quỷ yêu manh manh, trước kia thân thể ta hư, trong đan điền linh lực không đủ, lại thêm manh manh cũng bị phục thi pháp thức gây thương tích, hết sức yếu ớt, cho nên một mực tại đan điền ta bên trong vẫn nuôi, không dám lộ diện. Nhưng là đoạn thời gian này, thân thể ta khôi phục rất nhanh, trong đan điền linh lực cũng tích chứa không ít, cho dù là manh manh không cách nào cùng người động thủ, ra đến hù dọa một chút người hẳn là không có vấn đề gì à. Nghĩ tới đây, ta một bên cùng ông truyền báo nói hiệu nói vượn loạn cãi cỏ kéo dài thời gian, vừa bắt đầu dùng ý niệm cùng trong đan điền tiểu quỷ yêu manh manh câu thông, tâm ta nói, tiểu cô nãi nãi, mau ra đây hỗ trợ đi, không ra, hôm nay ta liền muốn ở chỗ này, ta chết đi ngươi khẳng định cũng không sống nổi. Trong đan điền đột nhiên một trận ấm áp, một cỗ lạnh buốt khí tức từ ta đỉnh đầu liền bay ra, hướng phía kia bông truyền báo sau lưng liền phiêu tới. Manh manh nha đầu này hiện thân, liền phiêu phù ở bông truyền báo cùng kia hai cái nùng trang diễm mặt nữ nhân sau lưng. Tiểu nha đầu này kỳ thật dáng dấp rất khả ái xinh đẹp, lúc này nhìn lại có chút đáng sợ, nó duy trì hắn trước khi chết bộ dáng, trên mặt xám trắng, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, hai hàng vết máu từ trong hốc mắt chảy xuôi, ta nhìn thoáng qua, mình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Liên như vậy, tiểu nha đầu kia còn hướng về phía ta nghịch ngợm nháy một chút con mắt. Chuyện cua tê. Ui nét tiểu quỷ yêu manh manh xuất hiện về sau, trong phòng lập tức âm lánh mấy phần, nó dù sao cũng là một cái âm tính trận sản phẩm. Sự xuất hiện của nó, tiểu gì cũng sẽ nương theo lấy âm phong trận trận. Ta hướng về phía tiểu quỷ yêu manh manh cười hắc hắc. Lúc này, vông truyền báo ngây ngẩn cả người, trừng mắt ta nói, ngươi mẹ nó cười cái gì cười, còn không mau cho lão tử quỳ xuống, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Nói. Vương truyền báo một chút mở khóa an toàn, lần nữa ác hung hăng nói ra, quỳ xuống, cho báo ra đập ba khấu đầu, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta hướng về phía vương truyền báo cười hắc hắc, nói ra, báo ca, ngươi có phải hay không làm chuyện thương thiên hại lý gì, quỷ đều tới tìm ngươi phiền phức, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Vương truyền báo miệng rộng một phát, cười gằn một tiếng, nói ra, ít mẹ nó hù ta, ngươi đây đều là báo ra chơi còn lại, liền muốn thừa dịp ta quay đầu thời điểm đánh lên ta, không có cửa đâu. Chương 133, tiểu quỷ yêu manh manh. Bất quá ông truyền báo không tin, nhưng là bên cạnh hắn kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân lại nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn sang, kia còn lợi hại, một cái xám trắng tiểu quỷ mặc quần áo màu đỏ tung bay ở phía sau của bọn nó, nơi khỏe mắt còn mang theo vết máu, đầu lưỡi rôi dài, mấu chốt là phiêu ở giữa không trung, đây không phải quỷ lại là cái gì. Nhìn đến tiểu quỷ yêu manh manh về sau, kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân chợt phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Mặt đều bóp méo, hơi kém liền pha lê đều chấn vỡ, màng nhị của ta cũng là ông tác hưởng, hai nữ nhân này lực buộc phát thật sự là không thể khinh thường. Đều sợ hãi qua đi, một nữ nhân tại chỗ doãng ngất, một cái khác cũng sủi lơ trên mặt đất. Vương truyền báo không khỏi không tin, một bên cảnh giác dùng súng chỉ vào người của ta, một bên nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Lúc này, tiểu quỷ yêu manh manh đột nhiên thấp người xuống, trực tiếp bay đến vương truyền báo đầu phía sau, vương truyền báo vừa quay đầu, liền cùng manh manh mặt dán mặt. Đương ông truyền báo nhìn thấy manh manh trong nháy mắt kia, biểu tình kia thật sự là đặc sắc cực kỳ, ta đều không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Quỷ A. Ông truyền báo một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, dọa tay run một cái, khẩu súng kia liền rơi vào trên mặt bàn, cả người liều lĩnh hướng phía trên mặt bàn bỏ, nhìn ý kia là nghĩ vượt qua cái bàn đến chạy trốn. Ta bước nhanh tới, một phen liền nắm chặt ông truyền báo cổ áo, đem hắn từ to lớn trên bàn công tác kéo xuống. Hắn kia mập mạp thân thể trùng điệp nện xuống đất. Lan trên mặt đất hai vòng, chợt nhanh chóng bò lên, còn muốn trốn, bị ta một cước đá vào trên người, hắn phủ phù một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, ta trong đầu lần nữa hồi tưởng nằm tại trên giường bệnh vô cùng đáng thương cao ngoan cường cùng trụ tử, hỏa khí này một chút liền xông lên trán, ta đi tới té quỵ dưới đất ông truyền báo bên người, một quyền liền đánh vào trên mặt của hắn, lần này, liền đánh hắn một cái đầy mặt nở hoa, khóe miệng chảy máu, bay ra ngoài mấy khỏa răng vàng khẻ. Một quyền này, là ngươi cửu gia đưa ngươi. Ta một cước giẫm tại vông truyền báo trên lưng, giận không kềm được nói. Lúc này vông truyền báo liền cả kinh mang dọa, can đảm quyết liệt, khoe miệng không ngừng chảy ra ngoài máu. Hắn lúc này kỳ thật sợ nhất cũng không phải là ta, bị ta đánh một quyền về sau, hắn lại còn tại mờ mị tứ phương, tìm thường tiểu quỷ yêu manh manh tung tích. Nhưng là lúc này manh manh nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng sớm đã theo đỉnh đầu chui vào trong thân thể của ta. Không nhìn thấy manh manh, vông truyền báo lại thấy được ta này mang đầy sát khí khuôn mặt. Lúc này hắn mới phản ứng được, nghiêng người. Vì trên mặt đất hướng về phía ta cuống quýt dập đầu, cầu xin tha thứ, cửu gia. Ta về sau cũng không dám lại trêu chọc ngài, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta lần này. Ta về sau lại dám đắc tội ngươi, tuyệt đối chết không yên lành. Ta cười lạnh, vây quanh phía sau hắn, một chân mánh một chút liền dẫm tại mắt cá chân hắn bên trên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng giòn nước tiếng vang, vông truyền báo mắt cá chân trực tiếp bị ta đạp gãy. Vông truyền báo phát ra một tiếng như rết heo chu lên, đau hơi kém ngất đi, xoay người tới, hai tay ôm cổ chân, đau mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều đang phát run. Một cước này là cho huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường. Ta lần nữa hung hăng nói. Vông truyền báo khóc, nước mắt nước mũi một mực rơi đi xuống, hòa với vết máu ở khỏe miệng giọt rơi trên mặt đất, nhìn xem vô cùng đáng thương, hắn một bên khóc một bên tiếp tục cầu xin tha thứ, cửu gia. Ta ông nội a, ngài tha cho ta đi. Ngươi huynh đệ kia là ta đánh, đây đều là ta không đúng, kia tiền thuốc men ta bồi. Ta bồi gấp đôi. Ta vông truyền báo không bằng heo chó, mắt chó đuôi mù, đắc tội lao nhân ra ngài. Ta sai rồi. Ta hắc hắc lại là cười lạnh một tiếng, bắt lại hắn một cái tay, một trưởng liền vỗ tới, vông truyền báo cái cánh tay kia lập tức xuất hiện một cái quỷ dị độ cong, lại đoạn mất. Lần này thay ta huynh đệ chủ tử. Ta nói lần nữa. Lần này vông truyền báo lại cũng không chịu nổi, đau liền chu lên khí lực cũng không có, trực tiếp vừa trứng mắt, tại chỗ liền ngất đi. Cứ như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, chúng ta sự tình còn chưa nói xong, ta đưa tay ra ngón y a u, bóp lấy hắn nhân trùng. Trọn vẹn 5 phút, vông truyền báo mới hít sâu một hơi, lại xuống lại. Thế nhưng là khi hắn mở to mắt, nhìn ta còn đứng ở bên cạnh hắn, dọa hơi kém lại muôn choáng, đoán chừng lúc này ta hẳn là thành hắn cả đời ác ngộng. Không đợi hắn hôn mê đi, ta một cái bàn tay to liền đưa đi lên, vông truyền báo chợt lại tinh thần rất nhiều. Há miệng, phun ra một búng máu, vông truyền báo trực tiếp toàn thân phủ phục trên mặt đất, một bên khóc vừa nói, ra ra. Dừng lại đi. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, vẽ ra một con đường tới. Ta làm theo là được. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta gật gật đầu nói. Ừm. Làm gì đều được, cầu ngài đừng lại động thủ. Ta thật nên, ta hiện tại cũng hối hận muốn chết, nếu sớm biết cửu gia có những thủ đoạn này, chính ta bóp chết chính ta cũng không dám đắc tội ngài a. Vậy thì tốt, ta hai cái huynh đệ hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện đâu, ngươi nói làm sao xử lý. Ta bồi 2 phần tiền thuốc men. Không không không. Bồi 4 phần. 4 phần. Huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường nhà giống như bị ngươi đập. Ta bồi 10 vạn, toàn mua mới. Ngài nhìn có được hay không? Vương truyền báo vội vàng tiếp lời nói. Ta xem chừng liền Cao Ngoan Cường cái kia phá nhà, đáng giá nhất cũng liền 1-2 chục một tấc đầu to tivi, toàn bộ gia sản cộng lại hẳn là cũng liền 2 vạn khối tiền cho ăn bệ bụng, 10 vạn khối đầy đủ. Thế là, ta nhẹ gật đầu, lại nói, thật giống như ta huynh đệ nuôi trong nhà thật nhiều năm đại chó săn cũng bị ngươi đánh chết, cái này ai ra tay? Cái này, đây không phải ta làm, là dưới tay ta một huynh đệ đánh chết, cái này chó ta cũng bồi, ta bồi ngươi một đầu chó ngao Tây Tạng thế nào? Thuần chủng chó ngao Tây Tạng. Ngài nhìn được hay không? Vương truyền báo dùng khao khát mắt chỉ nhìn ta, đầy mắt chân thành. Tục ngữ nói, nhà có một chó, như có một miệng, huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường chính mình thường xuyên ở nhà một mình, liền cùng cái này chó cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi đánh chết con chó kia, hắn khẳng định đau lòng chết, như vậy đi. Chuyện này ngươi trực tiếp đi qua hỏi hắn, hắn để ngươi bồi cái gì ngươi liền bồi cái gì, được hay không? Đi. Nói cái gì đều được. Ta suy nghĩ còn có cái gì muốn nói, đột nhiên liền nghĩ tới một việc, ta cùng trụ tử đến thời điểm, đặt một cái xe đạp, bị bọn hắn đập 2 cái bánh xe đều mất, chuyện này phải nói một chút, còn có. Bằng hữu của ta một cái xe đạp cũng bị ngươi đập. Vương truyền báo không nói 2 lời, đem tay vươn vào trong túi, ta không biết hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ trong túi còn có súng? Đây là ép muốn giết người à, lúc này ta liền cảnh giác. Chương 134, ân đoàn kết. Nào biết được đương ông truyền báo vươn tay ra thời điểm, trong tay vậy mà lấy ra một cái chìa khóa xe, đưa cho ta, nói ra, đây là xe của ta chìa khóa, vừa mua chưa tới nửa năm, đại buôn. Ta bồi ngươi một chiếc xe, ngươi nhìn được hay không? Không được ta mua mới bồi thường cho ngươi. Ta dựa vào, cái này xuất thủ cũng quá xa hoa. Liền trụ tử chiếc kia ngoại trừ chuông lục lạc không vang cái nào đều vang phá xe đạp, vậy mà đổi một chiếc đại buôn, chuyện này nếu để cho trụ tử biết, hắn không phải mừng như điên không thể, bất quá ông truyền báo tiểu tử này có tiền như vậy, làm lại là cái này đầu cơ trục lợi mua bán, xe này ngu sao không cầm. Ta nhịn được nho nhỏ tâm tình kích động, đối với hắn lại nói, cái này chìa khóa chính ngươi cho ta huynh đệ kia đưa đi, muốn hay không chính là chuyện của hắn. Ông truyền báo liên tục gật đầu, nào dám nói nửa chữ không. Lập tức. Ta đặt mông ngồi xuống, bắt đầu cùng tiểu tử này đứng đắn nói một chút, báo ca, ngươi khi đó đối huynh đệ của ta động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết cục này. Vương truyền báo riêu đầu giống trống bỏi dường như, một bên đau nhè răng trợn mắt, một bên cùng ta nói ra, cửu gia, ta muốn biết là như thế này, ngươi liền nói cho ta mượn ba cái lá gan ta cũng không dám, ta không truyền báo thề với trời, về sau còn dám đối cửu gia cùng cửu gia bằng hữu coi như bất kính, liền để cho ta không truyền báo bị trời đánh ngũ lôi. Thái độ không tệ lắm, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, đi, giữa chúng ta ân oán hôm nay tiểu tính kết thúc, về sau chỉ cần ngươi không tìm ta phiền phức, ta Ngô Cửu Âm cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi thấy thế nào? Vương truyền báo nghe được ta lời này, rốt cục thở phào một cái, gương mặt kia không biết là khóc vẫn là cười, tóm lại hết sức khó coi. Ta đứng dậy, vỗ vô cái mông, liền hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm, ta liền nghĩ tới một việc, quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Vương truyền báo, dọa Vương truyền báo lại là một cái giật mình, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Mang ta câu nói cho La Hưởng, ta cùng hắn ở giữa sự tình không xong. Nói xong câu đó, ta liền nên ngang rời đi. Sau lưng truyền đến Vương truyền báo thanh âm, cửu gia, ngài đi thong thả. Ra Vương truyền báo mở hộp đêm này, ta quay đầu nhìn thoáng qua, tâm tình rất cao hứng, hộp đêm bị ta đập một cái nháo nhẹn, Vương truyền báo cũng bị ta đánh, xem như cùng huynh đệ của ta nhóm báo thủ. Thế nhưng là sau một lúc lâu, tâm tình của ta chợt lại mất rơi xuống, cũng không thể nói vì cái gì. Không biết lúc nào, lòng ta liền hung ác xuống dưới, đối phó Vương truyền báo thủ đoạn có phải là quá mức kịch liệt. Thế nhưng là hắn đem Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đánh thành cái dạng kia, ta đây coi như là ăn miếng trả miếng, cũng không tính được quá mức. Sau đó, ta lại nghĩ tới Lý Khả Hân, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, nhưng là ta nghĩ đến Lý Khả Hân thời điểm, trong đầu chợt lại toát ra La Hưởng kia làm ta chán ghét khuôn mặt đến, chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, nhưng là La Hưởng sự tình vẫn chưa hết, muốn đối phó hắn khẳng định không phải như vậy chuyện dễ dàng, dù sao hắn gia đại nghiệp đại, tuyệt không phải vùng truyền báo loại này đại lưu manh có thể so sánh được, vùng truyền báo đều có thể tìm đến giống như là Mã Kính Hòa. Cao thủ như vậy tới đối phó ta, ta nghĩ La Hưởng khẳng định cũng có chuẩn bị. Tìm người tới so Mã Kính Hòa lợi hại vậy khẳng định là không thể nghi ngờ. Đột nhiên, ta liền suy nghĩ, chuyện này muốn hay không cứ tính như vậy. Hoan Hoan tương báo khi nào, chỉ cần La Hưởng về sau không còn trêu chọc ta, ta liền không lại đi tìm hắn gây phiền phức. Sự tình làm lớn, ta về sau khẳng định không tốt kết thúc. Đánh một trận, bụng đột nhiên đã cảm thấy có chút đói, tìm kiếm hàng vỉa hè trước ăn chút đồ vật, nhét đầy cái bao tử, sau đó lại đi bệnh viện nhìn xem Cao Ngoan Cường cùng trụ tử. Mới vừa đi chưa được hai bước, trong túi điện thoại vang lên, ta xem xét cái này số điện thoại, lập tức liền khẩn trương lên, bởi vì điện thoại này là Lao Gia Tử đánh tới. Hít sâu một hơi, ta tại do dự đến cùng muốn hay không tiếp, liền sợ Lao Gia Tử lại mang ta, náo trong lòng ta rất không được tự nhiên, bất quá không tiếp giống như cũng không phải chuyện như vậy, thế là ta vẫn là ấn nút trả lời, vừa nghe trong điện thoại liền truyền đến Lao Gia Tử trung khí mười phần thanh âm, tiểu cửu A, hai ngày này lại gây chuyện rồi. Ta cười hắc hắc. Nói ra, Lão Gia Tử, ngài đây là nói gì vậy, cái gì gọi là lại, tôn tử của ngài là loại kia không có chuyện người gây chuyện sao? Ta nhìn tiểu tử ngươi liền không có yên tĩnh thời điểm, từ nhỏ ta liền nghe ngươi cha phàn nàn, hôm nay không phải đánh vỡ người ta đầu, ngày mai lại nện người ta pha lê, liền không có một ngày bớt lo thời điểm, làm gì, tiểu tử ngươi còn bị nhốt đi vào. Hôm nay gọi điện thoại đều để ta tới lấy người. Lão Gia Tử có chút oán hận nói. Gia Gia, ngài yên tâm. Tôn tử của ngài ta làm việc có chừng mực, hôm nay cũng không có việc gì, chính là đánh mấy cái du côn lưu manh, bị xem như là đánh nhau hậu đả mang theo đi vào, không có việc lớn gì ta trấn an Lão Gia Tử nói. Lão Gia Tử lên tiếng, chợt nghiêm mặt nói, tiểu cửu A, không có chuyện đừng cả ngày mù lắc lư, tìm một chút chuyện nghiêm túc làm, cho dù là không có sự tình làm, cũng không thể gây chuyện thị phi, càng không thể làm những cái kia phạm pháp hoạt động, chúng ta Lão Ngô ra đi chính ngồi thẳng. Ngươi cũng không thể cho Lão Ngô ra trên mặt bôi đen, bằng không nhìn ra ra làm sao thu thập ngươi. Ai nha, biết ra ra, ngươi yên tâm là được, ta không gây chuyện, chỉ cần người khác không gây ta. Ta trả lời. Lão Gia Tử lại nói, nhiều tu hành, tính tình không muốn như vậy táo bạo, gặp được nhiều chuyện động não, không muốn chán nóng lên liền cùng người ta động thủ, đây là mãng phu làm, có nghe hay không? Nghe được. Ta nhu thuận trả lời. Được rồi, ra ra đang bận, ngươi về sau chú ý điểm. Tuyệt đối đừng gây chuyện. Nói xong câu đó, Lão Gia Tử liền cúp điện thoại, ta rốt cục thở dài một hơi. Tại xả hơi đồng thời, ta cũng vì chính mình lau một vệt mồ hôi, nghĩ đến Lão Gia Tử có phải là biết ta chỗ này phát sinh sự tình, bằng không vì sao nói chuyện luôn luôn kẹp thương đeo gậy gõ ta. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không, nếu là hắn biết ta đập một nhà hộp đêm sự tình, Lão Gia Tử đã sớm dựng râu trừng mắt. Trong lúc bất chi bất giác, ta tìm được một cái bán vằn thắn có nhỏ, đặt mông liền ngồi xuống. Cùng lão bản muốn một chén lớn vằn thắn, liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy, điện thoại còn không có bỏ vào trong túi, điện thoại ngay sau đó lại vang lên, ta lấy ra xem xét, là Lý Khả Hân gọi tới. Hiện tại giờ này đoán chừng hẳn là hơn 11 giờ đêm đi, muộn như vậy gọi điện thoại, có lẽ có sự tình, ta không phải nói cho nàng biết gần nhất đang bận rộn hả? Suy nghĩ một chút, ta vẫn là nhận nghe điện thoại, nói ra, uy, Khả Hân muội tử, còn chưa ngủ sao? Ừm. Bên kia lên tiếng, nghe thanh âm giống như tâm tình không tốt lắm, nàng chần chờ một chút, thận trọng hỏi, tiểu cựu ca. La Hưởng có phải là tìm tới làm phiền ngươi rồi? Chương 135, Phật tử trong lòng lưu. Nghe được Lý Khả Hân như vậy hỏi, trong lòng ta liền run lên, ta nhớ nàng khẳng định là nhận được tin tức gì, thế là liền trấn an nói, cũng không có cái gì phiền phức, chính là hắn tìm mấy tên tiểu lưu manh đối phó ta, đều để ta đánh chạy, từ đó về sau, hắn liền không có quấy rầy nữa ta, ta bây giờ tại nhà ta đâu, có một số việc phải xử lý, chờ hết bận, ta lại đi tìm ngươi có được hay không? Ta không thể không đối Lý Khả Hân nói láo, đem sự tình nói rất đơn giản, dù sao cũng là một cái đơn thuần tiểu cô nương, La Hưởng làm những cái kia hạ lưu hoạt động, nếu để cho nàng biết, nhất định có thể dọa sợ nàng, nói nhiều rồi, cũng tăng thêm nàng lo lắng. Ừm. Lý Khả Hân lên tiếng, có chút chần chờ nói ra, tiểu cựu ca ca. Hôm nay La Hưởng gọi điện thoại cho ta. Ta lông mày nhíu lại, hỏi, hắn gọi điện thoại cùng ngươi nói cái gì? Hắn. Hắn nói với ta. Để cho ta rời đi ngươi, bằng không hắn liền nghĩ biện pháp đối phó ngươi, để ngươi mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu cựu ca, ta có chút sợ hãi, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Khả Hân thanh âm nghe đã có một chút phát run. Mà ta lửa giận trong lòng một lần nữa bị nhen lửa, cái này La Hưởng tìm ta gây phiền phức thì cũng thôi đi, lại còn đi uy hiếp Lý Khả Hân, hắn quả thực cũng không phải là cái nam nhân, quả đấm của ta nắm khanh khách rung động, nếu như giờ phút này La Hưởng an vị tại ta đối diện lời nói. Ta liền một quyền đấm chết hắn ý nghĩ đều có. Gặp ta không có trả lời, Lý Khả Hân vội vàng lại hỏi, tiểu cựu ca. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hít sâu một hơi, lắng lại một chút lửa giận, tận lực để thanh âm biến ôn hòa, khẽ cười nói, ta không sao, Khả Hân muội tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta không có việc gì. Hắn nói cách khác nói, hù dọa ngươi một chút mà thôi, lại nói, ngươi tiểu cựu ca có dễ đối phó như vậy sao? Ừm. Bên kia lại lên tiếng, nói ra, vậy được rồi, tiểu cựu ca. Ngươi chiếu cố tốt mình, chờ ngươi xong xuôi sự tình, nhớ kỹ tới tìm ta, ta hoặc là tại bệnh viện, hoặc là chính là trong nhà, đến thời điểm gọi điện thoại cho ta. Được rồi, rất nhanh liền xử lý xong, ngươi chờ xem. Nói xong câu đó, ta đột nhiên lại cười hắc hắc, tăng thêm một câu, hỏi, cái kia, Khả Hân muội tử, mấy ngày nay có muốn hay không ta? Đồ quỷ sứ chán ghét, ta mới không nghĩ ngươi đây. Gặp lại. Nói, bên kia liền cúp xong điện thoại. Trong tim ta lập tức nhộn nhạo lên một đoàn nhỏ hạnh phúc, nghĩ đến điện thoại bên kia xinh đẹp Khả Hân muội tử xấu hổ đỏ mặt bộ dáng, là như vậy quyến rũ động lòng người. Tiếp điện thoại công phu, ta chén lớn vằn thắn liền đi lên, ta cầm lên thìa đang chuẩn bị bắt đầu ăn, đột nhiên cảm thấy có một tảng lớn bóng đen ngăn tại trước mặt của ta, mà lại bên người người đi lên còn thối hoác, đó là cái tình huống như thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp một tiểu hòa thượng đứng trước mặt ta, đeo một túi vải màu vàng, mặc một rách nát tăng bào, giống xin cơm. Cái này tiểu hòa thượng nhìn xem tuổi tác không lớn, 20 tuổi ra mặt, cùng ta tuổi tương tự dáng vẻ, lúc này đang đứng tại trước mặt của ta, con mắt nhìn ta chằm chằm trên bàn vằn thắn thẳng nuốt nước bọt đâu. Gặp ta nhìn hắn, tiểu hòa thượng kia hướng về phía ta cười ha ha, thi lễ một cái, khách khí nói ra, A Di Đà Phật. Tiểu tăng hữu lễ. Ta lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, cái này đều niên đại gì, trên đường cái lại còn có thể nhìn thấy hòa thượng, bất quá ta rất nhanh phản ứng lại, khách khí với hắn nói, chào ngươi chào ngươi. Tiểu sư phụ ăn cơm trưa, muốn không cùng lúc ăn chút gì. Kia tiểu tăng cảm ơn vị thí chủ này nói, tiểu hòa thượng kia đặt mông liền ngồi ở ta đối diện, sau đó đem ta mới vừa lên đến chén kia vằn thắn đưa đến bên cạnh hắn, đáng giận hơn là, hòa thượng này còn đem ta thìa một phen đoạt tới, không nói hai lời, liền miệng lớn bắt đầu ăn, kia tướng ăn thật sự là không dám lấy lòng, cùng đói bụng ba ngày chưa ăn cơm đồng dạng, cũng không sợ bỏng, trong nháy mắt một bát vằn thắn liền xuống bụng, còn đem canh bưng lên uống sạch sẽ, liền kém không có cầm. Chén cho nhai nát ăn. Ta sững sờ nhìn xem hòa thượng này, nghĩ thầm ra hỏa này thật đúng là không khách khí với ta, ta liền kiểu nói này, hắn liền ngồi xuống ăn, còn có như thế không biết xấu hổ hòa thượng. Hòa thượng kia ăn xong, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắc hắc hướng về phía ta khờ cười, nói ra, tiểu tăng một đường từ Sơn Tây Ngũ Đài Sơn mà đến, hóa duyên đến đây, bất đắc dĩ gần nhất không có gặp được thiện tâm thí chủ, dòng dã đói bụng ba ngày, cuối cùng là đụng phải một cái người hảo tâm, tiểu tăng vô cùng cảm kích ta. Ta cười ha ha, nói ra, nơi nào. Một bữa cơm mà thôi, tiểu sư phụ đã ăn no chưa, bằng không thêm một chén nữa. thí chủ khách khí, bằng không lại đến hai bát, thật sự là trong bụng đói, gánh không được. Hòa thượng kia tiếp tục không biết xấu hổ nói. Khá lắm, khẩu vị thật là lớn, xem ra là thật đói chết, ta không phải nhớ kỹ hiện tại hòa thượng sinh hoạt đều trải qua không tồi à, còn hưởng thụ chính phủ phụ cấp, làm sao hòa thượng này lại như thế keo kiệt. Bất quá, dù sao cũng là một người xuất gia, ta cũng coi là nửa cái đạo sĩ, tăng đạo không phân biệt, có thể giúp đỡ một phen, một bát vẩn thắn lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lập tức, ta vẫy tay một cái, lại cùng kia lão bản muốn ba bát vẩn thắn, trong đó hai bát là của hắn, còn có ta một bát. Hòa thượng kia đối ta một phen thiên ân vạn tạ, không bao lâu công phu, ba bát vẩn thắn liền đi lên, hòa thượng kia cũng không khách khí với ta, trực tiếp đem hai bát vẩn thắn đều đem đến bên cạnh hắn, lại bắt đầu ăn nhiều quá to. Nhìn hắn kia tướng ăn, ta cũng không dám động thìa, không đến 5 phút, hai bát vẩn thắn lại xuống hòa thượng này bụng, cùng trực tiếp hướng miệng bên trong dốc, sau đó, hòa thượng kia lại để mắt tới ta bên này bát. Ta xem xét, không thể a, hòa thượng này bụng là cái động không đấy a. Ba chén lớn vằn thắn vào trong bụng còn ăn không đủ no, ta sợ hắn lại cướp ta cái này một bát, vội vàng mình liền bắt đầu ăn. Chờ ăn xong về sau, ta mới nghĩ đến một vấn đề, cái này vằn thắn là bánh nhân thì ta, hòa thượng này ăn như thế hăng hái, hắn đến cùng phải hay không tên hòa thượng đâu. Lúc này, ta nhìn về phía cười tủm tỉm tiểu hòa thượng, hỏi, tiểu sư phụ, ngươi chẳng lẽ không ăn ra cái gì? Rất thơm, mùi vị không tệ, nếu như nhiều thả một chút rau thơm thì tốt hơn, hòa thượng kia cười hát hát nói. Không phải. Cái này vằn thắn là bánh nhân thì ta. Ta nghi ngờ nói. Ta biết là bánh nhân thì ta, ăn ngon a. Hòa thượng kia mở mịt nói. Hòa thượng hiện tại cũng có thể ăn thịt. Ta hỏi lần nữa. A-di-đà Phật. Bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật từ trong lòng lưu, trong lòng có Phật, ăn cái gì cũng không đáng kể, thí chủ ngươi nghĩ sao? Cái này tiểu hòa thượng vẫn là mỉm cười nhìn ta, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nghe lời này còn giống như có chút ý tứ. Ta vậy mà không thể phản bác, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng vẫn là một cao tăng, bộ dáng nhìn xem không giống a. Lập tức, ta lắc lắc có, không để ý tới, đứng dậy, liền đem kia vằn thắn tiền trả, quay người muốn đi, lúc này, hòa thượng kia đứng lên, một phen liền kéo lại ta. Chương 136, lừa ta. Ta xem hòa thượng này một chút, nghĩ thầm đây là muốn lừa ta rồi sao. Hòa thượng kia lại cười hát hát nói, vị tiểu thí chủ này tâm địa thiện lương, thật sự là một cái đại thiện nhân a. Không bằng chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lại cho tiểu tăng tìm một cái chỗ ở đi, những ngày này một mực màn trời chiếu đất, không sai biệt lắm gần một tháng không có tắm rửa. Ta sững sờ, nói ra, tiểu sư phụ, ngươi đây là bắt được một người tốt dự định lừa bịp đến cùng sao? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm trung tâm tắm rửa, mát xa một chút? Nếu như có thể mà nói, tiểu tăng cũng sẽ không chỉ hoãn cái này không biết xấu hổ, hòa thượng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Ta thật sự là cầm hòa thượng này không có cách nào. Lập tức chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ khuyên nói ra, tiểu sư phụ, ta hôm nay còn có việc, cơm này là ta mời, chỗ ở ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi, ta thật sự có việc, ngài liền dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Nói, ta liền lách qua hòa thượng này, bước nhanh hướng phía như nước chảy trên đường cái chạy tới. Lúc đầu ta là muốn ăn xong vằn thắn tiếp lấy liền đi bệnh viện tìm Cao Ngoan Cường cùng trụ tử, nhưng là xem xét điện thoại, lúc này đều đã hơn 12 giờ, lại bị kia không may hòa thượng làm trễ nải một đoạn thời gian. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, đoán chừng hai người bọn họ sớm liền ngủ mất. Muốn không trở lại Cao Ngoan Cường trong nhà trước ở lại một đêm, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Kỳ thật, trong lòng ta một mực còn băn khoăn một chuyện khác, đó chính là chỉnh lý Điền Ninh kia tiểu tử cũng là xấu thấu, cùng La Hưởng hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ta nếu không chỉnh lý hắn một phen, quả thực khó mà nuốt xuống trong lòng cơn giận này. Đi Cao Ngoan Cường trong nhà, vừa vặn có thể đem chuyện này làm. Xuyên qua mấy con phố, ta quay đầu nhìn lại kia không biết từ nơi nào chạy đến điên hòa thượng, gặp mất tung ảnh, lập tức liền yên lòng. Hòa thượng này nhìn liền kỳ kỳ quái quái, ta luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, vẫn là tránh xa một chút mà tốt. Đoán chừng là cái giả hòa thượng, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hòa thượng có ăn thịt nhân bánh vằn thắn. Trên đường đi nghĩ đến làm như thế nào chỉnh Điền Ninh sự tình, bất chi bất giác liền trở về Cao Ngoan Cường trong nhà, nhà hắn cửa lớn vẫn như cũ là rộng mở, trong sân một mảnh hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng này. Ta lại cảm thấy đánh kia bông truyền báo trận kia thật đúng là có chút nhẹ. Chỉ là ta mới vừa đi tới trong sân, liền nghe được cửa phòng có tiếng bước chân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn thời điểm, ngay sau đó liền thấy một tờ tiện hề hề khuôn mặt tươi cười từ nơi cửa dò xét đi qua, chính là kia một hơi ăn ba bát vằn thắn tiểu hòa thượng, hắn hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, tiểu thí chủ. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à, tại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, có một màn như thế yên lặng nơi trốn. đương thực là không tồi chỗ. Nói, kia tiện hề hề hòa thượng chợt lách người liền đi vào viện tử. Nhìn thấy hòa thượng này, ta đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lập tức cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, tức giận nói ra, ngươi hòa thượng này thật sự là một chút quy củ cũng đều không hiểu, ai bảo ngươi đến. Đúng, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này. Tiểu tăng một đường đi theo mà đến, chỉ là thí chủ không có phát hiện thôi, ta nhìn thí chủ cũng không có chuyện gì làm, không bằng liền thu lưu tiểu tăng một đêm đi, tiểu tăng sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này, cam đoan không ở thêm một lát. Nói, hòa thượng kia liền trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới, hắn đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn ta, tiếp theo liền nhìn thoáng qua cái này rối bời sân, lúc này biến sắc, lại nói, tiểu thí chủ, nhà các ngươi đây là bị tặc sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Đương hắn ánh mắt rơi xuống ổ chó kia thời điểm, liền càng thêm kích động, một đường chạy chậm đến liền đi qua, ngồi xổm ở đầu kia chết đã lâu đại chó săn trước mặt, chắp tay trước ngực, trách trời thương dân nói ra, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái này tặc thật sự là quá xấu, đập đồ vật, thậm chí ngay cả đầu này sinh linh cũng không dung tha, tội nghiệt A. Ngay sau đó, hòa thượng này lắc đầu thở dài, từ cao ngoan cường trong sân sở tới một thanh sẻng, liền bắt đầu tại viện tử một góc đào. Nhìn dạng như vậy thật giống như là muốn đem đầu kia bị đánh chết đại chó săn cho chôn xuống. Nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng này cử động, trong tim ta mềm nhũn, liền không còn đi quản hắn, nghĩ thầm ở một đêm liền ở một đêm đi, dù sao cái này cũng không phải nhà ta. Hắn có thể động thủ chôn chó, liền chứng minh hắn tâm khẳng định là thiện lương, dạng này một tên hòa thượng ngoại trừ hành vi cử chỉ có chút làm cho không người nào có thể lý giải bên ngoài, người thoạt nhìn vẫn là không tệ dáng vẻ. Tuy ý hòa thượng kia trong sân bận rộn, ta từ cao ngoan cường trong nhà bên cạnh chuẩn bị một vài thứ, tìm tới một cái bẩn thỉu con rối, lại lật ra một tờ giấy vàng, lấy ra từ điển linh trên đầu lấy xuống tới mấy lọn tóc, dùng kia giấy vàng bao khỏa, tính toán đợi hòa thượng kia dậy vò xong về sau, ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó điển linh, dẫn quỷ thượng hắn thân. Thế nhưng là tiểu hòa thượng kia cái này một bận rộn tựa như là không dứt, ta trơ mắt nhìn hắn đào một cái hố lớn, đem con kia thân thể đã cứng ngắc đại chó săn ôm nhẹ nhàng bỏ vào, sau đó dùng đất lấp. Nghĩ thầm, tiểu tử này cuối cùng là làm xong a. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có, ngay sau đó, hòa thượng này liền bắt đầu cho cao ngoan cường trong nhà thu thập sân, đem những cái kia bị đánh nát cùng đập nát đồ vật đều để chung lại với nhau, lại lấy ra một khối khăn lau lại xoa lại tẩy. Ta nhìn hắn vẫn bận đến đêm khuya 2-3 giờ, chính ta cũng bắt đầu buồn ngủ, hòa thượng này rốt cục làm xong. Nghĩ thầm, lúc này dù sao cũng nên ngủ đi. Thế nhưng là còn không có, hòa thượng này lại làm một chậu nước máy. Thời ra kia thân bẩn thỉu tăng bảo, dùng nước lạnh trong sân tắm lên. Bất quá đáng giá vừa nói chính là, hòa thượng này đừng nhìn lấy mặc kia phế phẩm tăng bảo bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng là cái này tăng bảo một thời ra, lại là một thân khối cơ thịt, để cho người ta nhìn mà than thở, mượn ánh trăng trong sáng, ta tựa hồ còn chứng kiến hòa thượng này trên người có hình xăm, nhưng là cái này hình xăm cụ thể là cái gì, ta cũng thấy không rõ lắm. Làm một đại lao ra, một hòa thượng trong sân tắm rửa, ta cũng không tiện tiến tới nhìn. Vạn nhất bị người gặp được, khẳng định là cơ tình vô hạn. Hòa thượng này tắm rửa nửa giờ, sau đó lại bắt đầu giặt hắn kia thân phế phẩm tăng bảo, phơi nắng tại trong sân. Chờ tất cả đều làm xong, ta buồn ngủ đều đã mắt mở không ra, ngồi tại cửa phòng thẳng ngủ gật. Hòa thượng kia lại tinh thần vô cùng, đi đến bên cạnh ta, cười hát hát nói, tiểu thí chủ, ngươi làm sao còn không đi ngủ đâu. Lập tức, ngươi trước đi ngủ đi. Ta nói, vậy ta ngủ chỗ nào đâu? Tùy tiện tìm địa phương ngủ là được. Nguyện ý ngủ cái nào liền ngủ cái nào. Ta khoát tay áo, nói. Hòa thượng kia nhẹ gật đầu, hai tay để trần trợt lách người liền vào trong nhà, tùy tiện tìm cái giường nằm xuống, không đến 5 phút, liền tiếng ngáy như sớm. Chương 137, dẫn quỷ nhập vào người bị phản vệ. Nghe được hòa thượng này tiếng ngáy, ta nghĩ thầm, gia hỏa này cuối cùng là dày vò xong, ta cũng có thể an tâm làm chuyện của ta. Ta đem chuẩn bị xong những vật kia đem ra, đi đến trong viện một góc vắng vẻ bên trong. Đi ngang qua hòa thượng kia cho con kia đại chó săn đắp lên mộ phần thời điểm, còn nhiều nhìn thoáng qua, khoan hay nói, hòa thượng này làm việc thật đúng là một tay hảo thủ, cái này chó mộ phần đắp lên rất đẹp, xem như cái có thiện tâm hòa thượng. Đi đến trong góc kia về sau, ta mở ra dùng báo chí gói tốt con rối, lấy ra tấm kia giấy vàng, cắt vỡ ngón tay, tại tấm kia trên giấy vàng viết lên điển linh ngày sinh tháng đẻ, điển linh ngày sinh tháng đẻ vẫn là kia trại tạm giam bên trong Lý Nhị Hoa nói cho ta biết, chỉ mong sẽ không ra cái gì sai lầm. Vạn nhất không đúng, chuyện này nhưng phiền toái, làm không cẩn thận liền là người khác gặp nạn, cái này Lý Nhị Hoa ta khẳng định không tha cho hắn. Ta nghĩ kia tiểu tử đều bị ta đánh thành cái kia hùng dạng tử, hẳn là cũng không dám gặp ta. Viết xong ngày sinh tháng đẻ về sau, ta đem tấm kia giấy vàng liền dán tại kia con rối trên đầu, lại lấy ra Điền Linh tóc, tại kia con rối trên đầu quấn vài vòng, lại đem kia con rối đoan đoan chính chính bày ra tại trên một tảng đá. Ta ngồi xếp bằng tại tảng đá bên cạnh, bóp một cái thủ quyết, dựa theo trong Nô thị gia truyền bí thuật liên quan tới dẫn quỷ nhập vào người khẩu quyết thì thầm, nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc khinh thật quan, trên dưới để thần, trái xã phải tế, không được vọng kinh, về hướng chính đạo, trong ngoài làm sáng tỏ, các an phương vị, chuẩn bị thủ trước sân khấu, thái thượng có lệnh, lùng bắt tà tinh. Cái này chú ngữ đọc giảng cứu một cái trầm đồng du dương, âm điệu cũng mười phần có giảng cứu, niệm tụng chú ngữ thời điểm, còn nhất định phải đem linh lực rót vào trong ý niệm bên trong, làm như vậy mới có thể phát huy tác dụng. Mắt thấy cái này chú ngữ còn có 2-3 câu liền phải hoàn thành, lúc này, bả vai ta đột nhiên trầm xuống, một thanh âm ở bên tai nói ra, ngươi làm gì chứ? Ta trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm thấy ngực bị đè nén, cổ họng ngọt ngọt, kém một chút liền phun ra một ngụm lao huyết. Cái này cách làm giảng cứu chính là một cái tập trung tinh thần, ý niệm một cùng, nửa đường không thể nhận ngoại lực quấy nhiễu, đột nhiên một cái tay lớn liền đập vào trên vai của ta, liền để cho ta cái này thuật pháp kết thúc, cái này thuật pháp kết thúc thì cũng thôi đi, tụ tập cùng một chỗ linh lực không chỗ phát tiết, trực tiếp phản phệ đến ta trên người, mùi vị đó đừng đề cập nhiều khó chịu, may mắn ta tu vi còn thấp, linh lực không đủ, bằng không cái này khẩu lao huyết khẳng định phải phun ra ngoài, đồng thời còn muốn nguyên khí đại thương. Cảm giác này như nghẹn ở cổ họng, để cho ta một trận biệt khuất. Ta nhìn lại, gặp quấy giày ta làm pháp người lại là kia điên hòa thượng, hắn không phải mới vừa đang ngủ sao. Tiếng ấy như sấm, vừa nhìn thấy hắn, khí này liền không đánh một chỗ đến, xoay tay lại chính là một trường, hướng phía kia điên hòa thượng ngực đánh ra. Kia điên hòa thượng phản ứng cũng là cấp tốc, thân hình thoát một cái, mũi chân điểm một cái, liền hướng sau bay ra ngoài 2-3 m, một mặt mỉm cười nhìn ta. Nhìn thấy cái này điên hòa thượng cử động, ta không khỏi giật mình, hắn tuyệt đối là một người tu hành, mà lại tu vi còn không thấp, ta nói ta cái này cùng nhau đi tới, bảy quấn tám ngoặt, cẩn thận cảnh giác, hòa thượng này vậy mà có thể lặng yên không tiếng động cùng đến nơi này của ta, thì ra là cao thủ, chỉ là cái này cao thủ đến tột cùng là làm cái gì đâu. Ta càng nghĩ càng là cổ quái, tự dưng vậy mà đụng tới dạng này một tên hòa thượng, rất có thể không phải trùng hợp, có lẽ chính là có người an bài. Chẳng lẽ là kia La Hưởng an bài qua tới cao thủ đối phó ta? Rất có thể. Nghĩ đến đây, ta hỏa khí liền vọt lên, song trưởng phát lực, liền muốn hướng phía kia điên hòa thượng đánh tới. Kia điên hòa thượng liên tục khoát tay, nói ra, đừng động thủ trước, ngươi nói ngươi người này làm sao đi lên liền chém chém giết giết, có chuyện gì không thể hào hào nói. Nói đại gia ngươi, tiểu tử ngươi khẳng định là cái giả hòa thượng, là La Hưởng phái tới hại ta à. Ta cả giận nói, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Hòa thượng kia gãi gãi đầu trọc, một mặt vô tội nói ra, tiểu tăng cùng thí chủ bèo nước gặp nhau, sao là bị người sai sử hãm hại ngươi mà nói. Ngươi khẳng định là hiểu lầm tiểu tăng. Đừng nói nhảm, ngươi nếu không phải La Hưởng phái tới hại ta, vì cái gì vừa rồi tại ta thi pháp thời điểm đột nhiên xuất thủ quấy rầy, hại ta thụ cái này phản phệ nỗi khổ. Ta tức giận nói. Đừng động thủ. Đừng động thủ, ta có chuyện hào hào nói, người xuất gia kiêng kỵ nhất cùng người so dũng đấu hung ác, ngươi nói kia cái gì La Hưởng, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi thật sự là hoan uổng tiểu tăng vừa rồi sở dĩ ra, là cảm nhận được chung quanh khí tràng ba động, cho nên ra đến xem tiểu hòa thượng kia liền giải thích nói. Nghe hắn nói như vậy, bước chân của ta ngừng lại, một mặt âm trầm nhìn xem hắn nói, ngươi thật không phải là La Hưởng phái tới. Hòa thượng kia vô tội lắc đầu, thật không phải, ta vừa tới thành phố này ngày thứ hai, chỗ nào nhận biết cái gì tiếng chiêng vang buồn vang, liền nhận biết tiểu thí chủ ngươi. Xem ra ngươi cũng là một người tu hành. Chẳng lẽ ngươi không biết thi pháp thời điểm bị người quấy rầy sẽ tạo thành phản vệ sao? Ta chất vấn. Hòa thượng kia có chút ngượng ngùng lắc đầu, nói ra, chuyện này tiểu tăng tự nhiên biết, bất quá tiểu tăng vừa rồi nhìn ngươi thi thuật pháp cũng không phải là đứng đắn gì thuật pháp, lại có chút giống là tà thuật, sợ tiểu thí chủ làm nhiều chuyện bất nghĩa, tai họa vô tội, cho nên mới xuất thủ quấy rầy, không được trách móc. Không được trách móc. Ta đứng ở nơi đó nhìn về phía hắn, vẫn còn có chút không tin hắn. Hắn ngay sau đó lần nữa giải thích nói, tiểu tăng thật không phải là cái gì người phái tới, nếu như vừa rồi nghĩ muốn hại ngươi, hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi thi pháp thời điểm đánh lén ngươi, ngươi chính là có 8 đầu mệnh hiện tại cũng chết sớm, ngươi nói có phải thế không? Cái này ngược lại là thật, ta thi pháp thời điểm, hết sức chăm chú, ý niệm một cùng, quanh mình hết thể trên cơ bản đều che đậy lại, hòa thượng này nếu là thật có hại ta trí tâm, từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, chiếu ta trên trán một đập, ta không chết đoán chừng cũng muốn tàn phế. Nghĩ tới đây, ngữ khí của ta liền dịu đi một chút, hỏi, ngươi hòa thượng này đến cùng là làm cái gì? Ta làm sao xui xẻo như vậy, gặp được ngươi cái này một bệnh tâm thần? Kia Điên Hòa Thượng cười hắc hắc, chợt chắp tay trước ngực, một mặt đứng đắn lại nói, tiểu tăng pháp hiệu Thích Tâm, chính là Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư chân truyền đệ tử, tương lai Ngũ Đài Sơn người nối nghiệp, một đường từ sơn tây dạo chơi đến tận đây, hồng trần luyến tâm, quảng tu Phật pháp, phổ độ thế nhân. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngừng ngừng ngừng. Chớ ở trước mặt ta khoác lác, ngươi hòa thượng này khoác lác đều không làm bản nháp, còn Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác đại sư chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là Tuệ Giác đại sư đệ tử, ta vẫn là hiện nay Mao Sơn trưởng giáo chân truyền đệ tử đâu, có thể hay không nói thật, ngươi đến cùng là ai? Ta nhìn tiểu tử ngươi khả năng liền cái thật hòa thượng đều không phải, ta tức giận nói. Kia Điên Hòa Thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, nói cho ngươi nói thật ngươi không tin, hết lần này tới lần khác muốn để tiểu tăng nói láo, kia tiểu tăng còn có cái gì dễ nói đây này. Chương 138, Hoán Quỷ cuối cùng phụ thân. Hòa thượng này vui buồn thất thường, nhìn xem tựa như là bệnh tâm thần, ta cũng không thèm để ý hắn, khoát tay áo, nói ra, được rồi, ta lười nhắc cùng ngươi cãi cọ, ngươi nhanh đi đi ngủ, ta còn muốn xử lý chuyện đứng đắn, ta nhưng nói cho ngươi. Nếu như ngươi lại dám quấy rầy ta nhưng nổi nóng với ngươi à. Hòa thượng kia cười hắc hắc, nói ra, tiểu thí chủ, ngươi nếu là làm chút tích đức làm việc thiện sự tình, tiểu tăng tự nhiên mặc kệ, thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng là làm những cái kia nhận không ra người hoạt động, kia tiểu tăng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, ngươi có phải hay không tại dùng con rối mời quỷ lên người khác thân, dùng tà thuật hại người. Đương tiểu tăng là kẻ ngu không hiểu a. Ta hỏa khí một chút liền lên, hòa thượng này hiểu còn thật không ít. Mấu chốt là thích xen vào chuyện của người khác, cũng quá khinh người. Liên Trưng trong mắt nói ra, ngươi hòa thượng này biết cái gì? Ngươi biết nhà này vì sao lại biến thành bộ dạng này sao? Còn có ngươi vừa rồi chôn con kia đại chó săn, chính là ta muốn sửa trị người kia làm. Hiện tại ta còn có hai cái anh em bị đánh vào bệnh viện, chân đều đánh gãy, ta nếu không thay bọn hắn xả giận, thế gian này còn có thiên lý vương pháp sao? Hòa thượng kia sững sờ, bu lại, hỏi, thật có chuyện này ư, ngươi cũng không nên gạt ta. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, thiên chân vạn sắc, mặc dù không phải người kia trực tiếp làm thành như vậy, nhưng là cùng hắn thoát không khỏi liên quan, ta muốn sửa trị người tuyệt đối không là người lương thiện, hơn nữa còn là cái ác nhân. Chúng ta đều là người tu hành, có chút đạo lý ai cũng hiểu, nếu là dùng sở học chi thuật pháp làm sàng làm bậy, làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý, tất nhiên gặp trời phạt, đối với tu hành cũng sẽ tạo thành trở ngại, cho nên, ngươi hòa thượng này cũng đừng có xen vào việc của người khác, ta làm chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi yên tâm chính là, ta không phải loại kia làm sằng làm bậy người. Nghe ta lời nói này, hòa thượng kia mới bắt đầu cười hắc hắc, đi tới bên cạnh ta, nói ra, ngươi có thể nói ra lời nói này, xem ra cũng là làm rõ thị phi người, kia tiểu tăng liền không nhúng tay vào, bất quá có câu nói, tiểu tăng cần phải nói trước, ngươi nhưng chớ gây ra án mạng, nho nhỏ sửa trị một phen liền được. Được, đều nghe ngươi, ngươi nhanh đi ngủ đi, lại lắm điều trời đều đã sáng. Ta tức giận nói, vừa rồi tiểu tăng trong lúc vô tình mạo phạm, xin thứ lỗi, ngươi làm cái này thuật pháp có cần hay không hỗ trợ? Bằng không tiểu tăng cùng ngươi cùng một chỗ. Hòa thượng kia lại lắm điều nói. Không cần, cảm ơn. Tranh thủ thời gian, lập tức ở trước mặt ta biến mất. Ta cực không nhịn được nói. Kia không biết xấu hổ hòa thượng hết lần này tới lần khác đổ thừa không đi, đụng một cái bờ vai của ta, nói ra, tiểu thí chủ, bèo nước gặp nhau, chúng ta đây là duyên phận, đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta đều nói ta là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác đại sư chân truyền đệ tử Thích Tâm, ngươi có phải hay không cũng nói cho ta người tên gì đâu. Chúng ta kết giao bằng hữu nha. Ngô Cửu Âm, gia trụ Đông Âm huyện Bắc Túc trấn Cao Cương thôn, ngươi còn có cái gì muốn biết? Ta thật sự là bó tay rồi. Hòa thượng kia nhẹ gật đầu, lại hướng về phía ta tiện hề hề cười, cười ta toàn thân xương cốt đều tê tê, nụ cười này ta chuẩn biết không có công việc tốt, hắn chợt nhân tiện nói, Cửu Âm huynh đệ. Cái kia, tiểu tăng gần nhất trong tay có chút gấp, có thể hay không cho ta mượn ít tiền sử dụng, đến lúc đó trả lại ngươi. Ai nha, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, ăn nhờ ở đậu còn cọ ở, còn hơi kém hại chết ta, hiện tại lại vay tiền ta mẹ nó kiếp trước thiếu nợ ngươi à. Vừa muốn há miệng mắng hắn hai câu, nghĩ không đúng, lại lắm điều một hồi, trời muốn sáng, ta cái này pháp cũng làm không được, vẫn là tranh thủ thời gian đuổi hắn đi thôi. Ngươi muốn mượn nhiều ít? Ta hít sâu một hơi nói. 300 có hay không? Hòa thượng này hỏi dò. Ta không nói hai lời, trực tiếp bỏ tiền, lần trước đi ra ngoài mang theo 2000, trả cao ngoan cường 500, cùng Lý Khả Hân ăn cơm bỏ ra không sai biệt lắm 600, còn lại liền không đến 1000 khối tiền, vừa muốn lấy ra 300 khối tiền đuổi hắn đi, hòa thượng này đột nhiên liền lật lọng, vội vàng nói, nếu không liền 500 đi, 500. Ta lần nữa hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn đánh hắn xúc động, rút ra 500 khối tiền, bị hắn một phen đoạt mất, hắn vui hấp tấp xoay người rời đi vừa nói, cảm ơn huynh đệ, hôm nào nhất định trả cho ngươi. Còn nghĩ trả tiền, ta xem là không có trông cậy vào, tiền này ta coi như là đổ xuống sông xuống biển. Hòa thượng kia đi tới một nửa, đột nhiên lại xoay đầu lại, chững chạc đàng hoàng nói ra, cửu âm huynh đệ, ngươi thật không cần tiểu tăng hỗ trợ. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, nếu như con mắt có thể giết người, hòa thượng này đều đã bị ta giết 800 lần, ta liền đối hắn phun ra một chữ, cút. Chật, hòa thượng kia phá lên cười, hướng phía trong phòng đi tới, liền đi đường đều là một bộ tiện hề hề bộ dáng, thật hoài nghi, người như vậy làm sao có thể làm hòa thượng, còn tự xưng mình là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử, chuyện này để Tuệ Giác Đại Sư biết, xa tận ngàn dặm cũng phải bóp chết hắn, bộ này không biết xấu hổ bộ dáng, đã đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Nhìn xem hòa thượng kia đi vào phòng bên trong, ta bình phục đông chốc bị hòa thượng kia khí lá gan đau tâm tình, lần nữa ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hòa hoãn một lát, ta đem trên tảng đá kia con rối một lần nữa bày ngay ngắn, lần nữa dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật ghi chép pháp môn bắt đầu dẫn quỷ nhập vào người thuật pháp. Lần này, hòa thượng kia giữ lời nói, quả thật không có quấy rầy, hành khí rất là thuận lợi, chính là vừa mới có hơi phản vệ, lần này thuật pháp làm xuống đến, ta liền có một loại mười phần hư thoát cảm giác. Trong đan điền linh lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá, ta tại từ nơi sâu xa lại có thể cảm giác được, lần này ta dẫn quỷ nhập vào người phi thường thành công, mà lại đi tìm điển linh, cái kia quỷ vật còn giống như là một cái có chút đạo hạnh oán quỷ, một khi cái này oán quỷ lên điển linh thân, khẳng định là có sức lực dày vò, ta lần này là phát hung ác, làm gì cũng muốn dày vò hắn cái 10 ngày 8 ngày không xuống giường được, mới có thể làm dịu trong lòng của ta chi khí, nhưng là có cái tiền đề, cũng không thể đem kia tiểu tử chơi chết. Bằng không ta cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Làm xong pháp về sau, trời liền đã có chút tảng sáng, ta đem đặt ở trên tảng đá con rối một lần nữa cất kỹ, lắc lắc cung dung hướng phía trong phòng đi đến. Ta vừa đi đến cửa, liền nghe được hòa thượng kia ngáy âm thanh, cảm giác pha lê đều có thể cho làm vỡ nát, ngủ cùng chết như heo. Ta đem cửa phòng ngủ đóng lại, mình liền ngồi xếp bằng tại nhà chính trên ghế salon bắt đầu hành khí. Vừa rồi làm mặc dù là cái tiểu pháp thuật, nhưng là cũng tiêu hao không ít linh lực. Nếu không phải hòa thượng kia nửa đường quấy rầy, hại ta chịu phản phệ nỗi khổ, vốn là không có chuyện gì, cũng không trở thành sẽ giống bây giờ như vậy mỏi mệt. Nhưng là bây giờ ta không thể không nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục một chút linh lực, bằng không trong cơ thể ta tiểu quỷ yêu manh manh đoán chừng cũng gánh không được. Chương 139, không có khả năng gặp lại. Ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết, khép hờ hai mắt, trong đan điển khí tức du tẩu kỳ kinh bắt mạch, toàn thân lỗ chân lông có chút buông lỏng. Liền cảm giác được một tia khí lạnh theo lỗ chân lông liền chui vào cơ thể, hội tụ ở trong đan điền, như thế lặp đi lặp lại vận hành mấy chu thiên, thân thể liền chậm rãi khôi phục lại. Tu hành không nhật nguyệt, cũng không cảm giác được thời gian dài ngắn, chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã sớm trời sáng choang, mặt trời lên cao, đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, xem xét giật nảy mình, lúc này đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Vốn còn nghĩ trước kia đi bệnh viện nhìn Cao Ngoan Cường cùng trụ tử bọn hắn đâu, lần này chỉ lo tu hành. Trực tiếp làm trễ nải thời gian. Ta vội vàng chạy đến trong viện đánh tới nước lạnh, đơn giản rửa sạch một lần, lại từ Cao Ngoan Cường nhà bị đập nát trong tủ lạnh lật ra tới một chút đồ vật lấp đầy bụng, liền chuẩn bị đi bệnh viện. Vừa mới khởi hành, đột nhiên nhớ tới một việc, có vẻ như trong phòng này còn có một người tại. Ngày hôm qua hòa thượng ở chỗ này. Nghĩ đến đây, ta liền đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ giống tuyết, hòa thượng kia sớm liền mất tung ảnh, bất quá phòng ngủ này nguyên bản loạn giống như là ổ heo đồng dạng. Lúc này đã bị hòa thượng kia thu thập sạch sẽ, liền chăn mền cũng chồng cùng đầu hũ khối, đây là một cái thích sạch sẽ hòa thượng, bất quá hôm qua nhìn hắn mặc kia thân phế phẩm tăng bào, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày, không nghĩ tới hắn sẽ là một người như vậy. Ta lắc đầu, càng nghĩ càng thấy đến hòa thượng này thật có ý tứ, nhìn xem rất có bản lĩnh, lại hôn như thế nghèo túng, bất quá phẩm hạnh vẫn là có biết tròn biết méo địa phương, liền hướng hắn đêm qua ngăn cản ta thi pháp hại người sự tình trên, ngược lại là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Bất quá kia ra mặt dày dáng vẻ, thật sự là để cho ta có chút không tiếp thụ được. Hòa thượng này đi, liên câu chiêu hô cũng không đánh, đoán chừng về sau cũng không có khả năng gặp lại, ta cho mượn 500 khối tiền, muốn chờ hắn trả, càng là xa xa khó vời. Ta lắc đầu, cười khổ một tiếng, liền đóng lại cửa phòng, hướng phía Cao Ngoan Cường cùng trụ tử ở bệnh viện kia đi đến. Trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, trên đường trực tiếp ngồi xe buýt, tràn trọc nửa giờ đến Cao Ngoan Cường bọn hắn ở bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua chút hoa quả cầm đi lên. Chờ ta đẩy ra bọn hắn cửa phòng bệnh thời điểm, tràng cảnh kia giật mình kêu lên, đầu tiên đập vào mi mắt là 7-8 cái mặc đồ tây đen đeo kính đen đại hán đứng tại trụ tử phòng bệnh của bọn họ bên trong. Sau đó, ta liền thấy trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đang cùng ngồi xuống tại trên xe lăn, trên cánh tay băng bó thạch cao người cười cười nói nói, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu thân mật. Lại sau đó, ta liền thấy trụ tử cha mẹ cũng ở bên cạnh, bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ cười toe toét. Cái này tình huống như thế nào? Ta sững sờ tại cửa phòng bệnh, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Khi ta nhìn thấy mấy cái này đại hán áo đen thời điểm, còn tưởng rằng là La Hưởng phái người tới bổ đao, lại đánh trụ tử bọn hắn dừng lại đây này, thế nhưng là xem ở tình huống rất hài hòa, vừa nói vừa cười, không hề giống là có mâu thuẫn gì. Bất quá, nhìn mấy cái kia đứng ở nơi đó đại hán áo đen, đột nhiên đã cảm thấy có chút quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào. Ta đứng tại cửa phòng bệnh sững sờ trong chốc lát, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, lúc này, mấy người áo đen kia phát hiện ta, thân thể mánh ưỡn một cái, hướng phía ta cúc tháng 1590 độ cung, cùng hô lên, cửu gia tốt. Ta dọa sững sờ, trong lúc nhất thời ngây dại. Lúc này, cái kia ngồi tại trên xe lăn người xoay đầu lại, cười tủm tỉm hướng phía ta bên này nhìn lại, một mặt nịnh nọt nói ra, cửu gia, ngài đã tới. Ta sát, vương truyền báo. Tiểu tử này làm sao ở đến bệnh viện này rồi. Đêm qua ta đem hắn đánh thế nhưng là không nhẹ, ấn nói hẳn là tại nằm trên giường bệnh đâu, lúc này vậy mà ngồi lên xe lăn đến đây, thật là kính nghiệp a. Ta cầm theo hoa quả đi tới trụ tử cùng Cao Ngoan Cường bên người, nhìn thấy hai người bọn họ giường ở giữa địa phương, đặt vào tất cả đều là các loại quý báo thuốc bổ, đây nhất định là ông truyền báo mang đến, ta cầm theo những này hoa quả, đều không có ý tứ để ở chỗ này. Vừa muốn nói chuyện, trụ tử liền đoạt mở miệng trước nói, tiểu cựu ca, ngươi tới đúng lúc, hôm trước ta cùng Cường tử không phải bị người lái xe đụng nha, người ta tài xế này tâm thật à, chẳng những không có chạy, còn tới trong bệnh viện đến xem chúng ta. Ngươi xem một chút mang theo cái này một đống lớn đồ vật, chúng ta đều có chút ngượng ngùng. Trụ tử nói, không ngừng hướng phía ta nháy mắt, trong mắt đều nhanh nháy ra. Cao Ngoan Cường đều cùng xác cướp tựa như, còn quệt miệng cười nói, tiểu cựu ca, hai ngày này thật sự là vất vả ngươi, ngươi bận bịu tứ phía chiếu cố huynh đệ chúng ta hai cái, kỳ thật, ngươi căn bản cũng không cần đến, người ta không quản lý chiếu cố hai chúng ta rất tốt, có ăn có uống, trả cho chúng ta hai tìm hai cái bồi hộ, cẩn thận chu đáo a. Ta dựa vào. Hai người này hôm qua còn đủ rũ, hận đến ông truyền báo hàm răng ngứa, hôm nay trông thấy hắn liền thay đổi một bộ dáng, cùng nhìn thấy thần tài, thật sự là tốt vết sẹo quên đau tiện cốt đầu. Ta ngẩn người cảm giác mình đứng ở chỗ này đều có chút dư thừa, lúc này, trụ tử cha mẹ liền hướng phía ta đi tới, trụ tử cha hắn vỗ bờ vai của ta nói ra, tiểu cửu a, hai ngày này thật sự là vất vả ngươi, trụ tử ra tai nạn xe cộ, các ngươi làm sao cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, người lớn trong nhà đều rất sốt ruột. Bất quá cũng may mà ngươi hai ngày này chiều ứng, thật sự là phải đa tạ cảm ơn ngươi a. Ta lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đều là hẳn là. Hẳn là. Trụ tử cha mẹ nói với ta vài câu cảm tạ, bị ta từng cái qua loa quá khứ, ta thật đúng là có sự tình muốn cùng cái này vòng truyền báo nói một chút, thế là liền cùng trụ tử cha mẹ nói ra, thúc, thẩm nhi, hai người các ngươi đều nói đi, hiện tại nên ăn cơm trưa một chút, bằng không ta mang các ngươi ra ngoài ăn chút gì. Ta cái này lời còn chưa nói hết, vương truyền báo liền tiếp lời nói, đúng đúng đúng, là nên ăn cơm. Nói, vương truyền báo vừa quay đầu, nhìn phía sau hai cái người áo đen nói, các ngươi nhanh lên mang theo hai vị lão nhân ra ngoài ăn bữa cơm, đi phụ cận tốt nhất tiệm ăn, toàn chọn đồ tốt lên, có nghe hay không. Kia hai cái người áo đen lập tức đi lên một người đỡ một cái, liền hướng cửa mang đi, cái kia nóng hổi sức lực liền khỏi phải để, hai vị lão nhân chấp không lay chuyển được, cũng chỉ đành đi theo đám bọn hắn đi. Chờ hai vị lão nhân đi về sau, ta thở phào một cái, nhìn xem nằm trên giường bệnh hai cái vị này, nói ra, tình huống như thế nào a đây là. Trụ tử hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, vừa mới cha mẹ ta tới, vừa hay nhìn thấy báo ca ở đây, ta cũng không thể nói hai chúng ta là bị báo ca đánh a. Cho nên chúng ta liền nói láo, nói là ra tai nạn xe cộ, báo ca chính là gây chuyện lái xe, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Cao Ngoan Cường cũng là liên tục gật đầu, cười ngây ngô không thôi. Ái cha cha. Nhìn cái này thân mật sức lực, liền báo ca đều kêu lên, thật sự là hai thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Chương 140, ác nhân còn cần ác nhân ma. Kia ông truyền báo cũng phụ họa theo đôi nói, đúng vậy a đúng vậy a. Chuyện này cũng không thể nói lỡ miệng, miễn cho chúng ta tổn thương hòa khí, từ từ đêm qua cửu ra đi về sau a, ta là càng nghĩ càng khó, ngươi nói ngày đó ta đây là xử lý chuyện gì a, đánh người không nói, còn đập người nhà, liền con chó đều đánh chết, thật sự là xuất sinh không bằng a. Cho nên a, hôm nay ta là mang theo lòng tràn đầy thành khẩn đến cho trụ tử gia cùng Cường gia xin lỗi tới. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải ta đêm qua đập ngươi hộp đêm, đánh gãy ngươi một cái chân một cái cánh tay, tiểu tử ngươi có thể nghĩ đến tới chịu nhận lỗi. Cái này trở mặt so biến thiên đều nhanh. Bất quá khi hạ ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng về phía ông truyền báo mỉm cười, ân cần nói, xin lỗi A Bao ca, hôm qua ta ra tay là nặng nề một chút, ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Không có nặng hay không? Một chút không nặng, nếu không phải chịu cửu gia kia trận đánh, ta hiện tại cũng tỉnh ngộ không đến, thương thế kia không có đại sự, nằm ở trên giường nghỉ cái 3-2 tháng liền không sai biệt lắm tốt. Ông truyền báo vẫn là một mặt định nọt nói. Chật, ông truyền báo vô đầu một cái, giống là nhớ ra chuyện gì, từ trong túi mò ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho trụ tử, vô cùng thành khẩn nói ra, chú gia, cái kia, ngày đó ta không phải đập ngài một chiếc xe à, ta bồi thường cho ngươi, đây là xe của ta chìa khóa, vừa mua nửa năm đại buôn, ngay tại cửa bệnh viện đỗ đâu, ngươi lái đi, ngươi nếu là không thích, ta cho ngươi mua mới hoàn toàn. Trụ tử cầm trong tay chìa khóa xe, ngây ngẩn cả người, một hồi nhìn xem ông truyền báo, một hồi nhìn xem ta, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đây nhất định là bị ông truyền báo đại thủ bút cho sợ ngây người. Để ai cũng chịu không được à, một cố 50 đồng tiền đều không đáng phá xe đạp đổi một chiếc đại buôn, thua thiệt trụ tử không có có trái tim bệnh, bằng không cũng bị quất tới. Ta nhìn trụ tử kia đần độn biểu lộ liền muốn cười, nhịn không được nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, đập cũng không phải xe của ta. Trụ tử hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này trung thực bản phận ra hỏa lại đem chìa khóa xe trả lại cho ông truyền báo, cười ngây ngô nói, quá quý giá. Quá quý giá. Ngài vẫn là lấy về đi, ngài cho ta cũng không biết lái a. Xe không lái không có chuyện à, học à, chờ ngươi học xong lại lái, xe này ta liền để ở nơi này, tuyệt đối không nên chỉ hoãn. Ông truyền báo lại đem kia chìa khóa xe đẩy trở về. Ngay sau đó, ông truyền báo vung tay lên, sau lưng lại đi tới hai người áo đen, phân biệt cầm theo một cái vali, mở ra về sau, tràn đầy hai cái vali tiền, liền bày tại trước mặt chúng ta. Ông truyền báo khách khí nói ra, cường gia, ta ông truyền báo không phải người, ngày đó đập nhà ngươi còn đánh chết nhà ngươi chó, tiền này đâu cũng không nhiều. Coi như là bồi thường nhà ngươi tổn thất, còn có các ngươi mấy tháng này tiền nằm bệnh viện, ta cũng cho bao hết, không đủ, tùy thời gọi điện thoại, ta lại phái người cho các ngươi đưa tới. Lần này, không riêng gì trụ tử cùng Cao Ngoan Cường nuốt nước miếng, liền ta cũng cùng sợ ngây người, nhiều tiền như vậy, ba người chúng ta tiểu tử nghèo cả một đời đều chưa từng gặp qua, sững sờ nhìn xem những số tiền kia, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này hai tiểu tử không biết nói cái gì cho phải, ta lại đứng ra nói ra, báo ca. Thành ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, kỳ thật cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy, chiếu ra gốc bồi thường chính là, cho cái 3 vạn 5 vạn là được, còn lại ngươi lấy về, chúng ta chuyện này liền xem như chấm dứt, ngươi yên tâm, ta Ngô Cửu Âm về sau quyết không lại tìm ngươi gây chuyện. Không thể a? Hôm qua ta đều đáp ứng cửu gia, vấn đề này còn là dựa theo chúng ta thương lượng xử lý, tiền các ngươi nhận lấy, coi như là kết giao bằng hữu. Vương truyền báo một mặt thành khẩn nói. Chối từ liên tục. Kia ông truyền báo cuối cùng vẫn để lại một cái vali tiền mới dự định rời đi. Ta đem ông truyền báo đưa đến cửa, sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống, đối với hắn nói ra, báo ca, ta để ngươi cho La Hưởng mang nói ngươi đã mang chưa. Một nghe ta nói lên chuyện này, ông truyền báo toàn thân đánh run một cái, có chút e ngại nhìn về phía ta, chần chờ nói ra, nói là nói. Thế nhưng là La Hưởng kia tiểu tử không có đáp lời liền đem điện thoại cút, cũng không biết có ý tứ gì. Ta nhẹ gật đầu, sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Lạnh lùng nói ra, được rồi, báo ca, ta biết cái gì tình huống. Ngươi đi đi, chuyện của chúng ta hôm nay tới đây thôi. Vương truyền báo bị người đẩy đi lên phía trước, đột nhiên lại để cho người ta ngừng lại, lui tả hữu về sau, liền lại theo ta nhỏ giọng nói ra, cửu gia. Có câu nói ta không biết con nên nói hay không. Có chuyện nói thẳng là được. Ta nói. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương truyền báo liền thành khẩn nói ra, cửu gia. La Tam gia nhà thực lực chắc hẳn ngươi cũng biết. Hơn phân nửa Thiên Nam thành sản nghiệp hầu như đều là nhà hắn, ta nhìn chuyện này đâu, chúng ta liền xem như hòa nhau, về sau ai cũng đừng tìm ai phiền phức chính là, sự tình làm lớn chuyện, ai rất khó coi, ngươi cứ nói đi cửu gia. Dứt lời, Vương truyền báo liền ngẩng đầu lên nhìn về phía ta. Ta mỉm cười, ngay sau đó nói, đúng vậy à, kỳ thật ta cũng muốn cứ như vậy xong, thấy thì thấy La công tử thái độ cũng không muốn cứ như vậy xong, nếu như hắn muốn đến tìm ta gây phiền phức lại nên làm như thế nào? Lời này hỏi ông truyền báo sững sờ, hắn thở dài một cái, nói ra, cửu gia, La công tử bên kia ta tận lực cùng ngươi khơi thông, ta làm cái người hòa giải, ngài cảm thấy thế nào? Cái này không còn gì tốt hơn, nếu như La công tử chịu túi đầu xuống nói xin lỗi ta, chuyện này liền xem như xong. Ta lại nói, ông truyền báo trên mặt lộ ra lung túng, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, được thôi, ta tận lực cùng La công tử nói. Sau đó, ông truyền báo liền gọi tới hai người áo đen. Đem hắn cho đẩy đi. Ta quay người về tới trong phòng bệnh, nhìn thấy nằm trên giường kia hai nhị hàng chính nằm ở trên giường đếm tiền đâu, từng cái vui ngoài miệng đều cười lên hoa. Gặp ta đi vào, hai người đều hưng phấn hồng quang đầy mặt, trụ tử vội vàng chiêu hô ta nói, tiểu cửu, ngươi qua đây, để ca hôn một cái, ngươi quả thực đẹp trai rất ngươi biết không, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta trụ tử thần tượng, không có cái thứ hai. Ta chừng trụ tử một chút, đặt mông đập trên giường, Cao Ngoan Cường cũng hướng về phía ta hắc hắc cười ngây ngô, nói ra, tiểu cửu ca, ngươi theo chúng ta hai nói một chút, ngươi làm sao sửa trị ông truyền báo tiểu tử này a? Cái này sáng sớm, ngồi lên xe lăn liền đến, chân cũng gãy, cánh tay cũng gãy mất, mang theo một bang đồ tây đen, nhìn xem cùng xã hội đen, dọa ta cùng trụ tử hơi kém chui vào dưới giường, nào biết được một đi tới, liền trụ ra cường ra hô, cả người cùng chúng ta cháu trai ruột dường như, thật là có chút không tiếp thụ được, ngươi là không biết, đêm hôm đó hắn đánh chúng ta hai thời điểm là có bao nhiêu hung ác. Ác nhân còn cần ác nhân mà a. Bọn hắn đánh như thế nào ngươi, ta liền đánh như thế nào bọn hắn, chính là đơn giản như vậy. Ta nhàn nhạt trang so sánh. Chương 141, sự việc đã bại lộ. Vương truyền báo sự tình là giải quyết, ta có thể nhìn ra hắn là thật tâm thật ý chịu thua, cũng không tính tại đối địch với ta. Bằng không, hắn cũng sẽ không cho trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đưa đến nhiều đồ như vậy cùng tiền. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường tại bệnh viện ở như ăn Tết, có ăn có uống có tiền xài. Vương truyền báo còn chuyên môn cho bọn hắn hai mỗi người xin một cái hộ công, chăm sóc bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta cảm giác ta ở lại đây là có chút dư thừa. Cùng hai người bọn họ nói một tiếng về sau, ta liền dự định về nhà một chuyến, vài ngày không có về nhà, cũng nên về thăm nhà một chút. Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, ta vẫn luôn ở bên ngoài sông sáo, người trong nhà cũng đều không thế nào quản ta, cho dù là vài ngày không trở về nhà, cha mẹ cũng sẽ không lo lắng ta, bởi vì bọn hắn biết ta bản tính. Bình thường ở bên ngoài đều sẽ không lỗ, không đánh người khác liền xem như thắp nhang cầu nguyện, cũng không trông cậy vào người khác khi dễ ta. Nhưng cho dù là như vậy, ta cũng không thể quá không đáng tin cậy, nên khi về nhà vẫn là phải về thăm nhà một chút. Thường về thăm nhà một chút. Về thăm nhà một chút. Cho dù là giúp ba ba mụ mụ lau lau đũa rửa một cái bát ta hử phát cái này thần khúc trên đường xuống lầu, dưới lầu thật đúng là thấy được một chiếc đại buôn, rất phong độ, chắc hẳn đây chính là ông truyền báo cho trụ tử. Chỉ tiếc ta cũng không biết lái, bằng không ta liền lái về nhà. Từ trụ tử bọn hắn trong phòng bệnh đi ra lúc, bọn hắn còn kín đáo đưa cho ta một chút tiền, trụ tử nói là thưởng cho ta vất vả phí, cho không ít, nhưng là ta chỉ lấy mấy ngàn khối tiền, đầy đủ gần nhất tiêu xài, những ngày này tại gia tộc bên trong ở lại, vẫn luôn không có ra ngoài làm công, trong tay quả thật có chút gốc, trong nhà còn có hơn một vạn khối tiền, cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Thế nhưng là từ khi ra ra cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật về sau, ta liền không thế nào muốn đi ra ngoài làm việc, cảm giác có chút lãng phí thời gian. Nhưng là, nếu là cả ngày trong nhà ở lại cũng rất nhàm chán, đây là một cái mười phần xoắn suýt sự tình. Bất quá chuyện trước mắt còn không có xử lý xong, chờ thu thập xong La Hưởng về sau, lại từ từ cân nhắc vấn đề này. Có tiền, hầu bao một phòng, lập tức liền đã có lực lượng, ta gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp giết trở lại Cao Cương thôn. Chờ trở lại trong thôn thời điểm, là buổi chiều 4-5 giờ, cha mẹ vừa lúc ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy ta trở về sau, lão ba lúc ấy liền không có sắc mặt tốt, đi lên nhân tiện nói, lại chạy đến chỗ nào lêu lồng đi, mấy ngày mới về nhà. Cha, ngài đây là nói lời gì, ta ra ngoài dạo chơi gọi thế nào lêu lồng đâu, ngươi cũng quá không nhìn chúng con trai của ngươi, đúng không, mẹ? Nói, ta vừa nhìn về phía mẹ ta. Với những chuyện này, mẹ ta đồng dạng đều là cùng ta đứng tại một vị trí, mẹ ta liên tục gật đầu, còn đối cha ta nói, đúng đấy, nói thế nào còn của ngươi đâu. Về sau ta không cho phép ngươi dạng này cùng tiểu cửu nói chuyện. Ta cười hắc hắc, nhìn về phía cha ta, nói ra, cha, trước mấy ngày ta cùng trụ tử đi ra ngoài chơi, tiểu tử này bị xe đụng, nằm bệnh viện mấy ngày, ta không dám nói với các ngươi, ngay tại bệnh viện chiếu cố hắn mấy ngày. Một nghe ta nói lời này, hai người sắc mặt lập tức liền thay đổi, cha ta lúc này hỏi, trụ tử tiểu tử này tổn thương có nặng hay không? Không nặng, bất quá muốn tại nằm bệnh viện mấy ngày, tài xế kia cũng tìm được, bồi thường một số tiền lớn, trụ tử bây giờ tại bệnh viện chính cao hưng đếm tiền đâu, chuyện này các ngươi đừng lo lắng. Ta đang lo không có cách nào về nhà cùng nhị lão giải thích đâu, vừa vặn trụ tử bọn hắn tại trong bệnh viện cho ta suy nghĩ pháp, đem việc này ứng phó tới. Sau đó, ta đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, vừa vặn bụng cũng đói lợi hại, liền ngồi ở chỗ đó hồ ăn biển nhét một trận, ăn cơm xong lau miệng liền chui được trong phòng ngủ mình bắt đầu tu hành. Mấy ngày nay chỉ lo chém chém giết giết, chuyện đứng đắn vẫn là không thể quên, ta hiện tại là một người tu hành, mỗi ngày đều muốn dành chút thời gian tới tu hành một phen, cho dù là không vì mình, cũng phải vì cái kia khả ái tiểu quỷ yêu manh manh, ngày đó đối phó ông truyền báo thời điểm, nó thế nhưng là cho ta giúp một đại ân. Ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, nhưng là không bao lâu, ta cửa phòng ngủ liền bị gõ. Ta mở to mắt, nhảy xuống giường, mở ra cửa phòng, mẹ ta có chút lòng như lửa đốt nói ra, tiểu cửu, bên ngoài có người tìm ngươi, vẫn là cảnh sát, ngươi nhanh đi ra xem một chút. Ta nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm ta gần nhất cũng không có phạm chuyện gì à, chẳng lẽ lại kia ông truyền báo nhìn ta đập hắn hộp đêm còn báo cảnh sát hay sao? Ta một mặt u ám đi theo mẹ ta hướng phía bên ngoài đi, vừa ra cửa phòng, liền thấy cha ta khách khách khí khí đem một người mặc chế phục nên đến trong phòng. Ta xem xét người kia, lúc này chính là sức sở, người này ta biết ta, chính là kia đồn công an sở trưởng Hướng Tiền, chỉ là không biết hắn tới nhà của ta tìm ta có chuyện. Cha ta vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lúc này liền kéo xuống, tức giận nói, tiểu cửu, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, người ta cảnh sát tìm đến nhà. Còn không có há miệng giải thích, Hướng Tiền liền cười ha hả nói ra, không có sự tình, ta cùng Ngô Cửu Âm là bằng hữu, ra làm sự tình, vừa vặn đi ngang qua ngươi cửa nhà, cho nên liền tới xem một chút. Lời nói này cha ta cùng ta đều là sững sờ, ta lúc nào cùng người này thành bằng hữu. Nhưng là cha ta dùng loại kia không tin ánh mắt nhìn ta, chợt ta liền phản ứng lại, liên tục gật đầu, nói ra, ừm, vâng vâng vâng, đây là Hướng Tiền Hướng lão ca, chúng ta là bằng hữu, nhận biết thật lâu rồi. Nói, ta đi qua liền khoác tay đặt ở Hướng Tiền bả vai, mời hắn đến trong phòng uống trà. Lão ba lúc này mới vui vẻ ra mặt, nhiệt tình chiêu hô tiến về phía trước đi. Ta không biết Hướng Tiền trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, không hiểu ra sao, cho nên liền dùng hỏi thăm giống như ánh mắt nhìn hắn, thế nhưng là hắn căn bản không con mắt nhìn ta, chỉ là cùng ta cha cùng mẹ ta nhiệt tình hàn huyên. Nhìn thấy cha ta phải rót trà, Hướng Tiền vội vàng khoát tay nói ra, hai vị, đừng phiền thoái, ta tìm đến tiểu cửu liền là có chút chuyện nhỏ, nói xong cũng đi, còn có chuyện phải làm. Nói, Hướng Tiền liền chụp bờ vai của ta, ra hiệu ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Ta đi theo Hướng Tiền một mực đến cửa sân, nơi cửa ngừng lại một xe cảnh sát, Hướng Tiền sắc mặt chợt liền âm trầm xuống, hỏi, Ngô Cửu Âm, ngươi gần nhất làm chuyện gì xấu hay sao? Ta cười hắc hắc, nói ra, Hướng cảnh sát, ta chính là một thật to năm tốt công dân, có thể làm chuyện gì xấu, có chuyện ngài nói thẳng là được. Hướng Tiền nhìn ta một chút, nói ra, ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì một người, Điền Linh, tiểu tử ngươi khẳng định nhận biết ta. Hắn lời kia vừa thốt ra, lòng ta liền treo lên, nghĩ thầm, chuyện này xem ra là sự việc đã bại lộ, ta làm thần không biết quỷ không hay, Hướng Tiền lại là làm sao biết Điền Linh sự tình là ta làm đây này. Chương 142, Điền Linh điên rồi. Lập tức ta bất động thanh sắc, giả ngây giả dại mà hỏi, Điền Linh à, ta biết, không phải liền là các ngươi đồn công an một cái thực tập cảnh sát nhân dân sao, hắn thế nào? Hắn làm sao vậy, trong lòng ngươi không rõ ràng. Hướng Tiền lại chất vấn. Ngài nhìn ngài nói, hắn thế nào ta làm sao biết, ta từ ngày đó sau khi đi ra, vẫn chưa thấy qua hắn, thiên địa lương tâm, bằng không ngươi hỏi một chút hắn là biết. Ta tiếp tục giả ngây giả dại nói. Hướng Tiền hít sâu một hơi, có chút tức giận nói ra, hắn hiện tại nếu có thể nói chuyện, ta đã sớm hỏi, ngươi nói thật với ta, chuyện của hắn có phải là ngươi làm hay không? Ta vẫn là giả bộ như một mặt mờ mịt nói ra, Hướng sở trưởng, ngài có chuyện nói thẳng được hay không, Điền Linh đến cùng thế nào? Đừng luôn luôn vòng vo, có mệt hay không a? Ngài nếu là không có chuyện gì khác, ta liền trở về, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nói, ta quay người lại muốn đi, lại bị Hướng Tiền kéo lại. Hắn thở dài một cái, nói ra, Điền Linh trời còn chưa sáng thời điểm liền điên rồi, thoát tinh quang tại trong khu cư xá chạy loạn, mấy người đều khống chế không nổi hắn, mà lại tiểu tử này còn cắn người linh tinh, trời vừa sáng về sau, liền miệng sùi bọt mép, bây giờ bị đưa đến trong bệnh viện, một mực không thấy khá, sau khi tỉnh lại sợ ánh sáng, màn cửa đóng kín, một chút ánh sáng đều không cho xuyên thấu vào, tự mình một người ngồi ở chỗ đó nói hiệu nói vượng, ý thức một hồi thanh tỉnh một. Hồi mơ hồ, bác sĩ cũng không biết tiểu tử này mắc bệnh gì. Ta nghe được Hướng Tiền tự thuật, nhịn không được tại chỗ liền cười ra tiếng, bám vào Điền Linh trên thân vật kia đến cùng là cái quỷ gì, là cái bại lộ của A. Làm sao còn thích cởi chuồng chạy loạn. Điểm ấy ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, nhưng là ta lại không dám lớn tiếng cười ra tiếng, hơi kém ra nội thương. Hướng Tiền nhìn ta bộ dáng này, không khỏi tức hổn hển nói ra, tiểu tử ngươi còn có thể cười lên tiếng đến, êm đẹp một người, đột nhiên liền nổi điên, ta cảm thấy chuyện này cùng tiểu tử ngươi khẳng định thoát không khỏi liên quan. Ta dừng lại cười, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Hướng Tiền, nói ra, Hướng sở trưởng, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người à, ta từ ngày đó từ các ngươi kia đi ra, liền chưa từng gặp mặt hắn bao giờ, hắn hiện tại nổi điên liên quan ta cái dám, ngươi nói là ta làm, ngươi có chứng cứ sao? Hướng Tiền kinh ngạc nhìn ta, cùng ánh mắt của ta đối mặt, sau một lát, hắn liền thư giãn xuống, nói ra, Điền Ninh kia tiểu tử là có chút công tử ca tính tình, tại trong sở cũng có chút ngang ngược càng rỡ, ai cũng không quen nhìn hắn, bất quá tiểu tử này đâu, cũng không tính quá xấu, về sau hảo hảo giáo dục một chút vẫn là có thể cải tà quy chính, cũng không trở thành đến bây giờ loại tình trạng này. Ta biết, hắn gác tội qua ngươi, nhưng là ngươi ra tay cũng quá nặng đi một chút, êm đẹp một người, làm hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn dù cho có lỗi, tổng cũng phải cấp hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời không phải. Hướng Tiền tận tình nói một trận, rất là không thể làm gì dáng vẻ. Bất quá, chuyện này ta còn thực sự liền không có ý định thừa nhận, Điền Ninh kia tiểu tử kém một chút mà liền hại ta đoạn tử tuyệt tôn, nếu là người bình thường, đoán chừng liền thật ngã quỷ ở trong đó, cái này không hảo hảo sửa trị một phen làm sao có thể đi. Huống hồ, cho dù là ta muốn tha hắn, kia cũng không có khả năng nhanh như vậy, hắn lúc này mới chịu một ngày tội, trừng phạt rõ ràng không đủ, nhất định phải còn muốn dạy vò hắn mấy ngày mới được. Gặp ta không nói chuyện, Hướng Tiền lần nữa ngẩng đầu nhìn ta, hỏi, Ngô Cửu Âm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào à, cho thống khoái lời nói. Ta liền buồn bực, ngươi vì cái gì phải nói là ta làm. Ta chính là một trung thực bản sự nông thôn tiểu tử, làm công trồng trọt, cần cụ chăm chỉ, những này huyền diệu khó giải thích đồ vật có thể cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào, ngươi nếu là có việc gì khác, chúng ta hảo hảo tâm sự, không có việc gì khác ngươi liền đi nhanh lên đi, ta liền không tiễn. Ta lạnh nhạt nói. Ngô Cửu Âm. Lần này Hướng Tiền là chân nộ, trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn ta nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi trước mấy ngày lưu số điện thoại ta đều để thượng cấp của ta điều tra, các ngươi lão Ngô gia không đơn giản, lão gia tử nhà ngươi càng không đơn giản, tục ngữ nói tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, ra ra ngươi như thế có thủ đoạn, ta cũng không tin tiểu tử ngươi một chút sẽ không. Lời nói này ta sững sờ, trong mắt hơi híp, ngựa khí cứng nhắc hỏi ngược lại, ngươi cũng tra xét cái gì? Biết cái gì? Hướng Tiền hơi có vẻ hơi bối rối, ấp úng nói ra, cũng không có gì. Thượng cấp của ta tra xét một nửa cũng không dám lại hướng lên tra xét. Tóm lại, ta đại khái cũng biết một chút, lao ra tử nhà ngươi bây giờ tại nhà nước một cơ mật bộ môn công tác, đây đều là chuyện bí mật, bất kỳ cái gì bộ môn đều không thể tìm đọc tư liệu của bọn hắn, mà lại một khi có chuyện, tất cả bộ môn nhất định phải toàn lực phối hợp. Ta liền biết nhiều như vậy, nhưng là ta hoàn toàn có thể từ hướng này suy luận đến Điền Ninh sự tình có liên hệ với ngươi. Hướng Tiền lao tiểu tử này, đừng nhìn cái này trắng trắng mập mập, đầu thật đúng là không là bình thường dễ dùng, chỉ bằng lấy ngần ấy manh mối liền mỏ tới trên người của ta, ta còn thực sự là xem thường hắn. Lập tức, ta ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói ra, Điền Ninh sự tình thật không phải ta làm, nhưng mà, nhà ta lão gia tử xác thực cũng truyền thụ cho ta một chút bản sự, ngài nếu là cần ta đi qua nhìn một chút, ta liền đi nhìn xem một chút, nếu như không cần, ngài liền mời Cao Minh khác, thế nhưng là xấu lời nói nhưng nói trước. Đừng cầm nước bẩn hướng trên người ta rồi, ta Ngô Cửu Âm ngược lại là không có gì, nhưng là nhà ta lão gia tử cũng không phải ăn chay. Ta lời này có chút uy hiếp ý vị, chính là nhắc nhở Hướng Tiền đối ta khách khí một chút, cho dù là Điền Ninh sự tình là ta làm, cũng không thể ỷ lại trên đầu ta, ai bảo hắn phạm tiện, trêu chọc đại gia ta, vậy thì nhất định phải vì thế trả một cái giá cực đắt. Nghe ta nói như vậy, Hướng Tiền liên tục gật đầu, nói ra, vâng vâng vâng, ta tin tưởng vấn đề này cũng không phải ngươi làm. Bất quá vẫn là mời ngài đi qua nhìn một cái đi, ta cái này lái xe đưa ngài đi. Ta liền đẩy ra Hướng Tiền tay, cười hát hát nói, chỉ sợ hôm nay ta là không đi được. Hướng Tiền sững sờ, hỏi, vì cái gì? Loại chuyện này khá là phiền toái, cho nên ta nhất định phải chuẩn bị một chút, cho ta 3 ngày thời gian, vẫn là lúc này, ngươi tới đón ta là được. Kỳ thật, cho Điền Ninh khu quỷ căn bản không dùng đến 3 ngày, ta đi đến vậy liền thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy tiểu tử này chịu khổ quá ít. 3 ngày thời gian ta đều cảm thấy quá ngắn, nếu không phải xem ở Hướng Tiền kẹp ở giữa khổ ha ha dáng vẻ, ta còn nghĩ 7 ngày sau đó lại giúp hắn khu quỷ đâu. Nghe được ta nói như vậy, Hướng Tiền cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, nói ra, 3 ngày liền 3 ngày đi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải ở nhà, ta liền cái giờ này tới đón ngươi. Kỳ thật, chuyện này là Điền Ninh cha hắn Điền Lãng, cầu ta nghĩ biện pháp, ta cùng hắn cha là lao bằng hữu, không thể không quản. Chương 143, 3 ngày ước hẹn. Ta nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đưa mắt nhìn Hướng Tiền ngồi lên xe, rời đi Cao Cương thôn, mới quay người trở về phòng. Một về đến nhà, cha mẹ liền đem ta ngăn ở trong sân, hỏi ta đến cái này cảnh sát là ai, nhìn xem như cái cán bộ dáng vẻ, còn hỏi ta là thế nào nhận thức, tốt nhất có thể giúp đỡ ta tìm công việc đàng hoàng loại hình. Hai người ngươi một lời ta một câu, hỏi ta có chút nhức đầu, ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ứng phó hai câu, liền vội vàng trở về phòng. Trong lòng còn đang suy nghĩ, liền cái này còn quá lớn. Bọn hắn nhị lao nếu là biết ra ra của ta là làm cái gì, không phải dọa sợ không thể, lão gia tử thế nhưng là Hoa Bắc địa khu lao đại, kia mới gọi đại quan, thế nhưng là lao gia tử bản tính cương trực, công chính không thiên vị, cũng không có ý định an bài cho ta nghiêm kinh doanh sinh. Trở lại trong phòng về sau, ta đầu tiên là sững sờ ngồi trong chốc lát, bắt đầu hồi tưởng mấy ngày gần đây nhất đến nay phát sinh sự tình, giống như sự tình biến càng ngày càng phức tạp, đang theo lấy một loại không thể nghịch chuyển phương hướng tiến hành. Liên cái này hướng tiền cũng đánh giá ra lão gia tử đại khái là làm cái gì, biết ta có một ít thủ đoạn đặc thù, ta cái này vừa động thủ, hướng tiền liền tìm tới, về sau phải làm chút gì bí ẩn thủ đoạn, lao tiểu tử này khẳng định liền hoài nghi là ta làm. Ta lung lay đầu, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu hành. Làm ta vận hành mấy chu thiên về sau, lập tức cảm thấy trong đan điền linh khí tràn đầy, toàn thân tràn đầy khí lực, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Thế là, ta lần nữa từ dưới gầm giường đem quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật tìm được, dự định một lần nữa lại học chút đồ vật, ta phát hiện phía trên này thuật pháp thật đúng là thực dụng, nhất định phải nhiều học mấy chiêu, về sau phòng bị các loại không thể nào đoán trước đột phát tình trạng. Cái này xem xét phía dưới, lập tức tiến vào trạng thái, trong lúc bất chi bất giác, trời liền tối đen, cha mẹ cũng đều ngủ rồi. Lúc này, ta liền nghĩ tới tại ta trong đan điền ôn dưỡng tiểu quỷ yêu manh manh, ngày đó đối phó ông truyền báo thời điểm, nó ra trong chốc lát, rất nhanh lại tiến vào, xem như cho ta giúp một đại ân, hiện tại trời tối người yên, ta liền muốn thử lại đem nó kêu đi ra hít thở không khí, theo giúp ta trò chuyện, làm sâu sắc một chút tình cảm, dù sao chúng ta về sau còn muốn chung sống thời gian rất lâu. Nghĩ đến, ta liền ngồi xếp bằng tại trên giường, thử dùng ý niệm bắt đầu cùng nó câu thông, lần này tiểu nha đầu này rất nhanh liền có đáp lại, hóa thành một đoàn sương mù, từ ta trên đỉnh đầu trực tiếp bay ra. Ta mở to mắt, lập tức liền giật nảy mình. Tiểu nha đầu này không biết là đùa ác còn là cố ý hù dọa ta, lúc này còn duy trì vừa mới chết không lâu dáng vẻ, sắc mặt xám trắng, đầu lưỡi ruỗi lao dài, khóe mắt chảy máu, mấu chốt là còn mặc một thân áo tròn đỏ, cái này khiến ta nhớ tới lần thứ nhất trông thấy kia quỷ yêu tình cảnh, một lần kia hơi kém dọa ta tiểu trong quần. Cho dù là bây giờ thấy manh manh cái dạng này, ta vẫn còn có chút không tiếp chịu được, kém một chút mà liền đem nó trở thành quỷ yêu. Manh manh, không muốn hù dọa tiểu cựu ca ca. Ngươi vẫn là khôi phục trước kia dáng vẻ đi, ta năn nỉ nói. Tiểu cựu ca ca. Ta cái dạng này xem được không? Ta cảm thấy rất thú vị, manh manh còn hướng về phía ta nháy một chút con mắt. Ta vẫn cảm thấy ngươi trước kia dáng vẻ đẹp mắt một chút, nhanh lên biến trở về đi, ca ca sợ hãi ta lại nói. Vậy được rồi, manh manh quay người lại, chờ nó lại quay tới thời điểm, lại khôi phục thành cái kia 3-4 tuổi cô bé bộ dáng, ngập nước một đôi mắt to, viên viên khuôn mặt nhỏ, ghim hai cái bím tóc, quả nhiên là vô cùng khả ái. Lại hướng về phía ta mỉm cười, càng làm cho người vui vẻ. Tiểu nha đầu này 3-4 tuổi liền dài đẹp mắt như vậy, nếu như còn sống trưởng thành, khẳng định là một tiêu chuẩn đại mỹ nữ, thật sự là đáng tiếc. Trong lòng ta nghĩ như vậy. Manh manh hiện tại là một cô hồn dã quỷ tại đan điền ta bên trong ôn dưỡng, đã không thể hại người, cũng không có cái gì bản sự, thậm chí tại dương khí nặng địa phương, còn có thể tan thành mây khói, chỉ có ban đêm mới có thể hiện thân, lấy tu vi của ta bây giờ, cũng không cho được nó cái gì. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nó có thể tiếp tục tồn tại ở trên thế giới này. Ta nghe La Vĩ Bình đại ca nói, muốn để manh manh biến cường đại, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để manh manh thôn phệ càng nhiều hồn phách, mới có thể kích phát quỷ yêu thâm tàng ở trong cơ thể nó đạo hạnh, từng bước khôi phục quỷ yêu năng lực, thế nhưng là người có thể ngưng tụ hồn phách, thực sự không dễ. Ta để manh manh thôn phệ những cái kia cô hồn dã quỷ, đoạn mất người ta luân hồi chuyển thế cơ hội, thật sự là có chút thương thiên hại lý, ta cũng không đành lòng, trừ cái đó ra chỉ có ta tự thân biến cường đại, tu vi không ngừng đề cao, mới có thể giao phó manh manh tốt hơn kỳ ngộ, để nó không ngừng biến mạnh lên. Manh manh bây giờ nhìn lại thật rất suy yếu, chỉ có nhàn nhạt một đoàn cái bóng, hoạt bát hiếu động nó, cao hứng trong phòng bay tới bay lui, chơi trong chốc lát về sau, liền cảm giác suy yếu, ngăn cản không nổi chung quanh phiêu tán dương khí, ta liền để nó một lần nữa về tới đan điền của ta bên trong ôn dưỡng. Ta ở nhà lại ở lại 3 ngày đều không có đi ra ngoài. Trừ ăn cơm đi ngủ bên ngoài, mỗi ngày đều ôm quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật cẩn thận phỏng đoán, ta có một loại thập phần cường đại khát vọng, ta nghĩ biến mạnh lên, giống ra ra cùng La Vĩ Bình mạnh như nhau, như thế, manh manh mới có thể tại lúc buổi tối thêm ra đến đi vòng một chút. 3 ngày sau đó, hướng tiền đúng hẹn mà tới, đi tới cửa nhà của ta, còn mang một chút quà tặng, ngược lại để cha mẹ ta có chút chịu sủng nhược kinh. Hàn huyên một phen về sau, ta đi theo hắn liền ra sân, ngồi lên xe của hắn, hướng phía trong thành chạy tới. trên đường đi, ta đều cắm đầu không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Xe đỗ tại một cái cấp cao cửa tiểu khu, lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, ta đi theo hướng tiền xuống xe, hắn tại trên người ta quét một vòng, có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói ba ngày này muốn chuẩn bị đồ vật à, nhìn ngươi thế nào cái gì cũng không có mang đâu. Đồ vật đều chuẩn bị xong, ngay tại trên người ta, ngươi yên tâm chính là. Ta nhàn nhạt trả lời. Bất quá hướng tiền tựa hồ có chút không yên lòng lại nhìn ta một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu, liền mang theo ta hướng một tòa nhà lầu đi tới. Đi thang máy đến bảy lâu, hướng tiền nhấn vang lên chuông cửa, cửa phòng rất mau đánh mở, một người trung niên nam nhân mở ra cửa phòng, nhiệt tình chiêu hô chúng ta đi vào, vào phòng về sau, cũng không nói để cho ta cho Điển Ninh đi xem, lại là châm trả lại là dâng thuốc lá, để cho ta còn có chút không được tự nhiên. Trước mắt người trung niên nam nhân này chính là Điển Ninh phụ thân. Tuổi nhìn qua cùng ta cha không sai biệt lắm, nhìn qua rất hiền hòa một người, kia làm việc cùng nói chuyện phong cách, xem xét chính là làm quan, mười phần chu đáo quan tâm. Người này nhìn xem không sai, để cho ta buồn bực chính là, làm sao lại sinh Điển Ninh dạng này một cái hôn trướng nhi tử, làm sự tình như vậy không đáng tin cậy. Chương 144, đậu bị quỷ. Ngồi tại Điển Ninh nhà thoải mái dễ chịu trên ghế salon, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, hàn huyên trong chốc lát về sau, Điển Ninh cha hắn rốt cục kéo tới chính đề. Có chút lòng đầy căm phẫn nói ra, ta đứa con trai này từ nhỏ đã thiếu khuyết quảng giáo, cả ngày gây chuyện thị phi, là ta cái này làm cha thất trách ra, đều tại ta bình thường công việc bận quá, cũng không có làm sao quản qua hắn, tạo thành hôm nay loại cục diện này, lúc này mới đem Ngô Tiểu Tiên Sinh mời tới, ta cũng biết. Ta đứa con trai này khẳng định là chọc phải cái gì cao nhân, bị người trị được, tại trong bệnh viện ở lại cũng không dùng được, cho nên ngày thứ hai liền tiếp về trong nhà. Tiểu tử này mấy ngày nay nhưng chịu không ít khổ, ban ngày còn tốt một chút, chỉ là khóc khóc giống náo, đập xê, hút đồ vật. Thế nhưng là vừa đến ban đêm, liền điên điên khủng khủng, đập đầu vào tường, còn không mặc quần áo, nhiều lần đều muốn tự sát, chúng ta thực tại không có cách nào, liền đem hắn cột vào trên giường, ta cái này làm cha nhìn xem trong lòng khó chịu a. Lời nói này ta trong lòng cũng là nhoáng một cái nào làm cha nhìn thấy nhi tử dạng này chịu tra tấn, trong lòng khẳng định cũng không dễ chịu. Thế nhưng là Điển Ninh tiểu tử này đích thật là có chút không đi chính đạo, ta nếu là không hảo hảo giáo huấn hắn một phen, về sau hắn khẳng định không biết tốt xấu, tiếp tục làm sằng làm bậy. Lập tức, ta ho khan một tiếng, nói ra, ta đây, ăn ngay nói thật, bản sự sẽ không nhiều, liền hiểu tổ tiên truyền thừa một chút lão giả, có thể hay không cho hắn xem trọng nhưng khó mà nói chắc được, nếu không phải hướng tiền lão ca khóc lóc van nài cầu ta cũng sẽ không tới nơi này đều xấu, vạn nhất trị không hết, còn làm trễ nải các ngươi cứu người thời gian. Ngài nói có đúng hay không? Điển Ninh cha hắn vội vàng khách khí nói ra, nơi nào. Có thể đem ngài mời đến ta vô cùng cảm kích, không dám có nửa câu oán hận, liền xem như chị không hết, ta cũng phải hảo hảo cảm ơn ngài. Ta nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lắm điều đi xuống, trực tiếp đứng dậy, nói ra, quý công tử hiện tại ở đâu? Mang ta đi nhìn một cái. Điển Ninh cha hắn cùng hướng tiền cùng một chỗ đứng lên, lộ ra hết sức kích động, vội vàng hướng phía bên trong một cái phòng đi tới. Đẩy ra cửa phòng về sau, Điển Ninh cha hắn Điển Lãng liền chỉ vào một cái giường nói ra, hôn tiểu tử này ngay tại nằm trong phòng đâu, làm phiền ngài xem một chút, thật sự là quá làm phiền ngài. Ta hai tay cắm ở trong túi quần, hướng phía trong phòng đi vào, mới vừa vào cửa, đã nghe đến trong phòng có một cỗ thối hoác đại tiện mùi vị, thật sự là để thần tỉnh não. Mấy ngày nay Điển Ninh một mực bị trói trên giường, đoán chừng đại tiểu tiện khẳng định cũng tại trên giường này giải quyết, thật không là bình thường bẩn thỉu. Sau đó, tầm mắt của ta liền rơi vào nằm ở trên giường Điển Ninh, tiểu tử này bị trói gô, trên thân trần chuồng, chính nhìn lên trần nhà xuất thần. Kia cố đại tiện hương vị chính là từ trên người hắn phát ra. Lao tử 500 năm trước đại náo thiên cung, bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, ngươi thật to gan. Điển Ninh đột nhiên hung tợn xuất hiện một câu như vậy, dọa ba người chúng ta đều giật mình một cái, ta nhìn về phía Điển Ninh mặt, nhưng gặp hắn chính căm tức nhìn ta, một mặt dữ tợn, còn hướng về phía ta nhe răng trợn mắt. Điển Lãng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, mấy ngày nay đến nay, hôn tiểu tử này vẫn luôn như thế lải nhải, hôm qua còn nói mình là Triệu Tử Long, giết vào tào doanh, bảy vào bảy ra. Cũng không biết là chúng cái gì tà, xin ngài cho xem thật kỹ một chút đi. Ta lên tiếng, nghiêm mặt nói, được, ta cẩn thận nhìn một cái, bất quá chuyện này đâu, người sống không thể ở đây, sợ các ngươi đi theo gặp tà, hai người các ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi, nửa giờ về sau trở lại. Điền Lãng cùng hướng tiền liên tục gật đầu, trước khi đi. Điền Lãng còn kéo tay của ta, cơ hồ là đang cầu khẩn nói ra, tiểu huynh đệ. Lần này thật sự là làm phiền ngài, ngài phải tất yếu cho hôn tiểu tử này xem thật kỹ một chút, có thể trị hết. Ta nhất định thâm tạ. Cảm ơn với không cảm ơn lại nói, các ngươi đi nhanh lên đi. Ta thúc giục nói. Hai người liên tục gật đầu, rất mau ra phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Sau đó ta nghe được bọn hắn rời đi căn phòng này về sau, mới đi qua đem cửa sổ mở ra, trước tán tán trong phòng này mùi thối lại nói, ta bị hun có chút hoa mắt chóng mặt, lại ở một lúc đoán chừng liền muốn nôn. Không khí lưu thông 2 phút về sau, cuối cùng là khá hơn một chút, ta từ một bên kéo qua một cái ghế, ngồi ở Điền Ninh bên cạnh, nhìn về phía hắn. Náo đủ chưa? Náo đủ xéo đi nhanh lên. Ta đối bám vào Điền Ninh trên thân cái kia oán quỷ nói. Ở giữa cái đương, đương bên trong cái đương, lời đàm tiếu ta không nói, nói một câu tốt hán vũ nhị lang. Một ngày này, võ tổng đi tới cảnh Dương Cương. Ngâm miệng. Ta quát lớn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bám vào cái này Điển Ninh trên thân đoán quỷ chẳng lẽ là một cái đầu bị quỷ A. Một hồi giết vào tàu doanh bảy vào bảy ra, một hồi lại đại náo thiên cung, hiện tại lại nói đến vẻ Sơn Đông, có phải là một hồi còn muốn đến đoạn hồng lâu mộng đâu. Nghe được ta quát to một tiếng, kia bám vào Điển Ninh trên thân đoán quỷ mới quay đầu nhìn về phía ta, chợt lại nói, thê thê thảm thảm ưu tư. Khá lắm, thật đúng là lại tới, mặt ta sắp phát lạnh, nhấn mạnh lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi. Là ngươi để cho ta tới, ta còn không có chơi chắn đâu, ta dựa vào cái gì muốn đi? Kia oán quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta mời ngươi đến, ta lại đem ngươi đưa tiễn vẫn không được sao? Ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu là rời đi thân thể của hắn, ta liền đem ngươi siêu độ, ngươi cái này oán quỷ lưu ở nhân gian không biết bao nhiêu năm. Đột tử à? Địa phủ không thu, ta nếu không đưa ngươi, ngươi không biết còn phải phiêu bao nhiêu năm đâu. Điều kiện này đủ ưu việt ta. Kia cũng không đi. Bằng cái gì ngươi để cho ta tới ta liền tới, để cho ta liền đi, ta chính là không đi, ngươi có thể đem ta làm gì? Kia oán quỷ phủi ta một cái nói. Ta hỏa khí cọ một chút liền lên đến, khiếp mắt cười lạnh nói, ngươi quả thật không đi. Không đi. Kia oán quỷ vẫn là như vậy kiên cường. Chật, ta cũng không cùng nó nói nhảm. Trực tiếp từ trên thân đem lão gia tử cho ta phục thi pháp thước sờ soạn ra, thứ này vừa lấy ra, trong phòng lập tức một trận âm hàn, kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà bắt đầu kịch liệt lóe lên, đem trọn gian phòng ốc chiếu lúc sáng lúc tối. Kia bám vào Điển Ninh trên thân oán quỷ vừa nhìn thấy ta lấy ra thứ này, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, từ kinh ngạc đến chấn kinh, sau đó chính là cuồng loạn sợ hãi, hắn khóc lấy nói ra, ai u. Đại ca, ngài còn mang theo vũ khí đến. Ngài có bảo bối này nói sớm a. Ta cái này từ trong thân thể của hắn cút ra đây. Ngài đem kia pháp bảo cất đi, ta sợ hãi a. Nói, Điền Ninh thân thể chính là một trận kịch liệt run run, còn không ngừng trận trắng mắt, không bao lâu sau công phu, một đạo hồng sắc xương mù liền từ Điền Ninh trên đỉnh đầu bay ra, ở trước mặt ta ngưng tụ thành một cái hình người. Chương 145, cút nhanh lên ra ngoài. Ta nhìn thấy bám vào Điền Ninh trên thân cái này quỷ vật là một trung niên người bộ dáng, mặc một thân trường bào màu xám đen áo khoác ngoài. Cũng không biết là chết đã bao nhiêu năm, dáng dấp xấu xí, xem xét chính là cái dịu dàng ra hỏa, nó từ Điển Ninh trên thân sau khi đi ra, tránh ta xa xa, con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay của ta phục thi pháp thước. Ta cái này phục thi pháp thước chính là cực âm chi vật, đối với các loại quỷ vật cùng cương thi đều có thập phần cường đại tác dụng khắc chế, có thể thôn phệ nó trên người chúng âm tính khí chàng, thậm chí có thể trực tiếp đánh bọn chúng hồn phi phách tán, nó chỉ là một cái nho nhỏ hán quỷ, bản sự cũng không có bao nhiêu. So quỷ yêu kém không biết bao nhiêu cấp bậc, nhìn thấy cái này phục thi pháp thước liền sẽ có một loại thiên nhiên sợ hãi. Nó cực kỳ e ngại nhìn ta, cười rạng rỡ nói ra, đại ca. Ngài còn có cái gì phân phó không có? Nếu là không có chuyện gì, nhỏ cái này liền đi. Ngươi không phải mới vừa rất hoành sao, có năng lực ngươi vẫn trốn ở trong thân thể của hắn không ra à, chạy cái gì đâu. Ta đem phục thi pháp thước trong tay ước lượng, cười tủm tỉm nhìn xem nó nói. Hắn liên tục khoát tay, nói ra, không dám. Không dám. Ta vừa rồi kia là cùng ngươi đùa giỡn đâu, đại ca để cho ta đánh cho ta không dám mắng gà, chỉ cho ta đông ta không dám đánh tây, sông pha khói lửa, không chối tử. Ta dẫn theo phục thi pháp thước hướng phía nó tới gần 2 bước, tiểu tử này dọa một mực về sau lướt tới, hoảng sợ nói, đại ca. Đại ca. Ta có chuyện hảo hảo nói, ngại nhưng đừng động thủ, nhanh lên đem kia bảo bối thu lại. Ta thật rất sợ món đồ kia. Ta dừng bước, nghiêm mặt nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi trước chờ ở bên ngoài, một hồi cùng ta về nhà, ta thuận tay đưa ngươi siêu độ. Quỷ vật kia còn tưởng rằng ta đang nói đùa đâu, vội vàng nói, đại ca. Cũng không phiền đến đại ca. Nhỏ tuổi thọ chưa hết liền đột tử đầu đường, cách đầu thai luân hồi còn có 1 năm khoảng chừng, đã phiêu đãng hơn 20 năm, đợi thêm 1 năm này cũng không có gì. đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được, đừng nói nhảm, chờ ở bên ngoài, một hồi cùng ta trở về ta trầm giọng nói.